Chương 893, cách màn hình đều có thể cảm thụ ngạt thở cảm giác. Chương 893, cách màn hình đều có thể cảm thụ ngạt thở cảm giác. Tại trên đời chấn kinh tại Ninh Vọng Thư cùng Sở Sạn Đủ trận đại chiến kia lúc, Ninh Vọng Thư đã về tới Hoa Hạ, cũng đi thẳng tới Du Trung Thị Tạ gia. Trước đó bị hắn ngưng tụ cái kia đạo linh lực hóa thân hình chiếu trước một bước hộ tống trở về Tạ đỉnh cũng đã trở lại Tạ gia. Nàng đang cùng Vương Chí Cường trong phòng khách nói mình bị Akina AB bắt đi về sau phát sinh sự tình. Mà Ninh Vọng Thư cái kia đạo linh lực hóa thân hình chiếu cũng còn chưa tiêu tán, dù sao, lúc này khoảng cách một giờ còn chưa tới, đạo này linh lực hóa thân hình chiếu lực lượng chưa hoàn toàn hao hết. Nói như vậy Ninh ca còn tại uy quốc cùng cái kia hư hư thực thực uy quốc thần thoại nhân vật Sở Sạn Đủ ra hỏa chiến đấu. Nghe xong Tạ Đình nói xong chuyện đã xảy ra sau, Vương Chí Cường không khỏi mở miệng nói ra. Ừm. Tạ Đình im tiếng, bất quá Ninh ca nhường hắn đạo này linh lực hóa thân hình chiếu tiến ta về nhà lúc đến cũng đã nói, chỉ cần hắn muốn đi lời nói, cái kia hư hư thực thực Sở Sạn Đủ ra hỏa cũng khẳng định không làm gì được hắn, để cho ta yên tâm. Dạng này a? Vương Chí Cường khẽ gật đầu một cái, đã Ninh ca nói như vậy, ngươi hẳn là liền vấn đề không lớn. Bất quá, vẫn thật không nghĩ tới A Di để lại cho ngươi vậy mà lại là uy quốc trong truyền thuyết thần thoại ba trong thần khí Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Khó trách những cái kia uy quốc người trăm phương ngàn kế mong muốn từ ngươi cái này ép hỏi ra tâm tích của hắn. Cũng không biết cái kia hư hư thực thực Sở Sạn Đủ ra hỏa đến tuột cùng là dùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đi làm cái gì. Tạ Đình lắc đầu, đang chờ mở miệng. Lúc này, đột nhiên kim quang lóe lên, một bóng người rơi vào Tạ gia tiền viện, sau đó lại một bước vào Tạ gia phòng khách. Ninh Vọng Thư không có tận lực cẩn giấu, cho nên trong phòng khách Vương Chí Cường cùng Tạ Đình đều có chỗ phát giác, hai người nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Ninh Vọng Thư sau, lập tức cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cũng ngạc nhiên đứng dậy tiến lên đón. "Ninh ca, ngươi trở về? Ngươi không có việc gì a?" Vương Chí Cường đội vàng hỏi. "Đúng a, Ninh ca, ngươi cùng cái kia Sở Sạn Đủ đại chiến, không bị tổn thương loại hình a?" Tạ Đình cũng phụ họa hỏi một câu. Ninh Vọng Thư mỉm cười lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì." "Vậy là tốt rồi." Vương Chí Cường cùng Tạ Đình hoàn toàn yên tâm xuống tới. Lúc này, Ninh Vọng Thư liếc mắt một bên chính mình ngưng tụ cái kia đạo linh lực hóa thân hình chiếu, lúc này trương thủ một chiêu, liền đem cái kia đạo linh lực hóa thân hình chiếu thể nội Bát Hoang Chấn Thiên đỉnh thu hồi lại, cũng thuận tay chôn vùi rơi mất cái kia đạo hóa thân hình chiếu. Lập tức mới nhìn Vương Chí Cường cùng Tạ Đình hai người mở miệng nói, "Chí Cường, Đình Đình, ta chờ một lúc mặt khác cho các ngươi riêng phần mình lưu lại một đạo hóa thân hình chiếu a. Mặc dù uy quốc bên kia trên cơ bản đã rất không có khả năng lại tới tìm các ngươi, đối với các ngươi cấu thành uy hiếp. Bất quá, khó đảm bảo ngày sau các ngươi sẽ không lại gặp phải cái gì cái khác phiền toái. Ta còn là mặt khác lại cho các ngươi riêng phần mình lưu lại một đạo hóa thân hình chiếu ổn thỏa một chút." Nghe vậy, Vương Chí Cường cùng Tạ Đình không khỏi nhìn nhau một cái. "Tốt, Linh ca, vậy thì cảm ơn ngươi." Hai người cảm kích cảm tạ. Linh Vọng Thư không có nói thêm cái gì, lúc này từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái hộ thân ngọc phù, cũng tiện tay ngưng tụ hai đạo hóa thân hình chiếu, phân biệt phong ấn tại hai cái kia ngọc phù bên trong. "Chí Cường, Đình Đình, cái này hai cái ngọc phù bên trong phong ấn hóa thân hình chiếu lại so với ta cho lúc trước các ngươi càng mạnh rất nhiều, đủ để địch nổi bình thường xuất khiếu hậu kỳ tồn tại. Mặt khác chính là cái này hai cái ngọc phù bản thân năng lực phòng ngự cũng so ta lần trước cho các ngươi càng mạnh, có thể chống cự xuất khiếu kỳ cấp độ công kích. Lần này Ninh Vọng Thư không phải dùng linh lực ngưng tụ hóa thân hình chiếu, mà là trực tiếp dùng tiên lực ngưng tụ. Là lấy, cái này hai đạo hóa thân hình chiếu thực lực tự nhiên xa không phải linh lực ngưng tụ hóa thân hình chiếu có thể so sánh. Dù là cái này hai đạo hóa thân hình chiếu kỳ thật cũng bèn bèn chỉ là Ninh Vọng Thư một sợi tiên lực mà thôi, nhưng chỗ có thể phát huy ra chiến lực cũng đủ để có thể so với xuất khiếu hậu kỳ nhân vật. Mà đây cũng là trước mắt bình thường người tu chân tại Chư Thiên Phong ấn áp chế xuống có khả năng phát huy lực lượng cực hạn. Nghe được Ninh Vọng Thư lời nói, Vương Chí Cường lập tức lần nữa cảm kích nói, "Ninh ca, cảm ơn." Ninh Vọng Thư mỉm cười khoát khoát tay, nói, "Tốt, không có gì chuyện khác lời nói, ta liền đi trước. Chí Cường, Đình Đình, chúng ta có cơ hội lại tụ họp." "Tốt, Ninh ca, vậy ngươi đi thong thả." Vương Chí Cường cùng Tạ Đình đội vàng đem Ninh Vọng Thư đưa đến cửa ra bảo. Đưa mắt nhìn Ninh Vọng Thư hóa thân kim quang, trong nháy mắt tan biến ở chân trời sau, hai người thu hồi cái nhìn, lập tức lại nhìn nhau một cái. Lần này thật đúng là may mắn mà có Ninh ca, hơn nữa Ninh ca còn lại cho chúng ta lưu lại cường đại như thế thủ đoạn phòng thân. Vương Chí Cường cảm khái nói. "Đúng vậy a." Tạ Đình cũng gật đầu phụ họa, tiếp lấy lại nhìn về phía Vương Chí Cường, nói thật, Vương ca, ngươi có thể có Ninh ca bằng hữu như vậy, nói là đời người may mắn cũng không đủ. Ngay cả ta đều đi theo Vương ca ngươi dính ánh sáng, nếu không, chỉ sợ ta hiện tại đã bỏ mình. Vương Chí Cường dùng sức gật đầu, đời này có thể nhận biết Ninh ca, cùng Ninh ca trở thành bằng hữu, đích thật là ta nhân sinh may mắn lớn nhất. Đáng tiếc, đời ta sợ là đều không có cơ hội gì có thể báo đáp Linh ca. Tạ Đình thấy thế, không khỏi mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn, nói, ta muốn Linh ca hẳn là cũng không yêu cầu xa với ngươi báo đáp hắn cái gì. Cái này ngược lại cũng đúng. Vương Chí Cường yên lặng cười một tiếng, lập tức hắn dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi vô hót một cái, nói, vừa rồi cũng là quên hỏi một chút Linh ca cùng cái kia Sợ Sạn Đủ chiến đấu đến cùng cái gì tình huống. Tạ Đình mỉm cười, đã Linh ca bình yên vô sự trở về, kia nghĩ đến kết quả xấu nhất, hẳn là cũng chính là thế lực ngang nhau mà thôi. Hắc, cũng đúng. Vương Chí Cường cười cười, tiếp lấy rốt cục cùng Tạ Đình đi trở về phòng khách. Mà liền tại Ninh Vọng Thư sau khi rời đi không lâu, Vương Chí Cường cùng Tạ Đình liên soát tới trên mạng liên quan tới uy quốc trận đại chiến kia video cùng tin tức tương quan. Khi thấy trong video cảnh tượng lúc, dù là đối Ninh Vọng Thư tình huống có hiểu biết, Vương Chí Cường cùng Tạ Đình cũng không khỏi một hồi trợn mắt hốt mồm. Mặc dù trong video cũng không có đập tới Ninh Vọng Thư rõ ràng khuôn mặt, nhưng bọn hắn chỗ nào còn có thể đoán không được trong video xuất hiện tôn này cự nhân, khẳng định chính là Ninh Vọng Thư. Dù sao, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Ninh Vọng Thư vừa cùng Sở Sạn Đũ đại chiến kết thúc trở về, trên mạng liền tuân ra Huy Quốc Phú Sơn trên không đã xảy ra dạng này một trận kinh thiên động địa, kinh thế hải tục đại chiến. Hơn nữa, ngay cả địa điểm đều như thế, đều là tại Huy Quốc Phú Sơn. T. Đây là thủ đoạn gì, cũng quá khoa trương, thật bất khả tư nghị a. Ninh Ca lại có thể hóa thân hơn mấy ngàn vạn mét cao cự nhân. Hơn nữa, video này bên trong, Ninh Ca bao quát cái kia Sở Sạn Đũ chỗ cho thấy lực lượng, cũng quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng nổi. Vương Chí Cường nhìn xem trong điện thoại di động hình tượng, một mặt không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán nói. Tạ Đình cũng hít sâu lấy khí phụ họa, đúng vậy à, thật không dám tưởng tượng lực lượng như vậy, lại là người có khả năng có. Ta cảm giác, Linh Ca chỉ sợ cùng trong truyền thuyết tiên nhân chân chính so sánh, cũng không sai chút nào. Ừm. Vương Chí Cường khẽ gật đầu, lại nói, xem ra ta trước đó vẫn là đánh giá quá thấp Linh Ca thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong video xuất hiện cái kia to lớn ba chân hai đôi quái điểu hẳn là cái kia Sở Sạn Đũ biến thành. Bọn hắn chiến đấu cảnh tượng quả thực che khuất bầu trời, thậm chí bọn hắn cũng đều thi triển ra gần như diễn hóa liệt nhật đáng sợ thuật pháp, nhìn xem trong video, trong hư không đỏ lên một kim hai vòng liệt nhật quả thực quá rung động. Còn có đằng sau, toàn bộ bầu trời đêm đều giống như bị một mảnh ông dương huyết hải bao phủ, trong đó còn dâng lên một vòng mặt trời đỏ, dù chỉ là thông qua video quan sát, cách màn hình đều có thể cảm nhận được loại kia đáng sợ, gần như làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vương Chí Cường một bên quan sát video, một bên liên tục hít thở lấy. Chương 894, nghịch luyện tiên lực chương 894, nghịch luyện tiên lực Giang Nam thị. Ninh Vọng Thư về tới Ngự Khê Duyệt đỉnh trong biệt thự. Giờ phút này đã là đêm khuya tới gần 12 giờ, trường học ký túc xá sớm đã đóng cửa. Hơn nữa, lần này hắn dùng Huyền Thiên Thần Hỏa Lô thu lấy Sở Sạn Đũ sau khi chết tán giật tiên lực cùng một sợi Thái Dương chân hỏa, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không luyện hóa kia một sợi Thái Dương chân hỏa để cho hắn sử dụng. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem Huyền Thiên Thần Hỏa Lô thu lấy những cái kia tiên lực nghịch luyện thành tiên khí, trợ hắn phóng ra thành tiên cuối cùng nửa bước. Bởi vậy, hắn cũng lười về ký túc xá ở, mà là trực tiếp trở về Ngự Khê Duyệt đỉnh biệt thự, dự định thừa dịp tối nay thử một chút. À, Ninh ca ca, ngươi tại sao cũng tới, hôm nay là thứ hai à, ngươi không ở trường học ở sao? Trúc Tịch Nhan còn chưa thiết đi, nhìn thấy Ninh Vọng Thư vào nhà, không khỏi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Ninh Vọng Thư cười trả lời, ta có chút sự tình trong trường học không tiện lắm, liền dứt khoát đi qua bên này. Tốt, Tiểu Nhan, thời điểm cũng không sớm, ngươi sáng mai còn phải lên lớp đâu, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ninh Vọng Thư cũng không cùng Trúc Tịch Nhan nhiều lời. Ừ, tốt, Ninh ca ca. Trúc Tịch Nhan đứng tiếng, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Sau đó, Ninh Vọng Thư cũng tới lâu, trở về gian phòng của mình. Trên mặt đất quanh chân ngồi xuống sau, Ninh Vọng Thư lúc này trương thủ một chiều, đem Huyền Thiên Thần Hỏa Lô gọi ra. Cảm ứng đến Huyền Thiên Thần trong lò lửa những cái kia tiết lực, Ninh Vọng Thư không khỏi khẽ hít một cái khí, hai tay lập tức kết ấn, tam muội chân hỏa hiện lên, suy một chút, tại Huyền Thiên Thần dưới lò lửa cháy hừng hực lên. Ngay sau đó, Ninh Vọng Thư lại liên tục đánh ra pháp quyết, thôi động Huyền Thiên Thần Hỏa Lô, mượn nhờ tam muội chân hỏa chi lực, bắt đầu nghịch luyện trong đó những cái kia tiết lực. Cùng lúc đó, Giang Nam Đại học, Lâm Thanh Trúc trong túc xá. Mặc dù đã tắt đèn, nhưng vẫn có người còn tại chơi lấy điện thoại. Lúc này, một tên nữ sinh nguyên bản đang nằm đang cày video ngắn, đột nhiên ngồi đứng thẳng lên, cũng hét to một tiếng, ta đi, Thanh Trúc, Giao Giao, các ngươi tranh thủ thời gian nhìn trên mạng tin tức, kinh bạo tin tức lớn. Nghe được nàng, một tên khác nữ sinh vội vàng bỏ lên, hỏi, thế nào, Tiểu Kỳ, lại là người minh tinh nào sập phòng còn là thế nào? Cái kia gọi Tiểu Kỳ nữ sinh lập tức nói, cái gì minh tinh sập phòng, vậy coi như cái giam à? Là Huy Quốc bên kia xảy ra chuyện lớn, nghe nói là Huy Quốc Phú Sơn phụ cận xuất hiện một cái cao đến hơn mấy ngàn vạn mét cự nhân cùng một cái đồng dạng có mấy ngàn mét to lớn quái điểu bạo phát đại chiến. Hơn nữa đằng sau giống như Huy Quốc Phú Sơn bên trong còn xông ra hư hư thực thực Huy Quốc trong truyền thuyết thần thoại bất kỳ đại xà. Tóm lại, cụ thể, chính các ngươi tranh thủ thời gian nhìn trên mạng tin tức cùng video a, trang diện kia quả thực quá rung động, quá kinh khủng. Tiểu Kỳ tràn đầy rung động nói. Nghe được cái này, trong túc xá những người khác sửng sốt, bất khả tư nghị nói, thật hay giả. Sau đó, các nàng vẫn là vội vàng cầm điện thoại di động lên, xem xét trên mạng tin tức. Mà Lâm Thanh Trúc thì có chút ngơ ngác, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần dị dạng, hơn mấy ngàn vạn mét cự nhân. Bất quá, nàng cũng vẫn là lập tức cầm điện thoại di động lên xem xét trên mạng tin tức. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên mạng những cái kia video nội dung sau, toàn bộ trong túc xá lập tức vang lên một hồi hấp khí thanh. Ta lập cái thiên, cái này, những video này xác định không phải cái gì ai hợp thành. Cái này, đây cũng quá khoa trương, quá bất hợp lý đi, thế đúng à, nhìn những video này bên trong, người khổng lồ kia cùng cái kia to lớn quái điều chiến đấu cảnh tượng, cũng quá hùng vĩ, quá kinh khủng. Nếu như đây không phải ai hợp thành video, mà là thật, kia trong video cự nhân cùng quái điểu, bao quát đằng sau từ Phú Sơn phun trào nham tương bên trong lao ra đầu kia có 8 đầu 8 đuôi kinh khủng đại xà, chẳng lẽ lại là cái gì thần tiên yêu quái? Nghe cùng phòng lời nói, cái kia gọi Tiểu Kỳ nữ sinh mở miệng nói, ta nhìn bình luận khu có rất nhiều người đều đang nói những video này đều là thật, còn nói hiện tại mạng bên ngoài đã vỡ tổ, chuyển ầm lên. Hơn nữa, ta còn soát tới Uy Quốc Kinh Đô hiện tại video. Trong video, Uy Quốc Kinh Đô hiện tại quả thực là vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, một vùng phế tích. Còn chết không biết bao nhiêu người, toàn bộ Uy Quốc Kinh Đô hiện tại trật tự đều đã sụp đổ, loạn thành hỗn loạn. Nghe vậy, Lâm Thanh Trúc hai gã khác cùng phòng không khỏi nhìn nhau một cái. Tiếp lấy, một người trong đó không khỏi nói rằng, nói như vậy, đây hết thể dĩ nhiên cũng là thật. Chỉ là, đây cũng quá khó có thể tin. đến cùng là loại tồn tại gì, có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, tạo thành khoa trương như vậy lực phá hoại, đây quả thực có thể so với gặp đạn hạt nhân công kích a. Đầu chỉ, ta nhìn bình luận khu có người nói, uy quốc kinh đô tình huống hiện tại so gặp đạn hạt nhân công kích đều còn khốc liệt hơn. Hơn nữa, nghe nói người khổng lồ kia cùng cái kia cự điểu chiến đấu vẫn là phát sinh ở khoảng cách uy quốc kinh đô mấy bên ngoài 10 km Phú Sơn phụ cận, đồng thời bọn hắn vẫn luôn là ở trên vạn mét trên bầu trời tiến hành chiến đấu. Chính là như vậy, bọn hắn chiến đấu dư ba đều đối mấy bên ngoài 10 km uy quốc kinh tạo thành thảm liệt như vậy phá hư. Tiểu Kỳ một bên hít vào khí, vừa nói, tại mấy cái cùng phòng tràn đầy rung động nghị luận ở giữa, Lâm Thanh Trúc lại nhìn chằm chằm trong video cái kia đạo cự nhân thân ảnh, cau mày, kinh ngạc xuất thần. Người khổng lồ này, nhìn xem thế nào có điểm giống vọng thư nói pháp thiên tượng địa cùng đại vu chân thân. Hơn nữa, trong video cự nhân thi triển thủ đoạn, thế nào giống như vậy vọng thư trận thuật cùng chức thuật. Còn có chuôi kia cự phủ, nhìn xem cũng rất giống như vọng thư lúc trước từ ánh ánh các nàng trường học tòa kia dưới mặt đất mộ thất bên trong được đến chuôi kia viễn cổ vu tộc cường giả cự phủ. Chẳng lẽ lại, tôn này cự nhân là vọng thư? Hắn đi bị quốc. Lâm Thanh Trúc có chút không quá xác định, nhưng từ trong video nhìn thấy đủ loại tình huống, lại để cho nàng cảm giác tôn này cự nhân chính là Ninh Vọng Thư khả năng cực lớn. Ta muốn hay không gọi điện thoại, hoặc là phát cái tin tức cho Vọng Thư, hỏi một chút hắn. Lâm Thanh Trúc nhẹ cắn môi một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, kiềm chế xuống dưới. Nhìn những video này bên trong tình huống, tôn này cự nhân cuối cùng hẳn là đánh bại cái kia to lớn quái điểu, sau đó bay mất. Nếu như kia thật là Vọng Thư lời nói, nghĩ đến hắn hẳn là không có việc gì. Vẫn là chờ ngày mai lại trực tiếp ở trước mặt hỏi một chút Vọng Thư a. Nghĩ đến cái này, Lâm Thanh Trúc lại tiếp tục soát lấy trên mạng video cùng tin tức. Một đêm này, đối với vô số người mà nói, có thể nói là một cái đêm không ngủ thật sự là phát sinh ở Uy Quốc chuyện quá náo động, quá không thể tưởng tượng. Nhưng phàm là thấy được tương quan tin tức người, căn bản là ngủ không được. Dù là rất nhiều người ngày thứ hai còn phải đi làm đến trường, nhưng cũng ức chế không nổi nội tâm rung động cùng phấn khởi hứng thú, không ngừng mà tại trên mạng soát kiên trì quan video cùng tin tức, cũng cùng cái khác người hưng phấn nghị luận việc này. Linh Vọng Thư đối với tình huống ngoại giới, tự nhiên không thể nào mà biết. Vậy cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Lúc này, hắn đang chuyên chú dùng tam muội chân hỏa, cũng thúc dục Huyền Thiên Thần Hỏa Lô, không ngừng mà nghịch luyện thu nhập Huyền Thiên Thần trong lò lửa những cái kia tiên lực. Nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ thử một chút, chưa từng nghĩ, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện Huyền Thiên Thần trong lò lửa những cái kia tiên lực thật đúng là một chút xíu tán loạn, bị nghịch luyện thành thuần túy tiên khí. Cái này lập tức nhường Ninh Vọng Thư một hồi đại hỉ. Dù là hắn dùng Huyền Thiên Thần Hỏa Lô thu lấy tiên lực cũng không nhiều, đối với Sở Sạn Đủ thể nội nắm giữ tiên lực mà nói, càng là liền một cũng chưa tới. Nhưng là, Sở Sạn Đủ bản thân thế nhưng là Huyền Thiên cảnh giới tu vi. Dù cho là không đủ một tiên lực, nếu là có thể đem nó toàn bộ nghịch luyện thành tiên khí, cũng cơ bản đủ để cho Ninh Vọng Thư đem thể nội còn sót lại này một thành nhiều linh lực hoàn thành thuế biến, chuyển hóa làm tiên lực. Chương 895, Thiên Tiên Chi Cảnh. Chương 895, Thiên Tiên Chi Cảnh. Không biết qua bao lâu, chân trời đã từ từ nổi lên một vệt bụi bạch. Lúc này, Ninh Vọng Thư rốt cục ngừng đối Huyền Thiên Thần Hỏa Lô thôi động, lập tức thu hồi Huyền Thiên Thần Hỏa Lô hạ cháy hừng hực tam muội chân hỏa. Mà lúc này, Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong, trước đó chỗ thu lấy những cái kia tiên lực đã toàn bộ bị nghịch luyện hóa thành tiên khí. Linh Vọng Thư trên mặt cũng tràn đầy vui sướng, còn có mấy phần khó nén kích động. Thành công, không nghĩ tới thật thành công. Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong lịch luyện được những cái kia tiên khí đã hoàn toàn đầy đủ, ta đem thể nội còn sót lại này một thành nhiều linh lực rửa mặt lộ sắc thành tiên lực. Linh Vọng Thư kích động nói. Sau một khắc, hắn lúc này trương thủ một chiêu. Huyền Thiên Thần Hỏa Lô cái nắp mở ra, bên trong kia một đoàn mười phần khổng lồ tiên khí lập tức muốn phiêu tán mà ra. Linh Vọng Thư vội vàng kết ấn, một đạo tiên lực đánh ra, đem đoàn kia tiên khí bao phủ, dẫn dắt chút vào thể nội, cùng tồn tại ngựa thôi động thể nội còn lại linh lực. Đem đoàn kia tiên khí tiến hành luyện hóa, nhường linh lực tiến hành thuế biến. Linh Vọng Thư đã sớm đã có thể chân chính thành tiên, cho tới nay, khiếm khuyết chính là đầy đủ tiên khí tẩy lễ, bây giờ có cái này một đoàn tiên khí, tẩy lễ cuối cùng còn sót lại này một thành nhiều linh lực, toàn bộ quá trình tự nhiên cũng cực kỳ cấp tốc. Làm Húc Nhật từ phía trên bên cạnh chậm rãi dâng lên lúc, hai mắt nhắm chặt bên trong Linh Vọng Thư, thể nội đột nhiên khuấy động ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, từng sợi vô cùng thuần túy tiên vận lặng yên tràn ngập ra. Đồng thời, Linh Vọng Thư cũng cảm giác được thể nội truyền ra một loại viên mãn ý cảnh. Đồng thời, kia trong cõi u minh tồn tại chư thiên phong ấn áp chế cũng tại thời khắc này hơi giảm bớt mấy phần. Thiên tiên chi cảnh rốt cục thành. Linh Vọng Thư đột nhiên mở mắt ra, con ngươi của hắn chỗ sâu hai đạo tiên quang thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo hắn thu khí tức của mình, trên mặt không tự kìm hãm được khẽ nhếch lên một vệt đường cong, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, lộ ra tinh thần phấn chấn. Hắn phi thăng đã có mấy năm lâu, bây giờ tiên đạo cuối cùng thành, hắn làm sao có thể không vui? Bây giờ ta đã là tiên nhân chân chính, bước vào thiên tiên chi cảnh liền chư thiên phong ấn áp chế đều lần nữa giảm bớt một chút. Ta lúc này có thể vận dụng tiên lực cường độ đã có thể so với độ kiếp sơ kỳ người tu chân nắm giữ linh lực. Chỉ tiếp xuống mong muốn tiến thêm một bước lời nói, sợ là liền muôn vàn khó khăn. Cần tiên khí quá mức khổng lồ, hơn nữa cho dù là tại tiên khí sung túc dưới tình huống, cũng phải hao phí vô số tuế nguyệt khả năng đột phá. Linh Vọng Thư âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó, hắn lại lắc đầu, cười cười nói, có thể thuận lợi bước vào tiên đạo hàng ngũ đã là vượt qua ta ban đầu mong muốn, ta cần gì phải yêu cầu xa vời càng nhiều. Lúc trước sau khi phi thăng, phát hiện chính mình về tới địa cầu, Linh Vọng Thư cơ hồ đã không còn đối thành tiên ôm lấy kỳ vọng gì. Dù sao, trên địa cầu liền linh khí đều cực kỳ mỏng manh, làm sao đàm luận có tiên khí nhường hắn tiến hành tẩy lễ, thành tựu thiên tiên chi vị. Hiện tại có thể bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, bước vào tiên đạo liệt kê, đối Ninh Vọng Thư tới nói đã là ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn chính xác không thể lại được voi đòi tiên, yêu cầu xa vời càng nhiều. Bất quá, tại chính thức thành tiên sau, phát hiện chính mình tại Chư Thiên Phong ấn áp chế xuống có thể vận dụng tiên lực tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ cường độ, điều này cũng làm cho Ninh Vọng Thư cơ bản xác định. Kia Sở Sạn Đủ nói tới huyền tiên chi cảnh, 89/10 chính là trời tiên về sau cảnh giới tiếp theo. Chỉ tiếc, ta không thể biết rõ ràng tên kia giải trừ đạo phong ấn kia rốt cuộc có gì. Mặt khác chính là, tên kia một mực nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố sẽ có người tới tìm ta, báo thù cho hắn, đoan chừng đây cũng không phải hắn lung tung lập. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong miệng hắn vậy sẽ báo thù cho hắn người tu vi so với hắn chỉ sợ sẽ chỉ mạnh không yếu. Dù là có Chư Thiên Phong ấn tồn tại, đối phương tất nhiên cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng nếu như đối phương là siêu việt huyền tiên phía trên tồn tại, như vậy đối phương cũng có khả năng vận dụng tiên lực cường độ, chỉ sợ rất có thể sẽ trực tiếp đạt tới thiên tiên cấp bậc. Mà ta, dù là mượn nhờ pháp tiên tượng địa, cũng không có khả năng vận dụng thiên tiên cấp bậc tiên lực. Đoán chừng hẳn là vẫn như cũ chỉ là đại thừa kỳ cấp bậc cường độ. Nghĩ đến cái này, Linh Vọng Thư không khỏi nhíu mày lại, trong lòng hơi có chút nghiêm trọng. Hắn cảm giác thực lực của mình còn chưa đủ. Ta nhất định phải mau chóng đem trận thuật cùng chức thuật, nhóm thuật muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh mới được. Còn có ba đầu sáu tay thần thông, cũng phải nắm chặt thời gian luyện thành. Mặt khác chính là bát cửu huyền công cũng phải tận sắp tu luyện đến tám cảnh. Như thế có thể đạt được kim cương bất hoại chi thân, đến lúc đó, ta tiên khu năng lực phòng ngự hẳn là sẽ được đến chất thuế biến. Linh Vọng Thư tự mình lẩm bẩm. Đáng tiếc, hắn bây giờ đúng là không cách nào phân thân, hắn muốn tu luyện bí thuật, công pháp thực sự quá nhiều. Căn bản không phải một sớm một chiều, liền có thể đem những này bí thuật, công pháp đều luyện thành. Chỉ có thể kỳ vọng kia Sở Sạn Đủ trong miệng nói tới, sẽ báo thù cho hắn tồn tại, không muốn sớm như vậy xuất hiện đến, lại hoặc là thực lực của đối phương không muốn mạnh đến mức quá bất hợp lý mới tốt. Bình phục nỗi lòng, Linh Vọng Thư mắt nhìn thời gian, thấy còn sớm, giờ phút này mới là 7 giờ sáng nhiều chung mà thôi. Thế là, hắn lại đưa ánh mắt về phía trước mặt Huyền Thiên Thần Hỏa Lô. Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong nhưng còn có một sợi Thái Dương Chân Hỏa đâu. Mà sáng hôm nay, hắn chỉ có sau cùng một tiết khóa, cũng không cần sớm như vậy đi trường học. Thử trước một chút có thể hay không luyện hóa cái này một sợi Thái Dương Chân Hỏa. Tự nói một tiếng, Linh Vọng Thư lúc này đem kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa từ Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong gọi ra, sau đó lập tức kết ấn, nếm thử đối với nó tiến hành luyện hóa. Nhưng mà, Linh Vọng Thư trải qua nhiều phiên nếm thử sau, nhưng thủy chung đều không thể luyện hóa kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa. Cái này khiến Linh Vọng Thư chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ từ bỏ. Xem ra cái này Thái Dương Chân Hỏa cũng không phải là ai cũng có thể luyện hóa trường khống. Lắc đầu, Linh Vọng Thư ngẫm nghĩ một lát, đồng nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, mặc dù ta tự thân không cách nào luyện hóa cái này Thái Dương Chân Hỏa, nhưng nếu là đem nó dung luyện tới Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong, lại mượn nhờ Huyền Thiên Thần Hỏa Lô đến thôi động trưởng không nó đâu. Nghĩ đến cái này, Linh Vọng Thư lúc này không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Chỉ là, hắn lần lượt nếm thử sau, nhưng thủy chung không cách nào đem kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa dung luyện tới Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong. Cái này khiến Linh Vọng Thư không khỏi một hồi nhíu mày. Thật chẳng lẽ liền không có cách nào lợi dụng bên trên cái này một sợi Thái Dương Chân Hỏa, chỉ có thể mặc cho tiêu tán. Linh Vọng Thư có chút không cam tâm. Mặc dù chỉ là một sợi Thái Dương Chân Hỏa, nhưng đây chính là so Tam Muội Chân Hỏa còn muốn càng cường đại hơn Vô Thượng Thần Hỏa, không thể đem để bản thân sử dụng, Linh Vọng Thư chung quy là không có cam lòng. Trầm ngâm ở giữa, Linh Vọng Thư chợt nhớ tới cái gì, không khỏi vô hót một cái, thầm nghĩ, kia Sở Sạn Đủ có thể trưởng không Thái Dương Chân Hỏa, tất nhiên là bởi vì có Kim Ô huyết mạch. Ta nếu là mượn nhờ huyết đục, trước đem huyết đục cùng Huyền Thiên Thần Hỏa Lô dung luyện, có lẽ liền có thể mượn nhờ huyết đục đem cái này một sợi Thái Dương Chân Hỏa cũng luyện vào Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong. Vừa vặn ta rời đi uy quốc trước đó, sẽ bị ta chém xuống cái kia Sở Sạn Đủ cánh thu hồi lại. Tạm thời thử một chút ta, có lẽ có thể thực hiện đâu. Nghĩ đến cái này, Linh Vọng Thư vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lúc ấy thu lấy cái kia Sở Sạn Đủ cánh kim ô bảng. Tiếp lấy, Linh Vọng Thư đem cánh kim ô bảng ném vào Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong, cũng tế ra chính mình Tam Muội Chân Hỏa, thôi động thể nội tiết lực, phi tốc đánh ra từng đạo pháp quyết luyện khí, dự định đem Huyền Thiên Thần Hỏa Lô cùng Sở Sạn Đủ cánh kim ô bảng dung luyện làm một thể. Nhưng là, Linh Vọng Thư phen này đến thử, nhưng như cũng là thất bại. Bất luận hắn như thế nào thi triển pháp quyết luyện khí, còn mượn Tam Muội Chân Hỏa chi lực, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào dung luyện rơi Sở Sạn Đủ một con kia cánh kim ô bảng. Cái này khiến Linh Vọng Thư cảm thấy thất vọng. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa lắc đầu cười khổ, xem ra hẳn là cái này cánh kim ô bảng bản thân quá mức cường đại, dù là có Tam Muội Chân Hỏa, nhưng ta pháp quyết luyện khí lại là thuộc về tu chân cấp độ, căn bản là không có cách dung luyện bực này tu vi đạt đến huyền tiên cấp bậc, đồng thời còn có thượng cổ dị cầm kim ô huyết mạch huyết đủ. Trừ phi ta có thể nắm giữ tiên đạo cấp độ luyện khí chi pháp, có lẽ mới có thể luyện hóa cái này cánh kim ô bảng nếm thử đem nó cùng Huyền Thiên Thần Hỏa Lô dung luyện một thể. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Linh Vọng Thư chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Đem Sở Sạn Đủ cái kia cánh một lần nữa thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong, cũng đem kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa cũng lần nữa phong tồn tại Huyền Thiên Thần Hỏa Lô bên trong. Mặc dù dưới mắt không cách nào dung luyện Sở Sạn Đủ cái kia cánh, nhưng Linh Vọng Thư vẫn là có ý định trước giữ lại những vật này. Có lẽ ngày nào có thể được tới một môn tiên đạo cấp độ luyện khí pháp môn đâu. Đến lúc đó liền có thể thử lại lần nữa. Chương 896, ta chính là cái kia người cao. Chương 896, ta chính là cái kia người cao. Mắt nhìn thời gian, thấy đã nhanh tới cuối cùng kia lớp thời gian lên lớp, thế là Ninh Vọng Thư lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi trường học lên lớp. Trúc Tịch Nhan sớm đã đi trường học, lúc này đã không ở trong nhà, chỉ có đến Phúc Hề Bài nắm sấp trong phòng khách. Cũng không thấy Tiểu Bất Điểm thân ảnh, đoán chừng lại là bị Trúc Tịch Nhan cho mang theo bên người đi trường học. Ninh Vọng Thư đi qua vuốt vuốt đến phúc đầu, ngồi nó một lát sau, liền đứng dậy ra cửa, tiến đến trường học. Đi trường học trên đường, Linh Vọng Thư trực tiếp cho Mã Tuấn Phàm gọi điện thoại, nhường hắn hỗ trợ mang sách giáo khoa cùng bút đi phòng học. Khi hắn đi vào phòng học lúc, chỉ thấy rất nhiều đồng học đang top 5 top 3 tập hợp một chỗ tràn đầy phấn khởi nghị luận ầm ĩ lấy. Mà bọn hắn chỗ đàm luận nội dung, dĩ nhiên chính là tối hôm qua Uy Quốc chuyện xảy ra. Mẹ nó, tối hôm qua nửa đêm bỗng nhiên soát tới Uy Quốc những cái kia video lúc, ta mẹ nó người đều choáng váng, ngoại tạo, cũng quá mẹ nó khoa trường không hợp thói thường, ta cảm giác làm không tốt thật đúng là giống trên mạng một số người nói như vậy, là muốn linh khí khôi phục, thần thoại giáng lâm. Đúng vậy à, hơn mấy ngàn vạn mét cao cự nhân à, còn có mấy ngàn mét ba chân hai đuôi quái điểu, liền mẹ nó không chân thực. Có thể hết lần này tới lần khác nó liền thật xuất hiện, lão tử tối hôm qua mẹ nó một mực soát video tới sáng sớm hừng đông, thực sự chống cự không nổi mới ngủ lấy. Các ngươi nói nếu là thật linh khí khôi phục, sau đó thần thoại giáng lâm, các loại trong thần thoại những cái kia yêu quái à, còn có cái gì tiên nhân á loại hình đều xuất hiện, tương lai thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Cái này ai biết được. Ngược lại ta đã cảm thấy hiện tại thế giới này rất không thích hợp, có phải hay không thế giới tuyến biến động? Còn có 2 năm trước phát sinh ở Sơn Nguyên tỉnh Bắc Lam thị sự kiện kia, đại gia còn nhớ chứ? Lúc ấy trên mạng nghị luận liền xôn xao, lần này lợi hại hơn, chỉ là nhìn trong video người khổng lồ kia cùng cự điểu chiến đấu cảnh tượng, đều khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Không phải sao? May mắn đây là phát sinh ở Uy Quốc, cái này nếu là phát sinh ở chúng ta trong nước. Ngẫm lại trên mạng những cái kia trong video Uy Quốc kinh đô thê thảm hiện trạng, đều để người tê cả da đầu. Còn không chỉ chừng này, ta nhìn trên mạng có tin tức nói, hiện tại toàn bộ Uy Quốc giống như đều bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, mặc kệ là máy bay cũng tốt, vẫn là thuyền cũng tốt, đều căn bản là không có cách rời đi Uy Quốc phạm vi bên trong. Thậm chí ngay cả cùng ngoại bộ mạng không dây cùng vệ tinh thông tin đều bên trong gãy mất, chỉ còn mạng có dây còn có thể bình thường sử dụng. Ta cũng nhìn thấy trên mạng là có tin tức như vậy, cũng không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bên hai nghe những bạn học khác nghị luận, Linh Vọng Thư thế mới biết tối hôm qua hắn tại Uy Quốc cùng Sở Sạn Đủ trận đại chiến kia đã tại trên mạng truyền đi xôn xao. Bất quá hắn cũng không để ý, ánh mắt quét qua, nhìn thấy ngồi ở một bên xó xỉnh bên trong Mã Tuấn Phàm cùng Lưu Kỳ cũng đang nằm sấp trên bàn, cúi đầu ở đằng kia xì xào bàn tán nghị luận, thế là trực tiếp đi tới. A, Linh ca, người đã đến a. Phát giác được Linh Vọng Thư đi tới, Mã Tuấn Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, vội vàng mở miệng. Ừm. Lão Mã, sách của ta có giúp ta mang tới a? Linh Vọng Thư thuận miệng hỏi. Mang theo, mang theo. Mã Tuấn Phàm bận bịu trả lời. Chờ Linh Vọng Thư sau khi ngồi xuống một bên, Mã Tuấn Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, "Linh ca, ngươi tối hôm qua thế nào không có về ký túc xá?" "À, tối hôm qua ta có chút sự tình đi ra ngoài một chuyến, làm xong đã quá muộn, liền dứt khoát không có về trường học." Linh Vọng Thư thuận miệng trả lời một câu. "Dạng này à?" Mã Tuấn Phàm nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lập tức nói, "Đúng rồi, Linh ca, ngươi thấy trên mạng tin tức sao? Tối hôm qua Uy Quốc bên kia ra kinh thiên động địa siêu cấp sự kiện lớn." Mã Tuấn Phàm hào hứng đem trên mạng nhìn thấy tin tức nói một lần. Linh Vọng Thư mỉm cười gật đầu, "Đắc, ừm." Việc này ta cũng biết. Bất quá, ngược lại việc này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Hắc, vậy cũng đúng. Bất quá Uy Quốc lần này thật đúng là thảm, ta nhìn trên mạng những cái kia video, toàn bộ Uy Quốc kinh đô phải có hơn phân nửa đều hoàn toàn biến thành phế tích, gọi là một cái thảm à, chậc chậc. Mã Tuấn Phàm trong giọng nói có chút ít cười trên nỗi đau của người khác chi ý, mặc dù ta cũng nghĩ nói lần này người khổng lồ kia còn có cái kia cự điểu làm tốt lắm. Nhưng nói trở lại, chuyện lần này thực sự quá kinh người, người khổng lồ kia cùng cái kia cự điểu tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng. Ta còn thực sự có chút bận tâm, vạn nhất có một ngày chúng ta trong nước cũng xảy ra những chuyện tương tự, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ à? Lưu Kỳ cũng là có chút lo lắng. Mã Tuấn Phàm cũng hơi gật đầu, đúng vậy à, loại sự tình này có một liền có thể có hai, ai có thể dự liệu vạn nhất thật có lần nữa tương tự sự tình, đến lúc đó lại đến tột cùng sẽ xảy ra ở nơi nào đâu. Nói xong, Mã Tuấn Phàm không khỏi nhìn về phía Linh Vọng Thư. Hắn nhưng là biết Linh Vọng Thư chính là đương kim hoa hạ tu hành giới người thứ nhất, cho nên hắn vẫn rất muốn biết Linh Vọng Thư đối chuyện lần này cụ thể là cái gì cái nhìn. Chỉ có điều, dưới mắt là trong phòng học, hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi. Thấy Mã Tuấn Phàm chung lại, Linh Vọng Thư nghĩ nghĩ sau, mới lên tiếng, tạm thời tới nói, hẳn là cũng không cần lo lắng quá mức. Dù nói thế nào, chúng ta Hoa Hạ nội tỉnh cũng không phải nho nhỏ Uy Quốc có thể so sánh. Các ngươi quên lúc trước Sơn Nguyên tỉnh Bắc Lam thị không phải toát ra một cái rất đáng sợ yêu ma sao, cuối cùng còn không phải được giải quyết, không có tạo thành cái gì quá nguy hại lớn. Coi như bạn nhất một ngày kia, chúng ta trong nước cũng xuất hiện tình huống tương tự, ta tin tưởng cũng khẳng định có người có thể giải quyết, không đến mức giống Uy Quốc thê thảm như vậy. Tuy nói lúc trước Bắc Lam thị chuyện này sau, quan phương rất nhanh liền hạ giá sở hữu tương quan video cùng thảo luận chủ đề, nhưng thì thật rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, biết đó là thật. Thấy Linh Vọng Thư nói như vậy, Lưu Kỳ không khỏi nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Bởi vì cái gọi là chơi sập cũng còn có người cao đỉnh lấy. Huống chi, coi như thật đã xảy ra, chúng ta cũng làm không là cái gì, lo lắng nhiều như vậy cũng là dư thừa. Nghe vậy, Linh Vọng Thư trong lòng âm thầm cười khổ. Muốn nói nếu quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, vậy chính hắn tỷ lệ lớn chính là cái kia người cao phải chống đi tới, trừ phi hắn bằng lòng trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Thở ớt nhưng lời này cũng không cách nào cùng Lưu Kỳ bọn hắn nói, chỉ có thể cười cười không nói. Cũng là Mã Tuấn Phàm nghe xong Linh Vọng Thư lời nói mới rồi sau, âm thầm nhìn hắn một cái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn nghe được một chút Linh Vọng Thư ý ở ngoài lời. Dù sao, hắn nhưng là biết một chút Linh Vọng Thư thân phận, đã Linh Vọng Thư nói ra mấy câu nói như vậy, cái kia chính là ám chỉ trong nước đối với tình huống như vậy, vẫn có một ít thủ đoạn có thể ứng đối. Linh Vọng Thư cùng Mã Tuấn Phàm, Lưu Kỳ không có trò chuyện bao lâu, rất nhanh chung vào học âm thanh liền băng lên. Chỉ có điều, bởi vì tối hôm qua phát sinh ở Uy Quốc sự tình, cái này tiết khóa đại gia kỳ thật đều không có cái gì tâm tư nghe giảng, bao quát lão sư cũng đều chỉ là rất ứng phó bên trên xong cái này tiết khóa liền vội vàng rời đi. Vừa tan học, Linh Vọng Thư liền tiếp đến Lâm Thanh Trúc điện thoại, mặt khác còn thu vào muội muội Ninh Nhược Tuyên gửi tới tin tức. Thế là, đi ra phòng học sau, Linh Vọng Thư liền cáo biệt Mã Tuấn Phàm cùng Lưu Kỳ, đi nữ sinh ký túc xá bên kia, cùng Lâm Thanh Trúc còn có Ninh Nhược Tuyên tụ hợp, buổi tiếp các nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. Chương 897, đến từ huyết thần chú ý chương 897, đến từ huyết thần chú ý Vọng Thư. Làm Linh Vọng Thư đi vào nữ sinh cửa túc xá lúc, chỉ thấy Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Nhược Tuyên đã đợi chờ ở đằng kia, hai người liền vội vàng lên đón. "Ừm, Thanh Trúc, Nhược Tuyên, chúng ta đi thôi." Linh Vọng Thư gật gật đầu. "Tốt." Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Nhược Tuyên lên tiếng, lúc này cùng Linh Vọng Thư cùng nhau hướng phía trường học phòng ăn phương hướng đi đến. Đi ra không bao xa, Lâm Thanh Trúc liếc mắt chúng quanh người qua đường, hơi do dự một chút, mở miệng nói ra, "Vọng Thư, không phải chúng ta đi trước bên kia đi một chút đi, chờ một lúc lại đi nhà ăn ăn cơm." Lâm Thanh Trúc chỉ xuống cách đó không xa không có gì địa phương. Linh Nhược Tuyên cũng lập tức phụ họa nói, "Đúng à, ca, chúng ta chờ chút lại đi ăn cơm cũng không nổi." Linh Vọng Thư nhìn hai người bọn họ một cái, trong lòng biết các nàng tỷ lệ lớn là muốn hỏi chính mình liên quan tới tối hôm qua phát sinh ở Uy Quốc sự tình, thế là cười cười sau liền đáp, "Đi, vậy thì đi qua đi một chút đi." Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới, thấy bốn bề vắng lặng, Lâm Thanh Trúc rốt cục kìm nén không được, mở miệng hỏi, "Vọng Thư, tối hôm qua xuất hiện tại Uy Quốc tôn này cự nhân, có phải hay không là ngươi?" Linh Nhược Tuyên cũng đồng dạng tò mò nhìn Linh Vọng Thư. Đối với các nàng, Linh Vọng Thư tự nhiên không cần thiết giấu giếm, nhẹ gật đầu, đáp, "Ừm, là ta. Tối hôm qua ta vốn là đi Ngự Khê Duyệt Đỉnh biệt thự tu luyện." Hắn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Nhược Tuyên đều nhao nhao lộ ra một vẻ chợt hiểu, đồng thời trong mắt lại tràn đầy kinh dị cùng rung động. "Ta nói sao, tối hôm qua ta nhìn thấy trên mạng những cái kia video sau, cũng cảm giác tôn này cự nhân giống như là ngươi đã nói pháp thiên tượng địa cùng đại vu chân thân. Bao quát người khổng lồ kia thi triển một chút thủ đoạn, cũng rất giống như ngươi nắm giữ bí thuật, nguyên lai thật đúng là ngươi. Bất quá, cùng ngươi giao thủ vậy mà lại là uy quốc trong thần thoại cái kia Sở San Đủ, hơn nữa hắn lại còn là một vị tiên nhân chân chính." Lâm Thanh Trúc hít sâu lấy khí, tràn đầy khiếp sợ mở miệng. "Đúng à, ta lúc ấy nhìn thấy trên mạng video lúc, cũng suy đoán bên trong tôn này cự nhân có phải hay không ca ngươi. Chính là không nghĩ tới cùng ca ngươi giao thủ cái kia to lớn quái điểu vậy mà lại là một vị chân chính tiên nhân cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là uy quốc trong truyền thuyết thần thoại cái kia Sở San Đủ. Hơn nữa, dựa theo ca như lời ngươi nói, cái kia Sở San Đủ thế mà nắm giữ trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô huyết mạch, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bất quá, ca, ngươi không bị tổn thương gì gì đó a?" Linh Nhược Tuyên sợ hãi thán phục sau, lại quan tâm hỏi một câu. Linh Vọng Thư mỉm cười cười, nói, "Ta không bị thương tích gì, cái kia Sở San Đủ mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, bất quá tại Chư Thiên Phong ấn áp chế xuống, hắn cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà ta dựa vào pháp thiên tượng địa có thể phát huy lực lượng cũng không thể so với hắn kém nhiều ít. Lại thêm ta thủ đoạn khác cùng pháp khí, hắn cũng không có thể chân chính đối ta cấu thành cái uy hiếp gì." "Vậy là tốt rồi." Linh Nhược Tuyên cùng Lâm Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra. Mà liền tại Linh Vọng Thư cùng Lâm Thanh Trúc, Linh Nhược Tuyên trò chuyện chuyện tối ngày hôm qua thời điểm, Hoa Hạ Tây Nam một mảnh núi non trùng điệp chỗ sâu bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, một tên thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam tử vội vã đi đến. "Huyết thần đại nhân, uy quốc bên kia xảy ra chuyện." Thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam tử vừa tiến vào địa cung, liền vội vàng hướng phía ngồi ngay ngắn ở phía trên, toàn thân bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong huyết quang thân ảnh gấp giọng nói rằng, "Ừm." Cái kia đạo huyết quang thân ảnh khẽ giật mình, trầm giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Sở San Đủ người liền điểm này sự tình đều không có cách nào, xảy ra điều gì tình trạng?" Huyết bào nam tử vội vàng trả lời, "Huyết thần đại nhân, việc này..." Hai ba câu nói không rõ ràng, ngài vẫn là trực tiếp nhìn video a. Nói xong, hắn đem một cái máy tính bảng cách không chuyển tới kia huyết quang thân ảnh trước mặt. Máy tính bảng trên màn hình biểu hiện ra một cái chưa phát ra video. Kia huyết quang thân ảnh gặp hắn nói như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, mà là thành thạo ấn mở trước mặt kia máy tính bảng bên trên video, tiến hành phát ra. Rất nhanh, làm hắn nhìn thấy trong video nội dung sau, lập tức nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Lại qua một lúc lâu, làm video xem hết, hắn mới thở nhẹ một cái, nhìn về phía dưới cái kia huyết bào nam tử, trầm giọng hỏi, "Tin tưởng trong video cùng Sở San Đủ giao chiến là ai sao?" Huyết bào nam tử liền vội vàng lắc đầu, "Hồi bẩm huyết thần đại nhân, thuộc hạ cũng không biết đến tột cùng ra sao lai lịch." Huyết quang thân ảnh hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói, "Ngươi lập tức sai người đi thăm dò một chút, nếu có thể, tận lực biết rõ ràng đối phương là lai lịch gì." Dừng một chút, hắn lại nói, "Từ trong video tình huống đến xem, Sở San Đủ tên kia nhìn hẳn là thua ở trong tay đối phương, bị đối phương giết chết. Hơn nữa, ta không có nhận lầm lời nói, người này lại tuần tự thi triển ra pháp thiên tượng địa cùng đại vu chân thân, đồng thời còn sử xuất giới này vô thượng bí thuật, cửu bí ở trong trận thuật cùng nhóm thuật cùng chức thuật. Cho dù là tại năm đó, có thể có được cửu bí chi thuật đều là cực thiểu số tồn tại, càng không nói đến đồng thời nắm giữ trong cửu bí ba môn. Nhất là, hắn cuối cùng chấn sát Sở San Đủ chỗ tế ra phương kia đại ấn, tựa hồ là phiên thiên ấn. Nay ấn chính là một cái cực kỳ cường đại chí bảo, Sở San Đủ sẽ bỏ mình hạ, ngược lại không ngoài ý muốn. Cũng may, nhìn trong video tình huống, tên kia cũng là đã thuận lợi giải khai cao thiên nguyên ngoại bộ phong ấn. Tin tưởng hắn hai vị kia bị nhốt ở tại Cao Thiên Nguyên bên trong tỷ tỷ, nên đã cảm ứng được Cao Thiên Nguyên ngoại bộ phong ấn bị giải trừ. Sau đó không lâu, các nàng hẳn là có thể phá vỡ Cao Thiên Nguyên nội bộ phong ấn, mở ra Cao Thiên Nguyên cùng ngoại giới thông đạo, đến lúc đó, bản thân bày ra huyết hải tỏa hồn trận liền sẽ tự hành mở ra, sẽ không ảnh hưởng tới bản thân kế hoạch. Bất quá, người này vậy mà có thể đồng thời thi triển ra pháp tiên tượng địa cùng đại vu chân thân, còn người mang ba môn cựu bí chi thuật bực này vô thượng bí thuật cùng phiên tiên ấn cường đại như vậy chí bảo, cũng là không thể coi thường. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng lai lịch của hắn, thậm chí có bắt buộc phải nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ mới được. Nếu không, tại bản thân bản thể phá phong mà ra trước, khả năng này sẽ là một cái tai họa ầm. Nghe được huyết quang thân ảnh lời nói, cái kia huyết bảo nam tử vội vàng nói, "Vâng, huyết thần đại nhân." Thuộc hạ sau đó liền sai người tận lực nghĩ biện pháp tra rõ ràng người kia lai lịch. Dừng một chút, hắn lại nói, "Bất quá, theo thuộc hạ giải được tin tức, trong video người khổng lồ kia cũng không ra tay chém giết bất kỳ đại xà, mà là bỏ mặc thoát đi. Mặt khác chính là uy quốc hiện tại dường như bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, bên trong bất kỳ tồn tại đều không thể đi ra. Huyết thần đại nhân, ngài muốn hay không tự mình lại đi một chuyến uy quốc bên kia xem xét một chút tình huống?" Huyết quang thân ảnh hơi trầm ngâm, chợt khẽ gật đầu một cái, nói, "Cũng tốt, mặc dù lấy bản thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là chém giết sợ sạn đúng người kia không biết sao, lấy thủ đoạn phong tỏa uy quốc. Bất quá, vẫn là tự mình đi xem xét một chút ổn thỏa một chút. Nếu là đối bản thần kế hoạch không có ảnh hưởng gì, vậy thì tạm thời không cần để ý tới, tất cả chiếu kế hoạch làm việc liền có thể." "Tốt, huyết thần đại nhân." Huyết bào nam tử đội vàng đáp. Chương 898, ba đầu sáu tay thành. Chương 898, ba đầu sáu tay thành. Uy quốc phát sinh sự tình tạo thành ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục, trên đời đều tại xôn xao nghị luận, nhất là làm mọi người biết được uy quốc bị một cỗ lực lượng vô danh phong tỏa, bất kỳ tồn tại đều không thể ra vào, càng là dẫn tới vô số suy đoán, chúng thuyết phân vân. Bất quá, Linh Vọng Thư cũng không có đi chú ý ngoại giới những này dư luận tình huống, tại xế chiều 2 tiết khóa kết thúc sau, hắn lần nữa đi ngự khê duyệt đỉnh biệt thự. Lần này uy quốc chi hành, hắn còn chiếm được một thanh tiên kiếm. Giờ phút này Linh Vọng Thư đang lo lắng xử lý như thế nào trôi tiên kiếm này. Có lẽ có thể thử một chút có thể hay không mượn nhờ tấm tiêu kim trang cùng Tây Hoàng trải qua pháp môn, dẫn động trôi tiên kiếm này bên trong ẩn chứa tiên đạo bản nguyên chi lực, dùng để giúp ta tu hành. Nếu như có thể được lời nói, như vậy ta liền có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Thậm chí, nếu là ngày sau có thể lại được tới cái khác tiên khí, cũng có thể chiếu theo pháp luật bảo chế. Nếu như không được, vậy thì suy nghĩ thêm đem trôi tiên kiếm này tiến hành luyện hóa, làm việc cho ta. Ta Vọng Thư kiếm cũng chỉ là bán tiên khí mà thôi, cùng chân chính tiên khí cùng so sánh, còn thì kém rất nhiều. Có thể có một cái tiên khí cấp phi kiếm, đối ta mà nói cũng là một cái không sai. Bổ sung nghĩ đến cái này, Linh Vọng Thư lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra sợ sạn đủ thanh tiên kiếm kia, đồng thời đem tấm kia thần bí kim trang cũng cùng nhau lấy ra. Ngay lúc này, Linh Vọng Thư kích phát ra một đạo tiên lực, rót vào thanh tiên kiếm kia bên trong, thử nghiệm tại không đem luyện hóa dưới tình huống, nhìn xem có thể hay không kích phát tiên đạo bản nguyên chi lực. Làm Linh Vọng Thư tiên lực rót vào thanh tiên kiếm kia sau, thanh tiên kiếm kia lập tức một hồi kịch liệt chấn động lên, tựa hồ là đang kháng cự Linh Vọng Thư tiên lực. Linh Vọng Thư nhíu mày lại, thử nhẹ một tiếng, lúc này tăng cường rót vào trong đó tiên lực. Theo Ninh Vọng Thư rót vào thanh tiên kiếm kia bên trong tiên lực càng ngày càng mạnh, thanh tiên kiếm kia kháng cự lực lượng cũng không ngừng tăng cường, rung động đến cũng càng thêm kịch liệt. Làm Ninh Vọng Thư điều động tiên lực đã gần như đạt tới chính mình tại không thi triển pháp tiên tượng địa dưới tình huống cực hạn lúc, thanh tiên kiếm kia rốt cục ông đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một cỗ cường hành tiên đạo bản nguyên kích phát ra đến, ý đồ đem Ninh Vọng Thư rót vào tiên lực bài xích ra trong tiên kiếm. Thế thế, Ninh Vọng Thư lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù trôi tiên kiếm này giờ phút này kích phát ra tiên đạo bản nguyên là tại kháng cự bài xích hắn rót vào tiên lực, nhưng đối với Ninh Vọng Thư tới nói, chỉ cần có thể đem nó tiên đạo bản nguyên kích phát ra đến liền có thể. Còn lại, chính là nhìn tấm kia kim trang có thể hay không như là lúc trước hắn ở đằng kia tòa tòa yêu tháp bên trong lúc như thế, trợ giúp hắn đem tiên đạo bản nguyên chuyển hóa làm ẩn chứa kia đặc biệt hoàng đạo khí tức tiên lực, nhường hắn có thể dựa vào Tây Hoàng trải qua pháp môn đem luyện hóa. Thế là, Ninh Vọng Thư tại thanh tiên kiếm kia kích phát ra tiên đạo bản nguyên sau, lập tức liền khống chế tấm kia kim trang, khiến cho rơi vào thanh tiên kiếm kia kích phát ra tiên đạo bản nguyên bên trong. Thoáng chốc, tấm kia kim trang bỗng dưng rung động, đột nhiên toát ra hóng ánh khắp nơi kỳ quang, trong nháy mắt đem thanh tiên kiếm kia kích phát ra tiên đạo bản nguyên chuyển hóa. Thấy cảnh này, Linh Vọng Thư tinh thần phấn chấn, vội vàng thôi động Tây Hoàng trải qua bên trên pháp môn. Theo trải qua tấm kia kim trang chuyển hóa thuế biến sau tinh thuần tiên lực rơi ở trên người hắn, Linh Vọng Thư vận chuyển Tây Hoàng trải qua pháp môn lúc này bắt đầu luyện hóa những cái kia tiên lực. Mặc dù tốc độ luyện hóa cũng không nhanh, nhưng Linh Vọng Thư lại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tiên lực tại một tơ một hào chậm chạp tăng trưởng. Dù sao, hắn bây giờ đã chân chính thành tiểu thiên tiên chi vị, cùng ban đầu ở tòa yêu tháp bên trong lúc tình huống khác nhau rất lớn. Khi đó hắn là cần tiên khí tẩy lễ, nhường thân thể cùng linh lực trong cơ thể hoàn thành thuế biến, cũng không phải là trực tiếp tăng lên tự thân tiên lực. Hấp thu tốc độ luyện hóa tự nhiên không phải dưới mắt có khả năng bằng được. Bất quá, đối với Linh Vọng Thư tới nói, bây giờ minh sắc có thể mượn thanh tiên kiếm kia tiên đạo bản nguyên đến tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình tiên lực, tu vi kia cũng đã đầy đủ. Một cái tiên khí ẩn chứa tiên đạo bản nguyên, đủ hắn tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Những ngày tiếp theo, Linh Vọng Thư mỗi ngày đều sẽ cố ý rút ra một chút thời gian dẫn động thanh tiên kiếm kia bên trong tiên đạo bản nguyên tới tu luyện. Thời gian còn lại thì đều là tại tu luyện bát cửu huyền công, ba đầu sáu tay thần thông cùng mấy môn cửu bí chi thuật. Vừa vặn dưới mắt đã là học kỳ mạn, chương trình học không nhiều, Linh Vọng Thư có đầy đủ thời gian đặt trên tu luyện mặt. Theo thời gian đi vào cuối tháng 6, nghỉ hè sắp đến, Linh Vọng Thư đã đem bát cửu huyền công tu luyện đến thất cảnh thất chuyển, khoảng cách đột phá tám cảnh, tiến thêm một bước. Ngoài ra, hán trận thuật, trước thuật cùng nhóm thuật cũng đều có chỗ tăng lên, mà giả thuật cũng coi là sơ bộ nhập môn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Linh Vọng Thư ba đầu sáu tay thần thông trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, cũng cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Một ngày này buổi sáng, vừa mới thi xong một cái khoa mục sau, Linh Vọng Thư liền lần nữa đi tới Ngự Khê Duyệt đỉnh trong biệt thự, tu luyện ba đầu sáu tay thần thông. Linh Vọng Thư hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tại trước ngực kết lấy một đạo vô cùng huyền diệu pháp ấn. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện có chút khẽ run, ngay sau đó, từng sợi thần bí mà huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn lặng yên khuấy động ra. Đóng chặt hai con ngươi, Linh Vọng Thư dường như có chỗ phát giác, hai tay kết pháp ấn đột nhiên một hồi hối hả biến ảo, tốc độ nhanh chóng, quả thực như là hồ điệp bay múa, lộ ra đạo đạo tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Chợt nhìn đi, cái kia hai tay tung bay kết ấn biến thành ra tàn ảnh, quả thực giống như một đóa to lớn hoa sen nở rộ, hết sức kinh người mà hùng vĩ. Mà theo hắn không ngừng biến ảo ấn quyết, trong cơ thể hắn khuấy động tuân ra kia thần bí mà huyền diệu khí tức cũng càng thêm nồng đậm, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách mười phần uy thế. May mắn Linh Vọng Thư trước đó đã bày ra cấm chế dày đặc cách trở, nếu không, cái này một cỗ uy thế, sợ là sẽ phải dẫn phát một chút kinh người dị tượng. Theo thời gian trôi qua, Linh Vọng Thư hai tay vẫn như cũ còn đang không ngừng điệu biến huyền lấy ấn quyết. Cùng lúc đó, hắn phần cổ hai bên, thời gian dần qua dường như đều có một cỗ lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào, khiến cho hắn phần cổ hai bên nhìn qua, liền tựa như mọc ra hai cái bao lớn dường như, đồng thời còn đang không ngừng tiếp tục bành trướng. Nhìn qua có chút kinh dị khiếp người, thật giống như lớn hai viên to lớn béo thịt đồng dạng. Nhất là kia hai viên béo thịt cho người cảm giác, giống như tùy thời đều có thể nổ tung nổ tung. Bất quá, giờ phút này Linh Vọng Thư đã hoàn toàn đắm chìm trong ba đầu sáu tay thần thông tu luyện ở trong, thẳng đến lại qua không biết bao lâu, thân thể hắn bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, phần cổ hai bên mọc ra kia hai viên to lớn béo thịt bỗng nhiên toát ra bóng ánh khắp nơi tiên quang, tiếp lấy đúng là từ chính giữa vỡ ra đến, hiện lộ ra hai viên cùng Linh Vọng Thư giống nhau như lúc đầu lâu. Linh Vọng Thư trong lòng hình như có nhận thấy, phần cổ hai bên mọc ra kia hai cái đầu ánh mắt chớp chớp, trong ánh mắt hơi mang theo vài phần mới lạ cùng kinh dị đánh giá chung quanh. Tiếp lấy, bất luận là kia hai cái đầu vẫn là Linh Vọng Thư chính giữa nguyên bản đầu lâu, trên mặt đều nhao nhao lộ ra một vẻ vui mừng. Ba đầu sáu tay thần thông, rốt cục bước ra bước then chốt, ba đầu đã thành. Tiếp xuống, chính là lại đem sáu tay cũng luyện được, cái này ba đầu sáu tay thần thông liền xem như hoàn toàn đã luyện thành. Linh Vọng Thư trong lòng tràn đầy vui sướng. Đồng thời, tại tu ra ba đầu sau, trong lòng của hắn cũng dâng lên một loại mười phần kỳ diệu cảm giác. Dường như ý thức của mình bị chia ra làm ba, nhưng cùng lúc lại ba người một thể. Mà mỗi một cái đầu lâu ánh mắt có khả năng nhìn thấy, bao quát cảm giác được, đều cùng chính mình thứ nhất thị giác nhìn thấy, cảm giác được giống nhau như lúc, không cũng không khác biệt gì. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, là Linh Vọng Thư trước kia chưa từng thể nghiệm qua. Qua một hồi lâu, hắn mới thoáng thích đứng tới, cũng dần dần bình phục nội tâm tình kích động. Thừa cơ mắt nhìn thời gian, thấy thời điểm còn sớm, thế là hắn lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện ba đầu sáu tay thần thông, dự định nhất cổ tác khí, đem sáu tay cũng tu ra, hoàn toàn luyện thành cái này ba đầu sáu tay thần thông. Chương 899, vượt hai cảnh mà chiến không phải thiên phương dạ đàm. Chương 899, vượt hai cảnh mà chiến không phải thiên phương dạ đàm. Màn đêm buông xuống, Linh Vọng Thư vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tu luyện ba đầu sáu tay thần thông. Lúc này, hắn hai bên sườn phía dưới, giống nhau trước đây đồng dạng, mỗi bên cạnh đều ra hiện hai viên đẽo thịt. Mà trên người hắn pháp y liễu, từ lâu trực tiếp bị hắn thu nhập thể nội, to con thân thể trực tiếp phơi bày. Khi thời gian dần dần đi vào đêm khuya, Linh Vọng Thư hai bên sườn phía dưới kia tổng cộng 4 khỏa đẽo thịt mới rốt cục khuấy động ra từng đợt tiên huy, đẽo thịt xé rách, mọc ra từng đầu tráng kiện cường kiện cánh tay. Sáu tay thành. Ở đằng kia 4 đầu cánh tay mọc ra lúc, Linh Vọng Thư cũng đông dưng mở mắt ra, ba đầu sáu mắt đủ trợn, trong mắt tinh mang lấp lóe, thần hoa nội liễm. Mà dưới xương sườn kia tân sinh 4 tay cũng như hắn nguyên bản cái kia 2 tay cánh tay đồng dạng, tâm niệm vừa động, liền có thể tự nhiên vung đẩy. Linh Vọng Thư không khỏi dùng tiên thức đánh giá một phen chính mình giờ phút này bộ dáng, ba đầu sáu tay, trong lòng không khỏi hiện ra một cố khó nén vui sướng. Ba đầu sáu tay thần thông, rốt cục hoàn toàn đã luyện thành. Linh Vọng Thư có chút khó mà ức chế kích động. Mặc dù cái này ba đầu sáu tay thần thông cũng không thể trực tiếp tăng lên lực lượng của hắn, nhưng là lại có thể nhường hắn đúng nghĩa làm được nhất tâm tam dụng, có thể đồng thời thôi động hoặc thi triển ba loại khác biệt pháp khí hoặc thuật pháp. Đối với chiến lược tăng lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ rõ rệt. Tại tiên lực đủ để chèo chống dưới tình huống, ba đầu sáu tay thần thông vừa ra, giống như với hắn một người thì tương đương với biến thành ba tên cùng tự thân chiến lược tương đối tồn tại. Hoàn toàn có thể làm được giống nhau cấp độ hạng, lấy một địch ba mà kiêu ngạo mảy may. Không bằng đi thử một chút. Lúc này, Linh Vọng Thư trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lúc này liền kìm nén không được, lập tức đứng dậy. Triệt tiêu trước đó bố trí trong phòng cấm chế, cũng ở trên người ra chỉ một đạo ẩn nấp pháp thuật sau, liền trực tiếp thông qua gian phòng ban công, nhảy lên mà ra, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt tan biến tại trong màn đêm. Trong chớp mắt, Linh Vọng Thư đã đi tới Giang Nam thị ngoại thành một mảnh trong núi sâu. Hắn sừng sững giữa không trung, ánh mắt quét mắt quanh mình, lập tức ba đầu phân biệt các khống chế hai cánh tay, nhường sáu tay đồng thời kết ấn, một nháy mắt, trực tiếp chính là ba đạo cấm chế đồng thời đánh ra, ở chung quanh bố trí xuống. Tiếp lấy, Linh Vọng Thư lại lần nữa nhường sáu tay phân biệt thi triển khác biệt thuật pháp. Hám Sơn ấn, Ly Hỏa chú, Thái Ất Huyền Lôi. Ông, ba môn thuật pháp đều xuất hiện, trong chốc lát, một phương lớn lớn như núi cao giống như đại ấn bỗng nhiên hiện hiện, đồng thời còn có đầy trời ly hỏa cháy lưng ngực, kinh khủng huyền lôi oanh minh mà xuống. Nhìn xem trước mặt lôi đỉnh, ly hỏa xen lẫn, đại ấn như núi bầm vàng rơi xuống cảnh tượng, Linh Vọng Thư không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng. Lập tức hắn lại thử nghiệm tế ra ba kiện khác biệt pháp khí, phân biệt khống chế thôi động, vẫn như cũng là như cánh tay chỉ, thông dòng vô cùng. Thậm chí, hắn còn nếm thử đồng thời phân biệt thôi động pháp khí cùng thi triển pháp thuật, cũng vẫn như cũ không chậm trễ chút nào trễ cảm giác. Giống như là ba cái chính mình tại phân biệt thôi động pháp khí, thi triển pháp thuật đồng dạng. Cái loại cảm giác này có chút kỳ diệu, nhường Linh Vọng Thư mười phần mới mẻ. Cuối cùng, hắn còn nếm thử đồng thời thôi động viên tiên ấn món trí bảo này cũng thi triển trận thuật cùng trước thuật cái này hai môn vô thượng cửu bí chi thuật, cũng đồng dạng thông thuận vô cùng. Liên viên tiên ấn bực này trí bảo cùng trận thuật, trước thuật dạng này vô thượng bí thuật đều có thể đồng thời nhẹ nhõm trường khống. Linh Vọng Thư đối cái này ba đầu sáu tay thần thông lại không còn bất kỳ một tia lo nghĩ. Cũng may, hắn trước đó bày ra cấm chế, vừa rồi những cái kia nếm thử, thi triển rất nhiều thuật pháp khí chờ, cũng không tạo thành cái gì phá hư, cũng sẽ không bị ngoại nhân phát giác. Cái này ba đầu sáu tay thần thông quả nhiên không hổ là bát cửu huyền công thất cảnh thần thông, quả thật là cường hoành bất phàm a. Khó trách tại trong truyền thuyết thần thoại cũng chỉ có cực tiểu số cường đại tiên nhân mới nắm giữ bực này thần thông. Bây giờ ta đã đem này thần thông luyện thành, mặc dù tu vi cũng không có thể có được tăng lên, tại chư thiên phong ấn áp chế xuống, có thể vận dụng tiên lực cũng đồng dạng cũng không có gia tăng. Nhưng là sức chiến đấu của ta lại không hề nghi ngờ được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hiện tại ta hoàn toàn có thể đồng thời đối mặt chiến lực cùng ta tương đối ba tên địch thủ mà sẽ không rơi xuống hạ phong. Linh Vọng Thư thấp giọng tự nói lấy, lộ ra tự tin vô cùng. Lập tức hắn lại thầm nghĩ, bát cửu huyền công thất cảnh thần thông đã kinh người như thế, không dám tưởng tượng tám cảnh kia kim cương bất hoại chi thân lại đều sẽ như thế nào cường hành. Còn có chín cảnh vạn pháp bất xâm, sợ là sẽ phải càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mặc dù ta bây giờ mới chỉ là vừa mới thành tiểu thiên tiên chi vị, nhưng dù là một ngày kia, chư thiên phong ấn hoàn toàn biến mất, thế gian này đã mất đi chư thiên phong ấn áp chế. Nhưng bằng vào lấy pháp thiên tượng địa đối lực lượng tăng lên, lại thêm cái này ba đầu sáu tay thần thông, đoán chừng cho dù là đối đầu dưới trạng thái toàn thịnh nguyên tiên, ta cũng không sợ. Hơn nữa, ta còn nắm giữ đấu thuật đâu. Xem như một trong cửu bí, cái này đấu thuật tỷ lệ lớn đối tiên nhân nên cũng có giống nhau hiệu quả. Nếu là quả thật như thế, dù là ngày khác chư thiên phong ấn biến mất, chỉ cần ta đem đấu thuật tu tới đại thành chi cảnh, thì có thể tăng lên gấp 10 lực lượng. Nếu là đấu thuật có thể cùng pháp thiên tượng địa tăng lên điệp ra lời nói, lại thêm ta nắm giữ cái khác mấy môn cửu bí chi thuật, còn có phiên thiên ấn món trí bảo này, đừng nói là huyền tiên, liền xem như giới trạng thái toàn thịnh cao hơn một cảnh giới tiên nhân, ta cũng chưa chắc không thể cùng chi đấu một trận, thậm chí chiến thắng. Lại càng không cần phải nói, nếu là ta đem bát cửu huyền công tu luyện đến tám cảnh, thậm chí chín cảnh, thu hoạch được kim cương bất hoại chi thân cùng vạn pháp bất xâm chi năng sau, sức chiến đấu của ta chỉ sợ sẽ còn lần nữa được đến tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến, tại ta mà nói, cũng không phải gì đó thiên phương dạ đảm sự tình. Nghĩ đến những này, Linh Vọng Thư cũng không khỏi một hồi cảm xúc bành trướng, chờ mong không thôi. Thậm chí, cái kia ngay tại thai nghén bên trong vu tộc thân ngoại hóa thân đều bị hắn trực tiếp cho xem nhẹ, không có tính toán đi vào. Đương nhiên, Linh Vọng Thư cũng không xác định, chờ hắn đem thể nội tôn này vu tộc thân ngoại hóa thân dựng dục ra đến sau, cô này phân thân đến tuột cùng có thể có bao nhiêu chiến lực, bao quát phía sau tục thực lực lại có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cùng hắn trước mắt thôi động vũ lực, hiển hóa đại vu chân thân không sai biệt lắm lời nói, kia so với hắn tiên đạo bên này đủ loại thủ đoạn có khả năng buộc phát ra chiến lực, quả thật có chút không đáng giá nhắc tới. Trừ phi hắn dựng dục ra vu tộc phân thân sau, đạo này phân thân có thể chân chính phát huy ra cựu chuyển nguyên công nhắc tới lục chuyển hiển hóa đại vu chân thân sau, liền có thể lực chiến kim tiên lực lượng. Nếu không, tỷ lệ lớn là không so được hắn tiên đạo thực lực. Đương nhiên, bởi vì cựu chuyển nguyên công cùng bát cựu huyền công trung tính tại hắn bát cựu huyền công đột phá tới thất cảnh sau, hắn cựu chuyển nguyên công cũng đồng dạng bước vào thất chuyển tình trạng. Bất quá, thất chuyển cựu chuyển nguyên công kỳ thật cũng chỉ là đơn thuần trên lực lượng tăng lên, cũng không có như bước vào lục chuyển sau, có thể hiển hóa ra đại vu chân thân bực này rõ rệt biến hóa, hoặc là nói thu hoạch được năng lực mới. Dựa theo cựu chuyển nguyên công nội dung, muốn tới đệ cựu chuyển lúc mới có thể lần nữa nên đón chất thuế biến. Đến lúc đó, đại vu chân thân đem có thể lột xác thành tổ vu chân thân thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Bình phục kích động tâm tư sau, Linh Vọng Thư rốt cục thu hồi ánh mắt, tiếp lấy tiện tay triệt bỏ trước đây bày ra kia mấy đạo cấm chế, cũng thu ba đầu sáu tay thần thông, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang, quay trở về Ngự Khê Duyệt Đỉnh biệt thự. Chương 900, bắt kỳ tứ ngược, uy quốc sụp đổ. Chương 900, bắt kỳ tứ ngược, uy quốc sụp đổ. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, Linh Vọng Thư cũng liền không có ý định lại về trường học ký túc xá ở thừa dịp này thời gian, hắn dứt khoát tiếp tục tu luyện bát cửu huyền công cùng mấy môn cửu bí chi thuật. Một mực tu luyện đến hôm sau hơn 9 giờ sáng, Linh Vọng Thư mới rời khỏi biệt thự, đi Giang Nam Đại học. Hôm nay hắn buổi sáng cùng buổi chiều phân biệt có một cái khoa mục muốn khảo thí. Trừ cái đó ra, đã không có chương trình học căn bài. Bao quát mấy ngày kế tiếp cũng cơ bản đều là cuối kỳ khảo thí. Đi thẳng tới khảo thí phòng học, lúc này khoảng cách khảo thí còn có một hồi, đi vào phòng học người cũng còn không nhiều, bất quá, Mã Tuấn Phàm cùng Lưu Kỳ cũng là đã ở đằng kia. Hai người đang chuyện trò cái gì? Lão Mã, Lão Lưu, trò chuyện cái gì đâu? Linh Vọng Thư đi tới. Nghe vậy, Mã Tuấn Phàm cùng Lưu Kỳ ngẩng đầu, thấy là Linh Vọng Thư, hai người bộ nói, "Linh ca, ngươi đã đến á, chúng ta vừa mới đang nói chuyện ủy quốc sự tình đâu?" Hai người bọn họ thật cũng không hỏi Linh Vọng Thư tối hôm qua thế nào không có về túc xá sự tình. Xem như không cảm thấy kinh ngạc đi. Cũng có chút quen thuộc Linh Vọng Thư thỉnh thoảng liền thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cũng là Linh Vọng Thư nghe được bọn hắn, hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, "Cái này đều qua bao lâu, còn trò chuyện ủy quốc sự tình a?" Mã Tuấn Phàm biết Linh Vọng Thư là hiểu lầm, thế là vội vàng nói, "Linh ca, ngươi hôm nay hẳn không có lên mạng a?" "Ừ, không có, thế nào?" Linh Vọng Thư hồ nghi nhìn xem hắn. Mã Tuấn Phàm giải thích nói, "Chúng ta nói chuyện không phải lên về ủy quốc trận đại chiến kia sự tình, mà là sáng nay mới vừa bạn phát sinh một sự kiện. Trên thực tế, bây giờ khoảng cách Ninh Vọng Thư cùng Sở Sạn Đủ trận đại chiến kia đã qua chừng 10 ngày. Mặc dù chuyện này cực kỳ náo động, trên đời chấn kinh, đã dẫn phát toàn cầu vô số người điên cuồng nhiệt nghị. Nhưng dù sao qua lâu như vậy, chuyện này thảo luận nhiệt độ vẫn là không thể tránh khỏi lắng xuống. Gần nhất những ngày này, còn nghị luận việc này, rõ ràng tương đối ít. A, Uy Quốc bên kia lại chuyện gì xảy ra? Ninh Vọng Thư liền vội vàng hỏi. Lúc trước hắn cũng không có thể biết rõ ràng Sở Sạn Đủ dùng bát xích quỳnh câu ngọc giải trừ đạo phong ấn kia đến tột cùng là cái gì, cũng đồng dạng không rõ ràng đối phương trước khi chết nói tới sẽ có người tới báo thù cho hắn, đối phương đến tột cùng là loại tồn tại gì, lại sẽ là lúc nào xuất hiện. Là lấy, giờ phút này nghe nói Uy Quốc bên kia lại xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nghe được Ninh Vọng Thư hỏi thăm, Mã Tuấn Phàm nói rằng, ngay hôm nay buổi sáng, Uy Quốc bên kia truyền ra lần trước trận đại chiến kia sau, chạy trốn đầu kia hư hư thực thực bắt kỳ đại xà 8 đầu 8 đuôi cự xà tại lúc rạng sáng, tập kích Uy Quốc một tòa thành thị, cơ hội trực tiếp đem tòa thành thị kia đều cho hoàn toàn phá hủy. Mặt khác, con cự xà kia còn nuốt chửng tòa thành thị kia bên trong vô số Uy Quốc người. Uy Quốc bên kia cũng xuất động lực lượng phòng vệ, nhưng đối con cự xà kia căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Tất cả lực lượng phòng vệ đều bị nhẹ nhõm hủy diệt. Hiện tại mạng bên ngoài đều đã truyền ầm lên, chúng ta cũng là sáng nay mới soát tới những người khác vận chuyển tới video. Liêu Kỳ cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, hơn nữa, nghe nói Uy Quốc bên kia đã hướng toàn cầu các đại quốc đều phát ra xin giúp đỡ, nhưng không có mấy cái quốc gia chính diện đáp lại bọn hắn xin giúp đỡ. Cho dù là ba của bọn hắn quốc A Mỹ Lị Tạp đều lấy cớ nói, Uy Quốc bị lực lượng thần bí phong tỏa, bọn hắn không cách nào tiến hành bất kỳ hành động cứu viện. Nghe nói hiện tại Uy Quốc có thể nói là lòng người bàng hoàng, đều lo lắng đầu kia hư hư thực thực bắt kỳ đại xà cự xà tiếp xuống có thể hay không tập kích bọn họ chỗ thành thị. Nghe vậy, Linh Vọng Thư hơi ngẩn ra, trong lòng yên lặng cười một tiếng. Hắn trước kia còn tưởng rằng là Sở Sạn Đủ giải trừ cái kia đạo không biết phong ấn dẫn đến Uy Quốc bên kia xuất hiện tình huống như thế nào đâu, nguyên lai chỉ là bị hắn thả đi đầu kia bắt kỳ đại xà rốt cục kìm nén không được đi ra tứ ngược. Trước đó Linh Vọng Thư còn hơi kinh ngạc, đều qua nhiều ngày như vậy, đầu kia bắt kỳ đại xà thế mà đều không có tại Uy Quốc náo ra bất kỳ động tĩnh. Hiện tại cuối cùng là nghe được phương diện này tin tức. Đối với đầu kia bắt kỳ đại xà, Linh Vọng Thư tự nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng trở về câu, hóa ra là dạng này à, bất quá cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, gặm hạt dưa xem kịch chính là. Hắc hắc, vậy cũng đúng. Ngược lại hiện tại toàn bộ Uy Quốc đều bị lực lượng thần bí phong tỏa, chỉ cần con cự xà kia cũng không thể rời đi Uy Quốc, tùy tiện như vậy hắn thế nào tại Uy Quốc hắc hắc đều cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Mã Tuấn Phàm có chút ít cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Ba người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, rất nhanh những bạn học khác cũng lục tục no ngoe đến đông đủ. Hiển nhiên rất nhiều người đều đã thấy trên mạng tin tức, không ít người cũng đều đang nghị luận việc này. Bất quá, theo lão sư giám khảo đến, đám người lập tức riêng phần mình về chỗ ngồi vị, chuẩn bị khảo thí. Bởi vì buổi chiều còn có một cái khoa mục muốn tiến hành khảo thí. Là lấy, buổi trưa, Ninh Vọng Thư chưa có trở về Ngự Khê Duyệt Đỉnh biệt thự, mà là buổi tiếp Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Nhược Tuyên cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. Trong lúc đó, Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Nhược Tuyên cũng nói tới Uy Quốc gặp bắt kỳ đại xà tứ ngược chuyện. Đối với Uy Quốc tao nộ, hai người bọn họ cũng không có bao nhiêu đồng tình có thể nói. Dù sao, vài thập niên trước nợ máu bảy ở kia, Uy Quốc chính là lại thảm, kia cũng là bọn hắn đáng đời. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Vọng Thư ngoại trừ khảo thí chính là tại Ngự Khê Duyệt Đỉnh trong nhà tu luyện bát cửu huyền công cùng mấy môn bí thuật. Mà Uy Quốc bên kia cũng vẫn luôn có tin tức truyền ra. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một tòa thành thị hay là vô số thôn trang gặp bắt kỳ đại xà tập kích, không biết nhiều ít người đều mất mạng tại miệng. Nghe được những tin tức này, Ninh Vọng Thư cũng không để ý chút nào. Bất quá, hắn vẫn là mỗi ngày đều sẽ chú ý một chút Uy Quốc bên kia tin tức. Chủ yếu vẫn là lo lắng Sở Sạn Đủ giải trừ cái kia đạo thần bí phong ấn, sẽ hay không mang đến cái gì không biết biến cố. Mặt khác chính là đối phương trước khi chết nhắc tới sẽ tìm đến Ninh Vọng Thư, thay báo thủ tồn tại phải chăng có xuất hiện. Những này, không thể tìm được Ninh Vọng Thư không chú ý dù sao, nếu như Uy Quốc bên kia thật sinh biến, thậm chí là lan đến gần Hoa Hạ bên này lời nói, kia đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng không thể không ra tay. Nhất là, nếu như Sở Sạn Đủ nói tới sẽ báo thủ cho hắn tồn tại hiện thế lời nói, vậy hắn thì càng chạy không thoát muốn đối mặt. Mặc dù Ninh Vọng Thư cũng không biết Sở Sạn Đủ nói tới đến tột cùng là loại tồn tại gì, nhưng chỉ cần Uy Quốc bên kia buộc ra có ngoại trừ bất kỳ đại xà bên ngoài cái khác vô cùng cường đại người cũng tốt, hoặc là cái gì khác sinh linh cũng được xuất hiện, như vậy đối phương liền rất có thể là Sở Sạn Đủ nói tới sẽ đến báo thủ cho hắn tồn tại. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, mãi cho đến 6 tháng kết thúc, tiến vào cả tháng 7, Uy Quốc bên kia cũng đều từ đầu đến cuối không có buộc ra cái gì dị thường của hắn tình huống, hoặc là cái khác cường hành tồn tại xuất hiện. Cũng là đầu kia bất kỳ đại xà, giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, những ngày này một mực điên cuồng tại Uy Quốc tứ ngược, phá hủy một tòa lại một tòa thành thị, thôn trang, càng là nuốt chửng không biết nhiều ít người. Lớn như vậy Uy Quốc, nghiễm nhiên đã thành bát kỳ đại xà bãi săn cùng huyết thực. Đối mặt một đầu vẫn như cũ còn có thể vận dụng độ kiếp trung kỳ cường độ yêu lực, có thể so với cùng cấp bậc tiên nhân đáng sợ yêu thú, Uy Quốc tất cả chống cự thủ đoạn đều là phí công. Cái gì hỏa pháo, đạn đạo, chiến cơ, chờ một chút những này, tại bát kỳ đại xà trước mặt đều như là cho nó gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Toàn bộ Uy Quốc trên dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn bát kỳ đại xà điên cuồng tứ ngược, sau đó tuyệt vọng cùng đợi tử vong phủ xuống. Bởi vì bát kỳ đại xà tàn bạo tứ ngược, toàn bộ Uy Quốc đều gần như ở vào sụp đổ trạng thái. Chương 901, lại phó cảng thành chương 901, lại phó cảng thành ngày mùng ngày 3 tháng 7, Ninh Vọng Thư rốt cục đã thi xong cái cuối cùng khoa mục, nên đón chính mình nghỉ hè. Trước mấy ngày thời điểm, Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên liền ước Ninh Vọng Thư tiểu tụ một chút, cùng một chỗ ăn cơm, bọn hắn chủ yếu là vì hỏi thăm một chút Linh Vọng Thư phải chăng muốn đúng hẹn đi Cảng Thành tham gia trận kia bí mật đấu giá hội sự tình. Linh Vọng Thư trước đó đều có chút quên việc này. Tại tiếp vào Tống Quốc Uy hẹn hắn ăn cơm điện thoại lúc mới nhớ tới cái này gốc dạng. Mặc dù hắn bây giờ rất bức thiết muốn mau sớm đem mấy môn cựu bí chi thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh, bất quá, hắn cũng đồng dạng đối Tống Quốc Uy lúc ấy nâng lên cố kia thiên cổ bất hủ nữ thi hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên, tại Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên nhắc lên việc này lúc, Linh Vọng Thư một ngụm đáp ứng. Chỉ là đi một chuyến Cảng Thành tham gia một buổi đấu giá mà thôi, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, dựa theo Tống Quốc Uy lúc nói tới tình huống, cô kia nữ thi đặt mình vào quan tài đấu giá phương nếm thử các loại phương pháp đều không thể mở ra, sợ là có chút bất phàm. Có lẽ chuyến này có thể có thu hoạch cũng chưa biết chừng. Thanh Trúc, Vọng Thư, đã lâu không gặp, có thể ta nhớ đến chết rồi. Ngay nghỉ ngày thứ hai, Từ Bánh Ánh liền chạy tìm đến Lâm Thanh Trúc cùng Ninh Vọng Thư, vừa thấy mặt, Từ Bánh Ánh liền cho Lâm Thanh Trúc một cái to lớn ôm ấp. Mặc dù bọn hắn thường xuyên cũng biết tiểu tụ một chút, bất quá, dù sao không phải cùng một trường, trên cơ bản cũng liền mấy tháng mới tụ một lần. Ha ha, đi thôi, chúng ta về đến trong nhà sẽ chậm chậm trò chuyện. Linh Vọng Thư khẽ cười nói, chủ động từ Từ Bánh Ánh trong tay nhận lấy hành lý của nàng Dương. Ừm, tốt. Vọng Thư, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Từ Bánh Ánh cười hì hì ứng tiếng, đem Dương hành lý giao cho Linh Vọng Thư. Không bao lâu, ba người về tới Ngự Khê Duyệt đỉnh trong biệt thự. Từ Bánh Ánh cùng Ninh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan đều rất quen, nhiệt tình lên tiếng chào, hàn huyên một phen, tiếp lấy liền ngồi chung một chỗ liễu diễu nói chuyện phiếm lên. Lâm Thanh Trúc hai ngày nữa cũng phải về Lâm Xuyên đi bồi một chút gia gia của nàng, không có ý định cùng Linh Vọng Thư cùng đi Cảng Thành, Từ Bánh Ánh liền cũng dứt khoát tại Linh Vọng Thư bên này ở hai ngày. Tới số 6 mới cùng Lâm Thanh Trúc cùng một chỗ, Từ Linh Vọng Thư trực tiếp đưa các nàng trở về Lâm Xuyên đi. Đem Lâm Thanh Trúc cùng Từ Bánh Ánh đưa về Lâm Xuyên sau, Linh Vọng Thư cũng thuận tiện đi bái kiến một chút Lâm An Quốc, tại Lâm gia ngồi một hồi, mới trở về Giang Nam thị. Ngày thứ 2 buổi chiều, Linh Vọng Thư liền cùng Tống Quốc Uy, Bạch Cảnh Xuyên cùng nhau ngồi máy bay đi đến Cảng Thành. Bởi vì lần này là đi tham gia đấu giá hội, thuận lợi, đấu giá hội kết thúc, hắn liền sẽ trực tiếp trở về Giang Nam thị, cho nên cũng không mang Linh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan đi chơi, mà là để các nàng ở trong nhà. Làm chuyến bay đến Cảng Thành lúc, đã là ban đêm. Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên sớm liền để người đã đặt xong khách sạn, đến Cảng Thành sau, mấy người liền trực tiếp đi khách sạn. Cuộc đấu giá kia biết thời gian là tại buổi chiều ngày thứ 22 điểm mới bắt đầu, cho nên tới khách sạn sau, Linh Vọng Thư liền bàn giao Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy một tiếng, để bọn hắn không nên quấy rầy chính mình, chờ trưa mai chính mình trở ra. Sau đó, hắn vẫn tại trong phòng khách tu luyện Bát Cửu Huyền Công cùng mấy môn bí thuật. Hôm sau giữa trưa, 12 giờ 30 phút, Linh Vọng Thư bị chính mình định tốt đồng hồ báo thức bừng tỉnh, lập tức ngừng tu luyện, đứng dậy đi ra khỏi phòng, liền cho Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên gọi điện thoại đi qua. Biết được bọn hắn ngay tại khách sạn phòng ăn đi ăn cơm, thế là liền trực tiếp đi phòng ăn bên kia. Linh tiên sinh, thấy Linh Vọng Thư đến, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy vội vàng đứng dậy. "Ừm, hai vị ăn cơm trước đi. Chờ các ngươi ăn được, cũng kém không nhiều có thể đi qua." Linh Vọng Thư nói rằng. "Ừm." Từ nơi này đi qua đại khái đến hơn nửa giờ đường xe. Tống Quốc Uy đáp. Không bao lâu, Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên ăn xong cơm trưa, lại ngồi tạm chỉ chốc lát, nhìn xem thời gian tới gần một giờ đồng hồ, thế là lúc này mới khởi hành tiến về đấu giá hội hiện trường. Tống Quốc Uy đã sớm để cho người ta ở chỗ này thuê chiếc xe. Tại lái xe tiến về đấu giá hội trên đường, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy hàn huyên tới Uy Quốc sự tình. Ban đầu ở Ninh Vọng Thư cùng Sở Sạn Đủ trận chiến kia sau, hai người bọn hắn mặc dù có tự mình hỏi qua Ninh Vọng Thư, bất quá, Ninh Vọng Thư cũng không hướng bọn hắn lộ ra. Là lấy, bọn hắn cũng không hiểu biết Uy Quốc sự tình cùng Ninh Vọng Thư có quan hệ. Mà từ Bát Kỳ đại xà bắt đầu ở Uy Quốc tứ ngược sau, gần nhất những ngày này, cũng một mực liên tiếp không ngừng tập kích Uy Quốc thành thị, thôn trang. Trên cơ bản liền không ngừng qua. Bây giờ Uy Quốc, nói là nước sôi lửa bỏng cũng một chút không đủ. Toàn bộ Uy Quốc trên dưới đều tràn ngập tâm tình tuyệt vọng, ai cũng không biết Bát Kỳ đại xà mục tiêu kế tiếp sẽ ở chỗ đó, tử vong có thể hay không giáng lâm tới trên đầu mình. Nhưng đối mặt một đầu khủng bố như thế yêu thú, Uy Quốc trên dưới căn bản không có biện pháp. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy hàn huyên tới Uy Quốc Bát Kỳ đại xà tứ ngược sự tình, trong giọng nói cũng ít nhiều lộ ra như vậy mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Theo cỗ xe chạy, hơn nửa canh giờ, ba người rốt cục đã tới đấu giá hội cử hành, kia là một tòa bạn sơn trang vườn. Làm Linh Vọng Thư ba người đến lúc, chỉ thấy ngoài trang viên bãi đỗ xe đã đậu đầy các loại xe sang. Chính như lúc trước Tống Quốc Uy nói tới, cuộc bán đấu giá này hấp dẫn vô số phú hào cùng đại nhân vật đến đây tham gia, không chỉ có Cảng Thành bản địa, còn có nội địa, thậm chí là Nam Dương các nước. Bất quá, ngay tại Linh Vọng Thư ba người chuẩn bị đi vào trang vườn lúc, một bên bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, "À, Linh tiên sinh, ngài cũng tới tham gia lần này đấu giá hội sao?" Thanh âm này bên trong lộ ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Linh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đang tràn đầy vui sướng nhìn xem hắn, cũng bước nhanh đi lên trước. Nhìn thấy nữ tử kia, Linh Vọng Thư không khỏi mỉm cười, nói, "Hóa ra là Ngụy tiểu thư, đã lâu không gặp, Ngụy tiểu thư vẫn tốt chứ?" Nữ tử kia thình lình chính là Cảng Thành Ngụy gia Ngụy Nhã Đình. Nghe được Linh Vọng Thư lời nói, Ngụy Nhã Đình nở nụ cười, "Đúng vậy à, lần trước từ biệt sau, vẫn không có cơ hội có thể gặp lại Linh tiên sinh ngài, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải." Ngưng tạm, Ngụy Nhã Đình lại nói, "Linh tiên sinh ngài đến Cảng Thành thế nào cũng không cùng tiểu nữ tử lên tiếng kêu gọi, ta cũng tốt tiếp đãi một chút ngài." Linh Vọng Thư cười cười, nói, "Ta lần này là bồi hai cái bằng hữu cùng đi đến, liền không nghĩ quay rầy Ngụy tiểu thư các ngươi." "Dạng này à?" Ngụy Nhã Đình không khỏi nhìn một chút đi theo Linh Vọng Thư bên người Tống Quốc Uy cùng Bạch Cảnh Xuyên, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói, "Hai vị tốt, ta gọi Ngụy Nhã Đình, là Cảng Thành Ngụy gia trưởng nữ. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Thấy Ngụy Nhã Đình cùng Linh Vọng Thư có cũ, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy cũng mười phần khách khí đáp lại, hóa ra là Ngụy tiểu thư, bị nhân Giang Nam Bạch gia Bạch Cảnh Xuyên. Tại hạ Giang Nam Hồng Uy tập đoàn Tống Quốc Uy. Nghe vậy, Ngụy Nhã Đình lộ ra một vẻ chợt hiểu, nguyên lai hai vị chính là Giang Nam Bạch gia gia chủ cùng Giang Nam Hồng Uy tập đoàn chủ tịch, hạnh ngộ. Hiển nhiên, nàng nghe nói qua Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy danh hiệu. Ngụy tiểu thư khách khí. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy cười ha hả đáp. Lúc này, Ngụy Nhã Đình nhìn một chút Linh Vọng Thư, lại nói: "Linh tiên sinh, Bạch gia chủ, Tống đồng, đã các ngươi cũng là tới tham gia lần hội đấu giá này, không phải chúng ta liền đi vào chung à?" "Cũng tốt." Linh Vọng Thư nhẹ gật đầu. Chương 902, thần bí nữ thi chương 902, thần bí nữ thi đi vào trong trang viên, tại người phục vụ dẫn dắt hạ, Linh Vọng Thư một nhóm rất nhanh liền đi tới trong đấu giá hội trường. Lúc này khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu mặc dù còn có chút thời gian, bất quá trong hội trường đã tụ tập rất nhiều phú hào quyền quý đại nhân vật, lớn như vậy trong hội trường tràn ngập xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Cuộc bán đấu giá này được chú ý nhất vật đấu giá không nghi ngờ gì chính là trước đây Tống Quốc Uy nhắc tới tôn này táng lấy thiên cổ bất hủ nữ thi thần bí quan tài. Những người kia chủ đề nghị luận tiêu điểm cũng ở đây phía trên. Tống Quốc Uy lấy được thiệp mời vị trí tương đối dựa vào sau, mà Ngụy Nhã Đình xem như càng thành bản thổ hào môn Ngụy gia trưởng nữ, nàng thiệp mời vị trí tự nhiên là phía trước sắp xếp. Bất quá, Ngụy Nhã Đình biết được Ninh Vọng Thư mấy người vị trí tương đối dựa vào sau, thế là liền cùng Ninh Vọng Thư mấy người bên cạnh vị trí người đưa ra trao đổi một chút vị trí. Đối phương biết được Ngụy Nhã Đình thân phận sau, tự nhiên bằng lòng bán cái mặt mũi. Huống chi, dùng dựa vào sau vị trí trao đổi một cái hàng phía trước vị trí, sao lại không làm? Là lấy, Ngụy Nhã Đình mang theo nàng hai tên tùy tùng an vị tại Ninh Vọng Thư cùng Tống Quốc Uy, Bạch Cảnh Xuyên ba người bên thân. Đúng rồi, Ninh tiên sinh, hôm nay đúng lúc là ông nội ta thọ đản, không biết ngài còn có Bạch gia chủ, Tống đồng đêm nay nhưng có thời gian đi ta Ngụy gia tham gia ông nội ta thọ yến. Lúc này, Ngụy Nhã Đình bỗng nhiên nói rằng: "A, hôm nay thế mà trùng hợp như vậy là Ngụy lao ra từ thọ đản." Linh Vọng Thư hơi kinh ngạc. Ngụy Nhã Đình mỉm cười nói: "Đúng à, nếu không phải như thế, hôm nay cuộc bán đấu giá này cũng sẽ không là chỉ có ta tới tham gia. Cha ta cùng ta mấy vị thúc thúc đều ở nhà vội vàng ông nội ta thọ yến, không dành phân thân tới tham gia cuộc bán đấu giá này, cho nên mới sẽ để cho ta đại biểu chúng ta Ngụy gia đến đây." "Thì ra là thế." Linh Vọng Thư giật mình, lập tức hơi chút suy nghĩ, liền nhẹ gật gật đầu: "Đắc, cũng tốt, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, đã như vậy, vậy tối nay tại hạ liền đi cho Ngụy lao ra tử chúc thọ một phen a." Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thấy Linh Vọng Thư bằng lòng, Ngụy Nhã Đình lập tức một mặt thích thú: "Nếu là ta ra ra biết được Ninh tiên sinh ngài, còn có Bạch gia chủ, Tống đồng mấy vị đi tham gia hắn thọ yến, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Ngưng tạm, Ngụy Nhã Đình tiếp tục nói: "Lần trước Ninh tiên sinh ngài thay chúng ta Ngụy gia giải quyết ông gia nguy cơ, ông nội ta, bao quát cha ta cùng thúc thúc ta bọn hắn đều một mực cảm ơn lấy ngài đâu." Linh Vọng Thư cười cười, nói: "Ngụy tiểu thư khách khí." Ngụy Nhã Đình ngại ngùng cười một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển: "Đúng rồi, Ninh tiên sinh, ngài lần này tới tham gia cuộc bán đấu giá này, nên cũng là vì cô kia thiên cổ bất hủ nữ thi à?" "Ừm, không sai." Linh Vọng Thư gật gật đầu: "Trước đó ta cũng là nghe Tống đồng nhắc lên cô kia nữ thi, cho nên có chút hứng thú, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Ta đoán chính là, cuộc bán đấu giá này cái khác vật đấu giá mặc dù cũng không thiếu một chút hiếm thấy chân bảo đồ cất giữ, nhưng ngoại trừ cô kia thần bí nữ thi bên ngoài, nghĩ đến những vật khác nên còn không vào được Ninh tiên sinh ngài mắt." Nói, Ngụy Nhã Đình dừng một chút, ánh mắt quét mắt trong hội trường những người khác, lại nói: "Theo ta được biết, hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội rất nhiều người, cũng đều là hướng về phía cô kia thần bí nữ thi tới. Trong đó không thiếu nội địa đỉnh cấp phú hào cùng đại tông sư cấp cường giả, còn có nam dương các nước một chút cao tầng quyền quý cùng đại tông sư cấp nhân vật." Nghe vậy, Linh Vọng Thư khẽ gật đầu một cái, nói: "Hoàn toàn chính xác, nơi này tụ tập tu vi tại đại tông sư phía trên nhân vật liền có không dưới 7-8 vị." Hắn mặc dù không có phóng xuất ra tiên thức đi điều tra, nhưng dù là chỉ dựa vào khí tức, cũng có thể cảm ứng được cuộc bán đấu giá này tụ tập 7-8 vị tu vi tại đại tông sư trở lên nhân vật. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Theo đấu giá sư đi đến này, nguyên bản ồn ào, nghị luận ở Mỹ hội trường lập tức an tĩnh lại. "Các vị khách quý, đầu tiên hoan nghênh đại gia đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Lời không nói nhiều, phía dưới liền để chúng ta bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá cạnh tranh." Đấu giá sư đứng tại trên này, mặt mỉm cười mở miệng. Lập tức liền hữu lễ nghi tiểu thư đem kiện thứ nhất vật đấu giá trình lên. Linh Vọng Thư chỉ là nhìn lướt qua, liền không có hứng thú gì. Kia là một cái tinh phẩm minh đồ sứ thanh hoa, đối với rất nhiều tảng gia mà nói, đây có lẽ là một cái vô cùng khó được đồ cất giữ, nhưng ở Linh Vọng Thư trong mắt, lại không có chút giá trị có thể nói. Theo đấu giá hội tiến hành, từng kiện vật đấu giá lần lượt đánh ra, không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt. Chính như Ngụy Nhã Đình nói tới, cuộc bán đấu giá này bên trên vật đấu giá ngoại trừ cô kia thần bí nữ thi bên ngoài, những vật khác không thiếu hiếm thấy chân bảo đồ cất giữ. Đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này, rất nhiều người mặc dù đều là hướng về phía cô kia thần bí nữ thi tới, nhưng có rất nhiều người chỉ là thuần túy hiếu kỳ, cũng có tự mình hiểu lấy, tinh tường nhìn chằm chằm cô kia thần bí nữ thi không ít người, chính mình chưa hẳn có thể vô xuống. Là lấy, tại gặp phải mình thích cái khác vật đấu giá lúc, tự nhiên cũng sẽ ra tay đem nó vô xuống. Trong bất chi bất giác, đấu giá hội đã tiến hành đến hồi cuối. Linh Vọng Thư bao quát bên cạnh hắn Tống Quốc Uy, Bạch Cảnh Xuyên đều từ đầu tới đuôi không có ra tay qua một lần, những cái kia vật đấu giá bên trong mặc dù có không ít hiếm thấy chất bảo, nhưng bọn hắn đều không có hứng thú gì. Cũng là Ngụy Nhã Đình ra tay vỗ xuống hai kiện không sai đồ cất giữ. "Tốt, buổi đấu giá hôm nay đã tới kết thúc rồi, tiếp xuống chính là cuộc bán đấu giá này chân chính trọng đầu hí, cũng là sau cùng một cái vật đấu giá. Phía dưới liền mời nhân viên công tác đem vật đấu giá mang lên. Theo trên đài đấu giá sư vừa dứt tiếng, lập tức có mấy người cùng nhau đem một tôn to lớn quan tài mang lên trên đài đấu giá. Tôn này quan tài cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, phía trên khắc rõ rất nhiều dị thú hình tượng, chất liệu cũng hết sức kỳ lạ, chợt nhìn như thủy tinh chế tạo, nhìn kỹ phía dưới lại như cổ ngọc. Mà xuyên thấu qua kia quan tài, lờ mờ có thể thấy được trong đó đang lặng lặng nằm một nữ tử. Mặc dù cách quan tài không cách nào thấy rõ nữ tử kia ngũ quan dung mạo, nhưng lại có thể đại khái nhìn ra bộ mặt hình dáng, cũng lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt tan tưởng, không hề giống một cỗ thi thể, ngược lại càng giống là một vị khuynh thành tuyệt diễm nữ tử ngay tại ngủ say. Ngoài ra, mặc trên người lấy một bộ lụa trắng váy trắng cũng mơ hồ có thể thấy được, nhìn không ra mảy may bị tuế nguyệt ăn mòn hư vết tích. Làm tôn này quan tài bị mang lên trên đài lúc, tất cả mọi người ở đây cũng bất giác mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm kia quan tài nhìn kỹ, không biết bao nhiêu nhân khẩu bên trong đều kìm lòng không được phát ra trận sợ hãi thán phục, cảm khái liên tục. T. Quả nhiên như theo như đồn đại như vậy, tôn này quan tài bên trong nữ thi thật đúng là thiên cổ bất hủ, như là còn sống đồng dạng. Đúng vậy a, cái này quá kinh người. Cũng không biết cái này quan tài đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại là cái gì dạng lực lượng thần bí, có thể làm cho trong đó cố kia nữ thi thiên cổ bất hủ vẫn như cũ duy trì sinh tiền dung mạo. Không chỉ có là cố kia nữ thi, còn có tôn này quan tài bản thân cũng cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng hiếm thấy chân bảo a. Đám người sợ hãi thán phục lấy. Mà Ninh Vọng Thư ở đằng kia tôn quan tài được đưa lên lúc đến, đã trực tiếp phóng xuất ra tiên thức, mong muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà khi hắn tiên thức chạm tới tôn này quan tài lúc, lại càng không có cách nào thăm dò vào tôn này quan tài bên trong, thậm chí Ninh Vọng Thư cũng không nhận thấy được tôn này quan tài có kích phát ra cái gì lực lượng cách trở. Tựa hồ là kia quan tài bản thân chất liệu liền có thể cách trở tiên thức điều tra. Cái này khiến Ninh Vọng Thư lấy làm kinh hãi. Chương 903, tiên vật chương 903, tiên vật tôn này quan tài chất liệu thế mà có thể cách trở ta tiên thức điều tra, cái này sao có thể? Ninh Vọng Thư có chút kinh ngạc. Hắn thế nhưng là tiên thức a, mà không phải người tu chân thần thức. Liền hắn tiên thức đều không thể bước vào tôn này quan tài, đồng thời hắn cũng không có cảm nhận được tôn này quan tài kích phát ra cái gì lực lượng ngăn cản hắn tiên thức, có thể nghĩ Ninh Vọng Thư trong lòng là như thế nào giật mình. Xem ra tôn này quan tài bao quát trong đó cố kia nữ thi quả nhiên thần bí bất phàm. Chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôn này quan tài hoặc là nói là chế tạo quan tài chất liệu tuyệt đối là cái gì cực kỳ bất phàm tiên vật. Nếu không quả quyết không có khả năng cách trở ta tiên thức điều tra. Còn có trong đó cố kia nữ thi lai lịch cũng tất nhiên phi phàm, nhất định phải đem nó vỗ xuống đến, đợi sau khi trở về lại dành thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen, có lẽ thật có thể có thu hoạch gì cũng chưa biết chừng. Ninh Vọng Thư hít sâu lấy khí, thầm nghĩ trong lòng. Ninh tiên sinh, thế nào? Bạch Cảnh Xuyên dường như đã nhận ra Ninh Vọng Thư trên nét mặt mơ hồ toát ra một màn kia dị sắc, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tống Quốc Uy cùng Ngụy Nhã Đình nghe vậy, cũng nao nao nhìn về phía Ninh Vọng Thư. Ninh Vọng Thư thu hồi ánh mắt, mắt nhìn Bạch Cảnh Xuyên, chậm rãi nói, tôn này quan tài không phải là phàm vật. Ừm. Nghe được Ninh Vọng Thư lời này, Bạch Cảnh Xuyên mấy người nao nao rung động. Ninh tiên sinh, vậy ngài có biết cuối cùng là cái gì? Bạch Cảnh Xuyên kìm nén không được, hỏi lần nữa. Ninh Vọng Thư lắc đầu, ta cũng nhìn không thấu. Liên ngài đều nhìn không thấu. Bạch Cảnh Xuyên mấy người lấy làm kinh hãi. Ừm. Ninh Vọng Thư khẽ gật đầu, lại nói, vật này ta tình thế bắt buộc. Hai vị, nếu là sau đó cạnh tranh lúc, tiền của ta không đủ, sợ là còn phải tìm các ngươi chủ mượn một chút. Hắn lời này là đối Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy nói. Đây là đường đường chính chính đấu giá hội, nếu như có thể bình thường vô xuống, Ninh Vọng Thư cũng không muốn lấy lực các người, cường thủ hào đoạn. Nghe vậy, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy tự nhiên không nói hai lời liền đáp ứng. Ninh tiên sinh ngài cứ việc yên tâm, bất luận bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định trợ ngài vô xuống vật này. Một bên Ngụy Nhã Đình cũng đội vàng mở miệng, Ninh tiên sinh, còn có chúng ta Ngụy gia cũng biết đem hết toàn lực giúp ngài vô xuống vật này. Ngưng tạm, nàng lại nói, nhiều không nói, nhưng 500 triệu tài chính, ta còn là có thể lập tức lấy ra. 1.800.000.000 lời nói, ta liền phải cho ta ra ra gọi điện thoại, nhường hắn cho ta trao quyền mới được. Ninh Vọng Thư mỉm cười, vậy thì đa tạ mấy vị. Bất quá, ta cũng là vì phòng ngừa bám nhất, trước sớm cùng các ngươi mấy vị nói một tiếng, có lẽ cái này quan tài chưa hẳn có thể đập tới cao như vậy giá. Dù sao, ta trong tay mình cũng có đại khái 1.2 tỷ tài chính. Hai năm này Ninh Vọng Thư cơ bản liền không có như thế nào tiêu tiền, sinh hoạt hàng ngày kia mới có thể sử dụng mấy đồng tiền. Lúc trước hắn trương mục kia 1.2 tỷ tài chính, cơ bản liền không vận dụng. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên đài đấu giá sư đã đối tôn này quan tài tiến hành đơn giản giới thiệu. Kỳ thật cũng không có gì tốt giới thiệu, bởi vì phòng đấu giá đối tôn này quan tài cùng trong đó cố kia nữ thi hiểu rõ cũng rất thiếu thốn, đấu giá sư chỉ là nói đơn giản vài câu cơ bản tin tức, liền tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Phía dưới ta tuyên bố bản buổi đấu giá cuối cùng này một cái vật đấu giá giá khởi đầu là 500 triệu cảng thành tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Nghe được giá khởi đầu liền đạt đến 500 triệu cảng thành tệ, Ninh Vọng Thư ít nhiều có chút giật mình. Nhìn như vậy đến, trong tay hắn kia 1.2 tỷ tài chính sợ là thật đúng là không quá đủ có thể cầm xuống tôn này quan tài. Quả nhiên, theo cạnh tranh bắt đầu, giá cả liền nhanh chóng lên nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã đột phá 1 tỷ đại quan. Bất quá, tại giá cả đạt tới 1 tỷ sau, còn tại đấu giá người liền rõ ràng giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại có như vậy 7-8 cái người mua vẫn còn tiếp tục cạnh tranh. 1.6 tỷ vạn. Còn có hay không cao hơn? Theo đấu giá sư trên đài kích tình la lên, Ninh Vọng Thư rốt cục giơ bảng giá, 1.2 tỷ. Cảng Thành tệ cùng Hoa Hạ tệ hối đoái tỷ suất tiếp cận 1:1, 1:2 Hoa Hạ tệ hối đoái tới cũng liền 1:2 ra mặt một chút Cảng Thành tệ. Linh Vọng Thư một màn này giá, liền trực tiếp đặt lên toàn bộ thân gia của mình. Mà nghe được Linh Vọng Thư ra giá, trên đài đấu giá sư cũng là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức kích động nói, số 76 khách quý ra giá 1:2, còn có hay không cao hơn? Nguyên bản còn tại đấu giá những người kia nghe được cái giá tiền này, không ít người đều nhíu mày. Linh Vọng Thư lần này lại đem giá cả nâng lên trọn vẹn 1.4 lức, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá, cái giá tiền này hiển nhiên còn chưa không có tới những người kia cực hạn. Lập tức liền có người hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, 13 ức. Tốt. Số 25 khách quý ra giá 13 ức. 1.350 triệu. Đấu giá sư tiếng nói vừa mới rơi, một bên khác lại có người ra cao hơn giá. Linh Vọng Thư thấy thế, không khỏi nhìn về phía Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy, hỏi, Bạch gia chủ, Tống lão bản, các ngươi riêng phần mình có thể điều ra bao nhiêu tiền? Bạch Cảnh Xuyên hơi chút suy nghĩ sau, trả lời, ta bên này có thể lập tức điều động tài chính đại khái có thể có cái 7 ước tài hữu. Nếu có thể hơi hơi nhiều một chút thời gian gom góp lời nói, trong vòng 1 giờ hẳn là còn có thể gom góp tới không ít hơn 500 triệu tài chính. Tống Quốc Uy cũng nói, ta bên này cũng kém không nhiều. Chương mục có thể lập tức vận dụng tài chính có cái 800 triệu nhiều, cho chút thời gian, ta gọi điện thoại, hẳn là còn có thể lại chủ tới 5-6 ước dạng này. Nghe vậy, Ninh Vọng Thư khẽ gật đầu một cái. Hắn không có đi hỏi Ngụy Nhã Đình, một mặt là nếu như Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy tài chính đầy đủ lời nói, hắn cũng không cần phải hỏi lại Ngụy Nhã Đình. Dù sao, hắn cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy quan hệ trong đó, là Ngụy Nhã Đình cùng Ngụy gia chỗ không thể sánh bằng. Thứ hai, Ngụy Nhã Đình vừa rồi cũng đã nói qua, 3-500 triệu tài chính, nàng có thể lập tức điều động. 1.800 triệu lời nói, liền phải xin chỉ thị gia gia của nàng. Nắm chắc trong lòng sau, Ninh Vọng Thư nhìn xem đấu giá đã tiêu thăng đến hơn 15 ức, thế là trực tiếp mở miệng nói, 2 tỷ. Hắn một chút lại đem giá cả trọn vẹn nâng lên hơn 4 tỷ. Cái giá tiền này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mà vừa mới còn tại đấu giá những người kia thì nhao nhao nhíu mày. 2 tỷ cái giá tiền này đã vượt ra khỏi trong bọn họ một chút cực hạn của con người, hay là tiếp cận cực hạn của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hướng Ninh Vọng Thư bên này trông lại. Bất quá, Ninh Vọng Thư ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí, có thể nhìn thấy Ninh Vọng Thư cũng chỉ là một số nhỏ người. Đem tại trận một số người nhìn thấy Ninh Vọng Thư khuôn mặt sau, một phần trong đó người không khỏi lấy làm kinh hãi. Kia là ban đầu ở Cảng Thành trấn sát Phong Thủy đại tông sư Đinh Tu Duyên vị kia Linh đại tông sư, còn giống như thật sự là hắn. Ngụy gia người trưởng nữ kia Ngụy Nhã Đình an vị ở bên cạnh hắn. Không nghĩ tới vị này Linh đại tông sư lại tới chúng ta Cảng Thành, còn tham gia cuộc bán đấu giá này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hiện nhiên là đối tôn này quan tại tình thế bắt buộc a. Người ở chỗ này bên trong có không ít đều là Cảng Thành bản địa phú hào quyền quý, bọn hắn tự nhiên nhận biết Linh Vọng Thư vị này từng hung hăng trấn sát năm đó danh mãn Cảng Thành Phong Thủy đại tông sư Đinh Tu Duyên nội địa đại tông sư. Bởi vì Cảng Thành tính đặc thù, cùng nội địa tin tức giao lưu đối lập tương đối bế tắc, cho nên những người này đối Linh Vọng Thư nhận biết cùng hiểu, vẫn như cũ còn dừng lại tại hắn là nội địa một vị cực kỳ cường đại đại tông sư, từng hung hăng chém giết Đinh Tu Duyên. Đối với Linh Vọng Thư chân chính tình huống, cơ hồ không làm sao hiểu rõ. Bất quá, tham gia cuộc bán đấu giá này không chỉ có riêng chỉ có Cảng Thành bản thổ phú hào quyền quý, còn có nội địa một chút phú hào cùng đại tông sư cấp nhân vật. Mới vừa rồi còn tại đấu giá người ở trong, liền có hai vị là nội địa đại tông sư. Khi bọn hắn nhìn thấy Linh Vọng Thư sau, lập tức lấy làm kinh hãi. Chương 904, Nam Dương đệ nhất cường giả. Chương 904, Nam Dương đệ nhất cường giả thả, Ninh Tiên Tôn. Kia là Ninh Tiên Tôn. T. Không nghĩ tới Ninh Tiên Tôn cũng tới. Xem ra tôn này quan tài là đã định trước không có duyên với ta. Khi nhìn đến Ninh Vọng Thư sau, hai vị kia nội địa đại tông sư lại nơi nào còn dám tiếp tục cùng Ninh Vọng Thư cạnh tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, trực tiếp từ bỏ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế. Dù sao, tới tham gia cuộc bán đấu giá này còn có Nam Dương các nước một chút quyền quý cùng đại tông sư. Bọn hắn có thể cũng không nhận ra Ninh Vọng Thư là người nơi nào. Dù là quanh mình một chút nhận ra Ninh Vọng Thư càng thành bản thổ nhân sĩ nói nhỏ tiếng nghị luận hoặc nhiều hoặc ít bị bọn hắn chấu nghe được, trong đó có lẽ có kiêng kỵ, cũng có lơ đễnh. Hắn chính là cái kia giết Đinh Tu Duyên Hoa Hạ nội địa đại tông sư. Cũng là quả nhiên như theo như đồn đại như thế, nhìn xem trẻ tuổi như vậy. Bất quá, chỉ là một cái Đinh Tu Duyên, có thể giết chi cũng không thể coi là cái gì. Vật này bản tọa tình thế bắt buộc, ta ngược lại muốn xem hắn có thể có bao nhiêu tài chính cùng bản tọa cạnh tranh. Thử. Hàng phía trước vị trí, một tên làn da ngăm đen, mười phần gầy gò thấp bé trung niên bộ dáng nam tử một đôi trong mắt nhìn chằm chằm Linh Vọng Thư, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, trên đài đấu giá sư hưng phấn mở miệng, 2 tỷ. Số 76 khách quý ra giá 2 tỷ. Còn có hay không cao hơn? Đấu giá sư vừa dứt lời, liền có một người mở miệng nói, 21 ức. Không chờ đấu giá sư mở miệng, hàng phía trước vị trí cái kia gầy gò thấp bé nam tử trung niên đã thanh âm lãnh đạm nói, 22 ức. Tốt. Số 13 khách quý ra giá 22 ức. Đấu giá sư lần nữa kích động hô to. Linh Vọng Thư chân mày đều không ngẩng một chút, vẻ mặt bình thản mở miệng lần nữa, 2.500 triệu. Nghe vậy, cái kia gầy gò trung niên hơi biến sắc mặt, không khỏi hung hăng chừng Linh Vọng Thư một cái, chợt cắn răng nói, 26 ức. Cái giá tiền này cơ hồ đã là hắn vì lần hội đấu giá này chỗ gom góp đến tất cả tài chính. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt sừng sững đảo mắt một vòng, mặt hàm sát cả giận, cái này đồ vật ta cổ không chắc chắn phải có được, ai như còn dám cùng ta tranh đoạt, vậy thì phải cẩn thận ước lượng một chút, các ngươi có thể hay không gánh chịu được cái này hậu quả. Nguyên bản còn đang do dự muốn hay không tiếp tục đấu giá, mấy người khác nghe được hắn lời này, lập tức nhao nhao biến sắc. Hiện trường cũng vang lên một hồi xôn xao âm thanh. Bọn hắn cũng không phải chấn kinh tại lại có người dám tại đấu giá hội hiện trường công nhiên mở miệng đe dọa cái khác người đấu giá, mà là chấn kinh tại cái kia gầy gò nam tử thân phận. Cổ Khôn, lại là Cổ Khôn. Ông trời của ta, hắn thế mà cũng tới cuộc bán đấu giá này. T. Xem ra tôn này quan tài cùng cô kia nữ thi tranh đoạt có thể hạ màn kết thúc, Cổ Khôn đều đã tự báo thân phận, còn trực tiếp mở miệng đe dọa, ai còn dám tiếp tục cùng hắn cạnh tranh, không muốn sống nữa sao? Đúng vậy a, đây chính là Cổ Khôn. Hơn nữa hắn đã thả ra lời nói, ai nếu là tiếp tục cạnh tranh, dù là cuối cùng bỏ xuống, nhưng chỉ sợ cũng mất mạng đem đồ vật mang đi. Hiện trường hiển nhiên có thật nhiều người đều biết kia gầy gò nam tử là ai, không khỏi ong ong nghị luận ở mỹ lên. Ngụy Nhã Đình trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ giật mình, nhịn không được thở nhẹ nói, Cổ Khôn, lại là hắn. Nghe vậy, Linh Vọng Thư không khỏi lườm Ngụy Nhã Đình một cái, tò mò hỏi, Ngụy tiểu thư, cái này Cổ Khôn là ai? Thế nào ngươi thật giống như rất giật mình, hơn nữa chung quanh những người khác dường như cũng rất kinh ngạc. Ngụy Nhã Đình hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Linh tiên sinh, cái này Cổ Khôn chính là Nam Dương đệ nhất cường giả, theo nghe đồn hắn dường như đã đạt đến siêu việt đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa, người này tại Nam Dương người tu hành trúng gió bình cũng không quá tốt, nghe nói hắn làm người bất thường hung tàn, có thù tất báo, phàm là đắc tội qua hắn người, đều bị hắn cho giết sạch, đều không ngoại lệ. Nghe xong Ngụy Nhã Đình lời nói, Linh Vọng Thư khẽ gật đầu một cái, liếc mắt cái kia Cổ Khôn, chợt cười nhạt một tiếng, Nam Dương đệ nhất cường giả sao? À, khó trách dám như thế tùy tiện, trên đấu giá hội cũng dám công nhiên mở miệng đe dọa những người khác. Ngụy Nhã Đình do dự một chút, nhịn không được nói, Linh tiên sinh, theo ta thấy, không phải tôn này quan tài cùng cố kia nữ thi, coi như xong đi. Cái kia Cổ Khôn xác thực không phải dễ chơi. Nàng mang trên mặt mấy phần lo lắng vẻ mặt. Ngụy Nhã Đình trường tư cẩn thành, đối nội, nhất là nội địa tu hành giới sự tình cũng cơ bản không có gì hiểu, tự nhiên cũng không rõ ràng Linh Vọng Thư đến tột cùng là bực nào tồn tại. Nàng đối Linh Vọng Thư hiểu rõ cùng nhận biết cũng không thể so với cái khác bình thường cẩn thành bản thổ hào môn mạnh bao nhiêu. Là lấy, đang nghe Cổ Khôn lời nói sau, nàng liền muốn thuyết phục Linh Vọng Thư từ bỏ tôn này quan tài. Không muốn, nàng vừa mới dứt lời, Linh Vọng Thư liền cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, tôn này quan tài ta chắc chắn phải có được. Đến mức cái gì Nam Dương đệ nhất cường giả, cái gì Cổ Khôn, a, bất quá một sâu kiến ngươi. Hắn nếu là muốn tìm cái chết, vậy ta cũng không để ý một bàn tay chụp chết hắn. Ách, Ngụy Nhã Đình lập tức ngạc nhiên, có chút không biết làm sao nhìn xem Linh Vọng Thư. Một bên Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy gặp nàng bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười. Lập tức, Bạch Cảnh Xuyên nói, Ngụy tiểu thư, xem ra ngươi đối Linh tiên sinh còn chưa đủ hiểu rõ a. Chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ cái gì Nam Dương đệ nhất cường giả, chính là 10 cái, 100 cái Cổ Khôn cột vào một khối, đều không đủ Linh tiên sinh bóp chết. Không sai, Ngụy tiểu thư ngươi cứ việc yên tâm chính là, kia cái gì Cổ Khôn tức thời còn tốt, nếu là hắn không biết sống chết, thực có can đảm tìm đến Linh tiên sinh phiền toái, cái kia chính là tự tìm đường chết. Tống Quốc Uy cũng cười ha hà nói. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy lời nói nhường Ngụy Nhã Đình lần nữa ngạc nhiên. Nàng há to miệng, thấy Linh Vọng Thư cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy ba người đều là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào. Ngụy Nhã Đình không biết rõ Linh Vọng Thư cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy ba người ở đâu ra lực lượng, liền Nam Dương đệ nhất cường giả Cổ Khôn đều hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng bọn hắn đều biểu hiện được như thế bình thản, nhưng lại nhường Ngụy Nhã Đình không biết nên nói cái gì. Có lẽ, vị này Linh tiên sinh coi là thật có không sợ Cổ Khôn thực lực. Ngụy Nhã Đình thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng là không tốt nói thêm gì nữa, mà theo Cổ Khôn tự báo thân phận, mở miệng đe dọa sau, hiện trường đã không có những người khác còn dám ra lại giá. Trên đài đấu giá sư mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bắt đầu đếm ngược. Mà lần hội đấu giá này phía sau màn phe tổ chức mặc dù bất mãn hết sức Cổ Khôn hành vi, nhưng nghĩ đến Cổ Khôn thân phận cùng thực lực kinh khủng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám ra mặt nói cái gì. 26 ước một lần, 2600 triệu lạng lần. Ngay tại đấu giá sư cảm thấy mình gõ truy đếm ngược chỉ là tại đi cái đi ngang qua sân khấu, bao quát hiện trường rất nhiều người cũng đều như thế cảm thấy lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên, 27 ước. Ừm. Đột nhiên nghe được lại còn có người dám ra giá, hiện trường mọi người nhất thời sửng sốt, nhao nhao ngạc nhiên theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, bao quát trên đài đấu giá sư cũng không ngoại lệ. Là vị kia hung hăng trấn sát đinh tu duyên nội địa đại tông sư. Không phải, Cổ Khôn vừa rồi đều đã như vậy uy hiếp trắng trợn, hắn thế mà còn dám tiếp tục ra giá, hắn không sợ chết sao? Đúng vậy a, vị này nội địa linh đại tông sư cũng quá dũng đi. Đây chính là Cổ Khôn à, hắn cái này tiếp tục đấu giá, mặc kệ cuối cùng có không thể vỗ xuống tôn này quan tài, nhưng đều tất nhiên sẽ bị Cổ Khôn ghi hận trong lòng. Có lẽ là vị này nội địa linh đại tông sư cũng không nhận ra Cổ Khôn, cho nên người không biết không sợ. Như vậy, cái này ngược lại cũng đúng có thể giải thích được. Thế nhưng là cũng không nên a, bên cạnh hắn còn ngồi Ngụy gia người trưởng nữ kia Ngụy Nhã Đình đâu. Coi như hắn không biết Cổ Khôn là nhân vật nào, nhưng Ngụy Nhã Đình dù sao cũng nên biết a. Thế nào cũng không đến nỗi không nhắc nhở hắn một tiếng a. Chương 905, một bàn tay trục chết, toàn trường sợ hãi. Chương 905, một bàn tay trục chết, toàn trường sợ hãi. Lớn như vậy sàn bán đấu giá đều bị Linh Vọng Thư bỗng nhiên lần nữa ra giá cho làm cho một mảnh ngộp bức, ong ong tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đối Linh Vọng Thư lần nữa ra giá cảm thấy ngạc nhiên kinh ngạc. Những cái kia đến từ nội địa đại tông sư, bao quát cái khác ở đây nhận ra Linh Vọng Thư thân phận nội địa người tu hành, giờ phút này nghe chung quanh những cái kia cảm thành bản thổ cùng đến từ Nam Dương chư quốc những người kia nghị luận, mỗi cái đều trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Cổ Khôn, cái gì chó má Nam Dương đệ nhất cường giả, tại Linh Tiên Tôn trước mặt, hắn tính là cái gì chứ a? Những người này cũng thật sự là có ý tứ, nói là hết ngồi đáy giếng cũng không đủ. Liên Ninh Tiên Tôn là dạng gì nhân vật đều không rõ ràng, liền dám phát ngôn bừa bãi, còn nói Ninh Tiên Tôn người không biết không sợ, thật sự là buồn cười. Chỉ có thể nói những người này ở đây địa phương nhỏ ở lâu, liền hết ngồi đáy giếng, thật tình không biết kia cái gì chó má Nam Dương đệ nhất cường giả tại Ninh Tiên Tôn trước mặt, bất quá là một chỉ là sâu kiến. Liên hắn cũng xứng Ninh Tiên Tôn nhận biết. Những người này quả thực không biết mùi vị. Ở đây nội địa đông đảo người tu hành đều trong lòng cười lạnh, chờ lấy nhìn cái kia cổ khôn như thế nào không may. Bọn hắn đều rất an ý không có bất kỳ cái gì một người lên tiếng nhắc nhở cái gì, đều là một bộ chuẩn bị xem trò vui dáng vẻ. Cổ khôn lúc này đồng dạng một hồi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã làm rõ thân phận, thả ra ngoan thoại, lại còn có người dám không biết sống chết tiếp tục đấu giá. Trong lúc nhất thời, cổ khôn giận tím mặt, vụt một chút, đột nhiên đứng lên, hung dữ trừng mắt về phía Ninh Vọng Thư, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt sừng sững lạnh giọng nói, tốt, rất tốt. Nghe nói ngươi chính là cái kia giết Đinh Tu Duyên Hoa Hà Nội địa đại tông sư đúng không? Ngươi có gan. Bất quá, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi, dám cướp đoạt bản tọa coi trọng đồ vật, cẩn thận có mệnh vô xuống, mất mạng rời đi. Hắn một mặt sắc khí, mắt lộ ra hung quang, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào sắc cơ. Nghe được cổ khôn lời nói, ở đây rất nhiều người nhao nhao mặt lộ vẻ quái dị nhìn về phía Ninh Vọng Thư, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần vẻ thương hại. Không ít người càng là âm thầm lắc đầu. Vị này nội địa Ninh đại tông sư cũng quá cuồng vọng kinh thường, lại dám không nhìn cổ khôn vị này Nam Dương đệ nhất cường giả cảnh cáo, còn tiếp tục đấu giá, đây thật là muốn chết a. Không phải cổ khôn tung hoành Nam Dương mấy chục năm, chết ở trên tay hắn người đến cũng hết. Nhất là hắn vấn đỉnh Nam Dương, trở thành Nam Dương đệ nhất cường giả sau, chính là đại tông sư cấp nhân vật cũng không phải chưa từng giết. Chớ nói chi là truyền ngôn cổ khôn bây giờ đã bước vào siêu việt đại tông sư cấp độ, vị này nội địa Ninh đại tông sư thật sự là tự tìm đường chết ta. Đại khái là trước đây hắn chém giết Đinh Tu Duyên, liền cảm thấy mình có thể hoành hành không sợ a, toàn vẹn không có đem những người khác để ở trong mắt, cũng căn bản không biết rõ cổ khôn thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn, thực lực khủng bố đến mức nào. Này, đây cũng là hắn tự tìm. Cái gọi là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Dám như thế ở trước mặt khiêu khích cổ khôn uy nghiêm, hắn đã có lý do đáng chết. Cản thành bản thổ rất nhiều phú hào quyền quý nhao nhao lắc đầu thở dài, trong đó cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn nghị luận ở giữa, Ninh Vọng Thư liếc một cái kia mặt mũi tràn đầy sát khí, sát ý sừng sững cổ khôn, khinh thường khẽ hừ một tiếng, dám uy hiếp ta. Muốn chết, lời còn chưa dứt, Ninh Vọng Thư ngồi trên ghế, trực tiếp cách không một bàn tay đánh ra. Ông, thư không đống dưng run lên. Những người khác căn bản không có kịp phản ứng, chỉ thấy một cái như ẩn như hiện đại thủ đột nhiên xuất hiện tại cổ khôn đỉnh đầu, sau đó hướng phía hắn vào đầu vỗ xuống đi. Tại bàn tay lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, cổ khôn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ lên, một cỗ nguy cơ sinh tử bỗng nhiên hiện lên, trong lòng của hắn lập tức hoảng hốt, trong nháy mắt sắc mặt của biến. Hắn theo bản năng đột nhiên ngẩng đầu, mong muốn ra tay ngăn cản vỗ xuống bàn tay lớn kia. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp điều động lực lượng trong cơ thể, bàn tay lớn kia đã mất tình vỗ xuống, vành. Đương theo lấy một đạo trầm đụng. Cổ khôn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người tại chỗ liền bị đập thành một bãi thịt nát, vô số huyết nhục vẩy ra, đem hắn chung quanh những người khác tung tóe một thân vết máu cùng thịt nát. A! Hiện trường lập tức vang lên một hồi thét lên. Ngồi tại cổ khôn bên cạnh những người kia tại chỗ bị dọa đến cả người nhảy dựng lên, nhất là những cái kia bị tung tóe vết máu đầy người, thậm chí trên thân còn mang theo một chút thịt nát người, càng là điên cuồng vùng vẩy đập trên thân, đem trên thân treo những cái kia thịt nát hất ra, đập rơi. Thậm chí, liền y phục đều trực tiếp cởi xuống, cũng giống chạm điện nhanh lên đem dính đầy vết máu thịt nát quần áo bỏ xa. Cho dù là khoảng cách xa hơn một chút, không có bị tung tóe một thân máu người, cũng hoàn toàn động, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cổ khôn nguyên bản chỗ đứng chi địa chỉ còn một bãi thịt nát, con ngươi một hồi kịch liệt co vào, một mặt hoảng sợ kinh hãi nhìn xem một màn này. Nguyên một đám không cầm được thẳng nuốt nước miếng, nhìn về phía Ninh Vọng Thư ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng thật sâu sợ hãi cùng kính sợ. Chết, chết. Cổ khôn. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Lộc cộc. Đường đường Nam Dương đệ nhất cường giả cổ khôn, lại bị vị kia đến từ nội địa Ninh đại tông sư một bàn tay liền cho tại chỗ chụp chết. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a, ông trời của ta. T. Khó có thể tin. Đây cũng quá khó có thể tin. Đây chính là Nam Dương đệ nhất cường giả, theo như đồn đại đã siêu việt đại tông sư, tung hoành Nam Dương nhân vật vô địch a, một bàn tay. Cứ như vậy một bàn tay. Hơn nữa còn là cách không một bàn tay liền cho đập thành một bãi thịt nát, hắn thậm chí liền phản ứng cũng không kịp. Vị kia nội địa Ninh đại tông sư, vậy mà như thế kinh cùng sao? Quá dọa người. Nguyên lai tưởng rằng vị kia nội địa Ninh đại tông sư dám can đảm công nhiên khiêu khích cổ khôn uy nghiêm, lần này là chết chắc. Lại không nghĩ vị này nội địa Ninh đại tông sư thủ đoạn lại khủng bố như thế cùng tàn nhẫn, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, đem cổ khôn vị này Nam Dương đệ nhất cường giả chụp chết tại chỗ. Hơn nữa, nhìn trang diện kia, hắn chụp chết cổ khôn quả thực liền cùng chụp chết một con kiến như thế đơn giản. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả ở đây những cái kia nội địa người tu hành, đều ngăn không được liên tục hít thở, thẳng nuốt nước miếng. Bọn hắn mặc dù dự liệu được cổ khôn khẳng định phải xui xẻo, lại không nghĩ rằng Ninh Vọng Thư ra tay sẽ như thế dứt khoát quả quyết lại tàn nhẫn, trực tiếp tại buổi đấu giá này hiện trường liền đem cổ khôn cho chụp chết. Hơn nữa còn là lấy loại này máu tanh như thế tàn nhẫn phương thức, đem nó đập thành thịt nát. T. Ninh Tiên Tôn quả nhiên là Ninh Tiên Tôn a. Cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tàn nhẫn như vậy, không chút gì dây dưa dài dòng. Mặc dù ta dự liệu được cái kia chó má cổ khôn phải xui xẻo, thế mà dám can đảm ý hiếp Linh Tiên Tôn, nhưng ta nguyên lai tưởng rằng Linh Tiên Tôn sẽ chờ đấu giá hội kết thúc sau mới động thủ, không muốn Linh Tiên Tôn đúng là một khắc đều chẳng muốn chờ, tại chỗ liền ngang nhiên ra tay, đem nó trục chết. Mặc dù cái kia Cổ Khôn xem như chết chưa hết tội, nhưng không thể không nói Linh Tiên Tôn đúng là đủ hung ác đủ tuyệt, đem tất cả mọi người dọa cho choáng váng. Đoán chừng cũng không người nghĩ đến Linh Tiên Tôn sẽ như thế quả quyết tàn nhẫn a bất quá, nhìn những cái kia mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột nói cái gì Linh Tiên Tôn người không biết không sợ, tự tìm đường chết, đã có lý do đáng chết ra hỏa bị dọa đến kém chút kẻ ra quần, thật đúng là thoải mái a. Những cái kia nội địa người tu hành, trong lòng một hồi mừng thầm. Chương 906, thứ gì cũng xứng cùng ta tiêu gạo. Chương 906, thứ gì cũng xứng cùng ta tiêu gạo. Không chỉ có là những người khác, bao quát an vị tại Linh Vọng Thư bên cạnh Ngụy Nhã Đình, lúc này đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người, kia tinh xảo khuôn mặt bên trên viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, ngơ ngác nhìn phía trước kia một bãi thịt nát cùng chung quanh bị tóe lên vết máu thịt nát, chỉ cảm thấy giữa cổ họng khô khốc một hồi chát chát, nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Sau đó nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Linh Vọng Thư, trong mắt tràn ngập rung động thật sâu. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi Linh Vọng Thư, bao quát Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy đối với Cổ Khôn đe dọa, đều là như vậy một bộ thịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào, toàn vẹn không có đem Cổ Khôn để ở trong mắt tư thái. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Linh Vọng Thư thực lực vậy mà cường hoành đến mức độ này, liền Cổ Khôn vị này Nam Dương đệ nhất cường giả, tục truyền đã siêu việt đại tông sư nhân vật vô địch, tại Linh Vọng Thư trước mặt đều bị thứ nhất bàn tay cho chụp chết. Liền như là trước đó Linh Vọng Thư cùng Bạch Cảnh Xuyên mấy người nói như vậy, cái này Cổ Khôn đối Linh Vọng Thư tới nói, vẫn thật là như sâu kiến đồng dạng, nói một bàn tay liền có thể đem nó chụp chết, vẫn thật là một bàn tay cho chụp chết. Ngụy Nhã Đình lúc này nội tâm ngoại trừ rung động, đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Mà liên tại tất cả mọi người rung động lúc, Linh Vọng Thư liếc mắt bị hắn chụp chết Cổ Khôn chỗ tàn lưu lại kia một bài thịt nát, một mặt nhẹ như mây gió bộ dáng, chợt khinh thường khẽ hừ một tiếng, thứ gì cũng xứng cùng ta kêu gạo. Còn Nam Dương đệ nhất cường giả đâu? A, sâu kiến chính là sâu kiến. Nếp miệng, Linh Vọng Thư thu hồi ánh mắt, tiếp theo vừa nhìn về phía trên này, vẫn còn một mảnh ngốc trệ bên trong đấu giá sư, chợt thản nhiên nói, vướng bận gia hỏa đã chết, đấu giá hội có phải hay không nên tiếp tục. Nghe được Linh Vọng Thư lời nói, trên đài đấu giá sư thân thể rung động, đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ là, hắn nhìn Linh Vọng Thư một cái, lại là không tự chủ được sợ run cả người. Lập tức lại sau này đài phương hướng lướt qua, tựa hồ là được đến chỉ thị gì sau, hắn mới rốt cục hít sâu lấy khí, dùng sức nuốt nước miếng một cái, cả gan run run rẩy rẩy vội vàng nói, 2, 27, 7 ước một lần. Còn có hay không ra giá cao hơn? Đấu giá sư thanh âm đều không cầm được đang run rẩy. Thật sự là vừa rồi một màn kia, thật bắt hắn cho sợ choáng váng. Nguyên bản thấy Linh Vọng Thư tại Cổ Khôn buông lời uy hiếp sau, còn dám tiếp tục ra giá, trong lòng của hắn vẫn rất thích thú kích động. Dù sao, xem như đấu giá sư, hắn tự nhiên hy vọng thủ hạ đánh ra vật đấu giá giá cả càng cao càng tốt. Đến mức Linh Vọng Thư có thể hay không bởi vậy đắc tội Cổ Khôn, cho mình đưa tới họa sát thân. Vậy thì không phải là hắn cần cân nhắc cùng chú ý lại không nghĩ, hắn mừng rỡ trong lòng cũng còn không tới kịp bình phục, liền thấy Cổ Khôn bị tại chỗ chụp chết một màn kia. Tận mắt thấy như vậy sống sờ sờ một người, bị đập thành một bài thịt nát, vết máu thịt nát bay tứ tung cảnh tượng, có thể nghĩ chuyện này với hắn tạo thành xung kích là lớn bao nhiêu. Dù là lại trải qua nghiệm phong phú đấu giá sư, vậy cũng chỉ là một người bình thường, gì từng chứng kiến trường hợp như vậy. Không có tại chỗ sợ thẻ ra quần, ngồi liệt trên mặt đất, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chủ trì đấu giá, đã coi như là tâm lý tố chất quá cứng. Mà theo đấu giá sư hỏi thăm, ở đây những người khác, lại nơi nào còn dám ra lại giá. Không nói đến 27 ước cái giá tiền này cũng đã là vượt ra khỏi rất nhiều người dự toán cực hạn. Tăng thêm trước đó Cổ Khôn buông lời uy hiếp sau, càng là đem những người khác sau cùng điểm này do dự đều cho hoàn toàn bỏ đi. Bây giờ tận mắt nhìn đến liền Cổ Khôn vị này Nam Dương đệ nhất cường giả đều bị Linh Vọng Thư tại chỗ chụp chết, chính là lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không người dám tiếp tục cùng Linh Vọng Thư tranh đoạt tôn này quan tài. Đấu giá sư hiển nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, hắn cũng không dám giày vò khốn khổ, hỏi xong một lần sau, lập tức lại qua loa dường như hỏi lần thứ hai, 2700 triệu lạng lần. Tiếp lấy, lại lập tức nói, 27 ước 3 lần. Thành giao. Đông, hắn 10 phần dứt khoát gõ truy. Mà tại rốt cục gõ truy sau, người bán đấu giá kia cũng rõ ràng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đưa tay xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tiếp lấy nói lần nữa, chúc mừng số 76 khách quý, lấy 27 ước giá trên trời thành công vỗ xuống tôn thần này bí cổ quan tài. Nói xong lời nói này, hắn vừa âm thầm lườm Linh Vọng Thư một cái. Thấy Linh Vọng Thư thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, mới yên tâm lại. Linh tiên sinh, chúc mừng ngài thành công cầm xuống tôn thần này bí quan tài cùng nữ thi. Lúc này, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy nhao nhao hướng Linh Vọng Thư chúc mừng. Linh Vọng Thư mỉm cười, nhìn xem hai người bọn họ, nói, Bạch gia chủ, Tống lão bản, tiếp xuống liền phải làm phiền các ngươi hai vị riêng phần mình cho ta mượn một khoản tiền đi giao nhận. Nghe vậy, Tống Quốc Uy mỉm cười, đội nói, Linh tiên sinh khách khí, nói cái gì có cho mượn hay không, chỉ cần Linh tiên sinh ngài cần, chính là đem chúng ta thân gia toàn bộ dâng lên cũng không sao, huống chi chỉ là vài ước tài chính mà thôi. Đúng vậy a, Linh tiên sinh ngài nói mượn liền khách khí. Nếu không phải Linh tiên sinh ngài, Bạch Mỗ, bao quát Bạch gia chúng ta đã sớm không tồn tại nữa, một chút khoản thu nhập thêm mà thôi, ngài không cần như thế. Bạch Cảnh Xuyên cũng mỉm cười phụ họa. Linh Vọng Thư cười cười, cũng không khách khí với bọn họ, nói rằng, vậy thì làm phiền hai vị trước tiên đem tiền chuyển tới ta Trương Mục A. Tốt. Linh tiên sinh ngài xin chờ, ta cái này đem tiền cho ngài chuyển qua. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy bận bịu ứng tiếng, lúc này riêng phần mình lấy điện thoại di động ra cho Linh Vọng Thư chuyển khoản. Mà theo tôn này quan tài cùng nữ thi đánh ra, cuộc bán đấu giá này cũng theo đó hạ màn kết thúc. Bất quá, đối với những cái kia đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này những người khác tới nói, mặc dù bọn hắn không thể vỗ xuống cuộc bán đấu giá này nặng nhất đầu tôn này quan tài cùng nữ thi, nhưng là có thể kiến thức đến vừa rồi Ninh Vọng Thư một bàn tay chụp chết Cổ Khôn một màn kia, cũng đủ làm cho bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, những người khác giờ phút này nhìn về phía Ninh Vọng Thư ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Nhất là những cái kia đồng dạng là đến từ Nam Dương các nước người tu hành, nội tâm rung động càng là tột đỉnh, trong mắt bọn hắn, Ninh Vọng Thư càng là nghiễm nhiên đã như thần linh giống như tồn tại. Cùng là Nam Dương người tu hành, bọn hắn mới càng rõ ràng hơn Cổ Khôn là bực nào tồn tại. Đối với có thể cách không một bàn tay liền đem Cổ Khôn đập thành thịt nát Ninh Vọng Thư, trong lòng kính sợ cùng sợ hãi, có thể nghĩ, thậm chí rất nhiều người trên trán sớm đã một mảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này Hoa Hạ đại địa quả nhiên không phải chúng ta Nam Dương tiểu quốc có khả năng so sánh, Cổ Khôn tại ta Nam Dương đã là có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng là, ở đằng kia bị Hoa Hạ nội địa cường giả trước mặt, lại như con kiến hôi bị trục chết. Thật không dám tưởng tượng Hoa Hạ nội địa tu hành giới là kinh khủng bực nào kinh người. Giờ phút này, những cái kia Nam Dương người tu hành trong lòng cũng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Ngay tiếp theo, bọn hắn đối Hoa Hạ đều biến càng thêm kính sợ rất nhiều. Theo Ninh Vọng Thư đứng dậy cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy tiến đến hậu trường giao nhận, Ngụy Nhã Đình cũng đồng dạng đi theo cùng nhau đi tới, trong hội trường những người khác lục tục ngao ngoe tăng cuộc. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ còn top 5 top 3 đang nghị luận chuyện vừa rồi. Nguyên một đám trên mặt đã có hưng phấn, đồng thời cũng vẫn như cũ khó nén loại kia rung động cùng đối Ninh Vọng Thư thật sâu kính sợ. Chương 907, ác khách đến nhà chương 907, ác khách đến nhà rất nhanh Ninh Vọng Thư liền trả tiền, giao nhận tôn này quan tài, cũng bài trừ gạt bỏ lui phòng đấu giá nhân viên công tác. Bất quá, làm Ninh Vọng Thư dự định đem tôn này quan tài trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ lúc, lại phát hiện kia quan tài càng không có cách nào bị thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ninh Vọng Thư không khỏi nhíu mày lại, chợt lại giãn ra ra, hẳn là bởi vì cái này quan tài chính là tiên vật, cho nên không cách nào bị thu vào chữ vật giới chỉ. Xem ra ta chỉ có thể đem nó trực tiếp mang theo rời đi. Nghĩ đến cái này, Ninh Vọng Thư lúc này bóp một đạo pháp quyết, thi triển ra ẩn nấp pháp thuật, đem tôn này quan tài ẩn nấp đi, lập tức liền đối với bên cạnh Tống Quốc Uy, Bạch Cảnh Xuyên nói, chúng ta đi thôi. Tốt, Ninh tiên sinh. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy ứng tiếng, lúc này đi theo Ninh Vọng Thư cùng nhau rời đi. Hai người bọn họ đối với tôn này quan tài bỗng nhiên ở trước mắt biến mất cũng không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, Ninh Vọng Thư các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn bọn hắn đều thấy cũng nhiều, xem như không cảm thấy kinh ngạc. Mà Ninh Vọng Thư quay người rời đi đồng thời, thì là phóng xuất ra một sợi tiên lực, đem kia đã bị hắn ẩn nấp đi quan tài cho nâng giữa không trung, đi theo phía sau hắn. Chỉ có điều, bởi vì có ẩn nấp pháp thuật gia trì, những người khác không cách nào lại nhìn thấy tôn này quan tài mà thôi. Đi ra sàn bán đấu giá, chỉ thấy Ngụy Nhã Đình mang theo nàng kia hai tên tùy tùng còn tại cửa ra vào loại kia chờ lấy. Thấy Ninh Vọng Thư ba người đi ra, Ngụy Nhã Đình không khỏi tiến lên và nói, Ninh tiên sinh, Bạch gia chủ, Tống đồng, dưới mắt thời điểm cũng không sớm, không phải ngài mấy vị cùng ta cùng đi chúng ta Ngụy gia à. Cuộc bán đấu giá này tiến hành gần thời gian 3 tiếng, dưới mắt đã tới gần 5 giờ chiều. Nghe vậy, Ninh Vọng Thư nghĩ nghĩ, trả lời, cũng tốt, vậy thì đi thôi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem tôn này ẩn nấp đi quan tài dùng tiên lực nắm tới trên bầu trời. Kể từ đó, cũng sẽ không đụng vào những người khác. Tốt. Vậy chúng ta đi. Ngụy Nhã Đình mừng rỡ đáp. Đi ra trang viên, Ngụy Nhã Đình nhìn một chút Ninh Vọng Thư ba người, hỏi, Ninh tiên sinh, ngài mấy vị là nhờ xe tới, vẫn là mình lái xe tới? Không đợi Ninh Vọng Thư mở miệng, Tống Quốc Uy đã khẽ cười nói, Ngụy tiểu thư, chúng ta ở chỗ này thuê chiếc xe, là tự mình lái xe tới. Vậy là tốt rồi. Ngụy Nhã Đình gật gật đầu, lập tức đem Ngụy ra địa chỉ cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy hai người nói một lần, tiếp lấy lúc này mới lên xe. Ninh tiên sinh, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tống Quốc Uy mở miệng nói. Ừm, tốt. Ninh Vọng Thư đáp nhẹ âm thanh, cũng cùng Tống Quốc Uy, Bạch Cảnh Xuyên hai người cùng nhau tiến vào trong xe. Theo cỗ xe chậm rãi lái rời, Ninh Vọng Thư một mực dùng tiên lực nâng ẩn nấp tại trên bầu trời tôn này quan tài đi theo cỗ xe tiến lên. Dù sao kia quan tài lớn như vậy, lại không cách nào thu vào chứa vật giới chỉ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Không phải gọi xe tới vận, vậy càng phiền toái hơn. Chờ tham gia xong Ngụy Nhã Đình ra Ngụy Triệu Phong thọ yến, đến lúc đó lại trực tiếp mang theo tôn này quan tài bay trở về Giang Nam thị là được. Không bao lâu, phụ trách lái xe Tống Quốc Uy đem xe lái vào Ngụy gia. Trước một bước đến Ngụy Nhã Đình đã cùng gia gia của nàng Ngụy Triệu Phong còn có Ngụy Thiên Tứ, Ngụy Thiên Thụy bọn người ở tại cửa ra vào loại kia chờ lấy. Thấy Ninh Vọng Thư mấy người đến, Ngụy Triệu Phong đội vàng đón tiến lên, "Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mới vừa nghe Nhã Đình nói hôm nay đi tham gia đấu giá hội, vừa lúc gặp ngài, cái này thật đúng là vừa vặn. Nghe vậy, Ninh Vọng Thư mỉm cười, "Ngụy lão khách khí, hôm nay mạo muội đến đây, Ngụy lão không cảm thấy quấy rầy liền tốt." "Chỗ nào, chỗ nào?" "Ninh tiên sinh ngài có thể đến lão hủ thọ yến, kia là lão hủ phúc phận, cầu chi còn không phải đâu." Ngụy Triệu Phong cười ha hà nói. Chợt hắn lại nhìn về phía Ninh Vọng Thư bên cạnh Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy, mỉm cười nói, hai vị này chính là Giang Nam Bạch gia chủ cùng Giang Nam Hồng Uy tập đoàn Tống Đồng A. Mấy vị nhanh mời vào trong, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy cũng mỉm cười khách sáo hai câu, tiếp lấy liền đi theo cùng nhau đi vào Ngụy gia. Lúc này, Ngụy gia đã có một ít tân khách đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Vọng Thư mấy người lại là Ngụy gia lão gia tử Ngụy Triệu Phong tự mình đi ra ngoài nghênh đón, mời tiến đến, lập tức có chút giật mình. Bất quá lập tức, liền có người nhận ra Ninh Vọng Thư đến. A, đây không phải là vị kia nội địa Ninh đại tông sư sao? Hóa ra là hắn a, khó trách Ngụy gia lão gia tử sẽ đích thân đi cửa ra vào nghênh đón. Đúng vậy à, không nghĩ tới vị kia nội địa linh đại tông sư lại tới chúng ta cảm thành, hơn nữa còn tới Ngụy gia tham gia Ngụy lao gia tử thọ yến, xem ra cái này Ngụy gia cùng vị này nội địa linh đại tông sư thật đúng là quan hệ không ít ta. Xin hỏi hai vị, các ngươi nói tới, thế nhưng là lúc trước chấn sát Đinh Tu Duyên đại tông sư vị kia. Ở đây những cái kia tân khách ngược lại cũng không phải tất cả mọi người nhận biết Linh Vọng Thư, có ít người chỉ là nghe nói qua Linh Vọng Thư bị danh, lại chưa từng gặp qua bản nhân. Nghe được người kia hỏi thăm, bên cạnh biết được người lúc này trả lời, không sai, chính là lúc trước chấn sát Đinh Tu Duyên đại tông sư bị kia. Còn có người chỉ Linh Vọng Thư, đối người kia nói, "Ê, cái kia người trẻ tuổi chính là." Người kia theo đối phương chỉ nhìn lại, nhìn thấy Linh Vọng Thư sau, không khỏi hít một hơi thật sâu, "Tê, vị này nội địa Linh đại tông sư quả nhiên như theo như đồn đại như thế, nhìn xem còn vô cùng tuổi trẻ a." Kia là ở đằng kia chút tân khách nghị luận ở giữa, Ngụy Triệu Phong đã tự mình dẫn Linh Vọng Thư cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy ba người đi trên lầu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Xem như cảng thành đỉnh cấp hào môn, Ngụy Triệu Phong thọ yến, tự nhiên là khách quý trong nhà. Cơ hồ toàn bộ cảng thành có danh tiếng hào môn quyền quý đều nhao nhao trình diện. Mà theo thời gian tới gần trạm vạng tối 6 giờ, thọ yến sắp bắt đầu lúc, Ngụy gia lại tới hai tên khách không mời mà đến. Phanh! Một hồi trầm muộn nổ vang, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ Ngụy gia ngoài cửa lớn bay ngược vào nhà, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Nguyên bản đang trong đại sảnh top 5 top 3 tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ đông đảo tân khách, nhìn thấy bất thình lình tình trạng, lập tức nhao nhao sững sờ, vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại thế mà còn không người nào dám tới Ngụy gia nháo sự? Không rõ ràng, nhìn xem liền biết. Mà đang trong đại sảnh kêu gọi những cái kia tân khách Ngụy Nhã Đỉnh cùng Ngụy Thiên Tứ, Ngụy Thiên Thụy bọn người nhìn thấy bay ngược tiền đến, mạnh mẽ quẳng xuống đất chính là bọn hắn Ngụy gia tại cửa ra và phụ trách tiếp đãi tân khách người sau, cùng nhau hơi biến sắc mặt, vội vàng bước nhanh đi tiến lên. Cùng lúc đó, lại là hai thân ảnh nhanh chân bước vào Ngụy gia đại sảnh. Hai vị, các ngươi là ai? Vì sao muốn đối ta Ngụy gia người đánh nhau tàn nhẫn? Ngụy Thiên Tứ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đi tới hai người kia, ngựa khí bất thiện nói. Hắn cũng không nhận ra hai người này, đối phương còn trực tiếp ra tay đả thương Ngụy gia người, hiển nhiên cũng không phải là Ngụy gia mời tân khách, mà lại là kẻ đến không thiện. Đã là ác khách đến nhà, Ngụy Thiên Tứ tự nhiên cũng liền không cùng đối phương khách khí. Nghe được Ngụy Thiên Tứ lời nói, đối phương trong đó một tên nhìn xem ngoài 50 tuổi bộ dáng nam tử liếc mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại, ngựa khí lạnh lẽo nói, ngươi Ngụy gia người? Nói như vậy, ngươi cũng là Ngụy gia người đi. Không sai, ta chính là Ngụy gia gia chủ đương thời Ngụy Thiên Tứ. Các hạ xuống đây ta Ngụy gia đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngụy Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói. A. Người kia nở nụ cười, hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Tứ, hai con ngươi lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, toét miệng nói, rất tốt. Đã ngươi là Ngụy gia người, vậy thì đi chết đi. Trên mặt người kia lộ ra một vệt nhe răng cười, đột nhiên thân hình lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt liền tới Ngụy Thiên Tứ trước mặt, sau đó đột nhiên một quyền hung hăng đập vào Ngụy Thiên Tứ ngực. Chương 908, gia sư Đinh Tu Duyên. Chương 908, gia sư Đinh Tu Duyên. Giang giác, Ngụy Thiên Tứ ngực đống dưng truyền ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Cả người nhất thời tại chỗ ngửa mặt máu tươi cuồn phún bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, nặng nề mà đâm vào phía sau cái bàn bên trên, đem kia gỗ thật cái bàn đều cho nện đến chia năm xẻ bảy, xoạt nát rơi xuống đầy đất. Ở đây những người khác căn bản không thấy rõ nam tử kia động tác, đống nhiên nhìn thấy Ngụy Thiên Tứ bị đối phương một quyền đánh bay, lập tức một mảnh xôn xao, nhất là làm Ngụy Thiên Tứ sau khi hạ xuống, toàn bộ lồng ngực đều hoàn toàn sụp đổ xuống, hai con ngươi tròn trợn tròn lên. Giữa cổ họng không ngừng mà phát ra từng đạo khí tức thô trọng ôi ôi âm thanh, trong miệng liên tiếp dâng trào ra dường như sen lẫn khối vụn bọt máu, mắt thấy sợ là không sống nổi. Tất cả mọi người lập tức bị kinh ngạc đến ngây người, rất nhiều người thậm chí dọa đến im lặng, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía cái kia ngoài 50 tuổi nam tử. "Cha, cha đại ca." Ngụy Nhã Đình cùng Ngụy Thiên Thụy hai người kịp phản ứng sau, lập tức xông lên trước, ngã nhào xuống đất bên trên Ngụy Thiên Tứ trước mặt, bi vẫn gấp hô. Nước mắt cơ hồ bá một chút, liền từ Ngụy Nhã Đình trong hốc mắt chảy xuống, nàng bi thương quỳ gối Ngụy Thiên Tứ trước mặt, hai mắt đẫm lệ hét lớn, "Cha, ngươi thế nào? Ngươi, ngươi vẫn tốt chứ?" Nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nước mắt chảy ngang. "Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương." Ngụy Thiên Thụy thì hai con ngươi đỏ bừng xông một bên Ngụy gia những người khác lớn tiếng gào thét, lập tức vừa hung ác trừng mắt tên nam tử kia, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng chết hỗn đản. Ngươi, ngươi dám đối ta đại ca ra tay, ta Ngụy gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Lúc này, Ngụy gia trong đại sảnh đã là loạn cả một đoàn. Những cái kia tân khách căn bản không dám nói thêm cái gì, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau nhìn một màn trước mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn nam tử kia ánh mắt đều mang theo vài phần e ngại. Ngụy gia những người khác thì gấp đến độ đội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mà một quyền cơ hồ khiến Ngụy Thiên Tứ bị mất mạng tại chỗ tên nam tử kia, đang nghe Ngụy Thiên Thụy kia tràn đầy hận ý lời nói sau, lại là dù bận vận ung dung đứng chắc tay, trên mặt khinh thường nói, "Sẽ không bỏ qua ta. A, ngươi cảm thấy sau ngày hôm nay, Ngụy gia các ngươi sẽ còn tồn tại. Không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay tới đây, chính là muốn tiêu diệt các ngươi Ngụy gia cả nhà." Nói, hắn lại liếc mắt trên đất Ngụy Thiên Tứ, thản nhiên nói, "Về phần hắn, các ngươi vẫn là không cần uổng phí sức lực, ta đã đem tâm hắn mạch đều hoàn toàn đánh gãy. Nhiều nhất không ra mấy chục giây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói xe cứu thương như thế trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đuổi kịp tới, liền xem như chạy đến, cũng căn bản không ai có thể cứu được hắn." "Ngươi?" Ngụy Thiên Thụy nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt đỏ bừng cắn răng nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta Ngụy gia cùng ngươi gì oán gì thù, để ngươi muốn tàn nhẫn như vậy, hại ta đại ca tính mệnh, còn muốn diệt ta Ngụy gia cả nhà." Người kia nhếch miệng, hừ lạnh nói, "Ta là người như thế nào? A, nói cho các ngươi cũng không sao, ta chính là Tinh Đảo Triệu Vong Xuyên. Tinh Đảo Triệu Vong Xuyên. Nghe được cái tên này, người ở chỗ này đều cảm thấy rất ngờ vực, hiển nhiên cũng không có ai biết hắn là ai. Triệu Vong Xuyên dường như cũng biết mình danh tự sợ là không có mấy người nghe nói qua, thế là lại mở miệng lần nữa, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, gia sư Đinh Tu Duyên.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây người, nguyên một đám hô hấp dồn dập.
Đinh Tu Duyên.
Hắn là Đinh Tu Duyên đại tông sư đệ tử.
T. Khó trách hắn dám can đảm đến Ngụy gia nháo sự, còn ra tay tàn nhẫn như vậy, một quyền liền muốn Ngụy gia lao đại mệnh, thậm chí cuồng ngôn muốn diệt Ngụy gia cả nhà. Nguyên lai hắn lại là Đinh đại tông sư đệ tử. Như thế xem ra, hắn đây rõ ràng là đến là Đinh đại tông sư báo thù a. Mặc dù Đinh đại tông sư không phải Ngụy gia giết chết, mà là bị vị kia nội địa Đinh đại tông sư giết chết, nhưng truy cứu nguyên nhân, Đinh đại tông sư cái chết cuối cùng vẫn là cùng Ngụy gia thoát không khỏi liên quan. Không sai, nếu không phải Ngụy gia cùng ông gia ở giữa thù hận, Ngụy gia mời tới vị kia nội địa Đinh đại tông sư ra tay đánh chết Đinh đại tông sư vị kia đệ tử Vong Trần Đông, Đinh đại tông sư cũng sẽ không vì cho hắn vị kia đệ tử báo thù, cuối cùng chết thảm ở đằng kia vị nội địa Đinh đại tông sư trong tay. Như thế, chỉ có điều, cũng là không nghĩ tới việc này đều đã qua trọn vẹn hơn 2 năm, Đinh đại tông sư vị này đệ tử lúc này mới đến đây tìm Ngụy gia trả thù. Xem ra hôm nay Ngụy gia sợ là khó khăn, làm không tốt tối nay qua đi, thật có thể sẽ bị xóa tên a. Đúng vậy à, Đinh đại tông sư vị này đệ tử như thế sát khí bừng bừng giết vào Ngụy gia, cũng đường hoàng nói ra muốn diệt Ngụy gia cả nhà như vậy, hiển nhiên đến có chuẩn bị, không có khả năng tùy tiện buông tha Ngụy gia bất kỳ người nào. Chỉ là đáng tiếc Ngụy gia đường đường cảng thành đỉnh cấp hào môn, lại sẽ có dạng này một ngày những cái kia tân khách xì xào bàn tán nghị luận, biết được Triệu Vong Xuyên đúng là Đinh Tu Duyên đệ tử sau, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn lại không khỏi là Ngụy gia tiết hận lên. Bất quá, bọn hắn lại không người dám ra mặt nhiều lời một chữ, dù sao, dưới mắt tình huống này, ai dám rước họa vào thân. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Ngụy gia đêm nay thai kiếp khó thoát, vẫn là có thanh tỉnh người, lập tức nói rằng, các vị, cái này có thể chưa hẳn à. Các ngươi chẳng lẽ quên vừa rồi ai tới Ngụy gia? Ừm.
Nghe được người này lời nói, rất nhiều người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lại lập tức phản ứng lại. Đúng à, ta thế nào quên mới vừa rồi bị Ngụy lao ra tử tự mình nên đón mời tiến đến vị kia nội địa Linh đại tông sư. Vị kia Linh đại tông sư thế nhưng là liền Linh đại tông sư đều có thể trấn sát tồn tại, người trước mắt này bất quá là Linh đại tông sư đệ tử, có nội địa vị tiên Linh đại tông sư tại, hắn lại như thế nào có thể làm gì được Ngụy gia?
Không sai.
Người này sợ là trước khi tới đây căn bản cũng không biết vị kia giết Đinh đại tông sư Linh đại tông sư cũng tới Ngụy gia cho Ngụy lao ra tử chúc họ, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Như thế xem ra, đêm nay Ngụy gia sẽ không có chuyện gì, chính là đáng tiếc Ngụy gia lão đại, sợ là không cứu nổi.
Xác thực.
Bất quá, cái này Đinh đại tông sư đệ tử dám can đảm giết vào Ngụy gia, ngang nhiên ra tay giết Ngụy gia lão đại, chỉ sợ hắn hôm nay cũng phải lấy mệnh đền mạng, nuốt hận nơi này. Nghe chung quanh những cái kia tân khách nghị luận, nguyên bản bởi vì Ngụy Thiên Tứ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà rối loạn tức lòng Ngụy Thiên Thụy cùng Ngụy Nhã Đình, giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, nhớ tới Ninh Ngọc Thư.
Đúng, Ninh Tiên Sinh nhưng lại tại ta Ngụy gia.
Tam thúc, ngươi mau để cho người lập tức đi thông chi Ninh Tiên Sinh xuống tới, tên khốn đáng chết này, dám giết cha ta, vô luận như thế nào, đều muốn mời được Ninh Tiên Sinh ra tay, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngụy Nhã Đình hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vong Xuyên, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngụy Thiên Thụy cũng lập tức đáp, tốt, ta cái này lập tức để cho người ta đi mời Ninh Tiên Sinh xuống tới. Không chỉ có là bọn hắn nghe được những cái kia tân khách nghị luận, Triệu Vong Xuyên tự nhiên đồng dạng nghe được. Bất quá, trên mặt hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cắn răng hung ác giọng nói, tốt, tốt, tốt. Xem ra hôm nay ta tới thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới cái kia giết sư phụ cầu tặc thế mà cũng tại nơi này. Dạng này vừa vặn, tránh khỏi ta còn phải phiền vái lưu lại mấy cái người sống, để bọn hắn đem cái kia cầu tặc cho dẫn tới cảng thành. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía sau lưng cùng hắn đồng hành mà đến người kia, mở miệng nói, các hạ, bọn hắn, ngài cũng nghe tới, sát hại gia sư người cũng tại cái này người ra. Sau đó liền phải phiền vái ngài ra tay, thay ta báo này huyết cửu. Ngưng tạm, hắn lại nói, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể thay ta giết cái kia cầu tặc, là gia sư báo thủ, trước đó bằng lòng ngài tất cả mọi thứ, ta nhất định hai tay dâng lên. Chương 909, một bàn tay đập chết một cái đại tông sư. Chương 909, một bàn tay đập chết một cái đại tông sư. Cùng Triệu Vong Xuyên cùng nhau tới đây người kia người khoác một bộ đấu đồng màu đen, trên thân lộ ra một cô âm lãnh khí tức quỷ dị. Mặc dù có áo choàng che lấp, để cho người ta không quá thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng cũng có thể phân biệt ra được, người này là người phương Tây. Nghe được Triệu Vong Xuyên lời nói sau, người kia không khỏi nết miệng cười một tiếng, tự tin nói, ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay có ta tại đây, cái gì chó má đại tông sư, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta một bàn tay đều có thể đem hắn chụp chết.
Tốt.
Kia sau đó tất cả làm phiền các hạ rồi. Triệu Vong Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn hôm nay đến Ngụy gia trả thù, hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị. Đồng thời, hắn lần này cũng không hề chỉ là muốn đem Ngụy gia diệt môn. Đối với hắn mà nói, diệt đi một cái Ngụy gia, căn bản không tính là thay sư phụ hắn Đinh Tu Duyên báo thù. Đây chỉ là trước thu lấy một chút lợi tức mà thôi. Thuận tiện, cũng là nghĩ thông qua Ngụy gia, đem chân chính sát hại sư phụ hắn Đinh Tu Duyên Linh Vọng Thư cho dẫn tới cảng thành. Như thế, mới tốt nhường hắn thật vất vả liên hệ với, cũng hao tốn to lớn một cái giá lớn mời tới cái kia phương Tây cường giả có thể ra tay giết Linh Vọng Thư, chân chính cho hắn sư phụ báo thù rửa hận. Có thể nói, hắn lần này tới cảng thành mục đích thực sự chính là hướng về phía Ninh Vọng Thư tới. Chỉ có điều,
hắn mời tới cái kia phương Tây cường giả cũng không dám tiến vào Hoa Hạ nội địa trực tiếp đi tìm Linh Vọng Thư báo thủ, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến trước diện Ngụy gia, đến lúc đó lại lưu lại mấy cái người sống, nhờ Ngụy gia đi hướng Linh Vọng Thư cầu cứu, đem hắn dẫn tới Cảng Thành, thuận tiện độc thủ. Chính là bởi vì Triệu Vong Xuyên lần này mục đích thực sự chính là muốn giết Linh Vọng Thư vì hắn sư phụ báo thủ, cho nên hắn nhìn thấy Ngụy Tiên Thụy dặn dò người đi mời Linh Vọng Thư xuống tới, cũng không có ngăn cản, mà là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lặng lặng nhìn xem, chờ lấy Ngụy gia người đem Linh Vọng Thư cho mời đi ra. Cũng là chung quanh những người khác, nghe được Triệu Vong Xuyên cùng cái kia phương Tây cường giả ở giữa đối thoại, không khỏi nhao nhao giật mình. Tình huống như thế nào? Đinh Đại Tông Sư cái này đệ tử thế mà không sợ chút nào vị kia chấn sát Đinh Đại Tông Sư nội địa Đại Tông Sư. Còn có, cùng hắn cùng đi người Tây Phương này lại là người nào, dám khoác lắc một bàn tay liền có thể trụ chết một vị Đại Tông Sư, đây cũng quá cuồng vọng tự đại a. Đúng vậy a, đây chính là Đại Tông Sư. Nhất là vị tiên nội địa Linh Đại Tông Sư thế nhưng là đã từng liền đình tu duyên Đại Tông Sư đều hung hăng chấn sát nhân vật, người Tây Phương này ở đâu ra lực lượng dám như thế của nôn. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đã đối phương tại biết do vị tiên nội địa Linh Đại Tông Sư từng hung hăng chấn sát Đinh Đại Tông Sư dưới tình huống, vẫn như cũ tự tin như vậy tràn đầy thả ra của nôn, hơn nữa ngay cả vị này Đinh Đại Tông Sư đệ tử cũng đồng dạng đối người Tây Phương kia tràn ngập lòng tin, chỉ sợ đối phương nên không phải đơn giản cuồng vọng tự đại, đoán chừng là thật có cái gì lực lượng mới dám dạng này. Xem ra tối nay là có đại sự sắp xảy ra, cũng không biết người Tây Phương này là có hay không có hắn biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, có thể lực chạm vị kia nội địa Linh Đại Tông Sư. Đám người nghị luận ở mỹ lấy, mà Ngụy gia những người kia thì mỗi cái đều lần nữa biến sắc. Lúc đầu bọn hắn tỉnh ngộ lại Linh Vọng Thư liền tại bọn hắn Ngụy gia lúc, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có Linh Vọng Thư tại, đối phương lại như thế nào cũng không làm gì được bọn họ Ngụy gia. Nhưng là bây giờ, Triệu Vong Xuyên cùng người Tây Phương kia lời nói, nhất là đối phương chỗ biểu hiện ra tự tin, cùng ngạo dáng vẻ, lập tức khiến cái này người Ngụy gia lần nữa có chút bối rối lên. Nhưng cũng không phải Ngụy gia tất cả mọi người như thế. Ít ra Ngụy Nhã Đình, bao quát Ngụy Thiên Thụy đều cũng không hề để ý Triệu Vong Xuyên cùng người Tây Phương kia lời nói, cũng không lo lắng Linh Vọng Thư không phải đối phương địch thủ. Dù sao, Ngụy Nhã Đình trước đây thế nhưng là tại đấu giá hội trận chính mắt thấy Linh Vọng Thư như thế cách không một bàn tay liền đem danh xưng Nam Dương đệ nhất cường giả cổ khôn đập thành thịt nát. Tại trở lại Ngụy gia sau, nàng cũng đã đem việc này cùng với nàng gia gia Ngụy Triệu Phong cùng phụ thân nàng Ngụy Thiên Tứ, tam thúc Ngụy Thiên Thụy đều để qua. Ngụy Nhã Đình cùng Ngụy Thiên Thụy không hề cảm thấy liền Nam Dương đệ nhất cường giả, trong truyền thuyết đã siêu việt đại tông sư chi cảnh cổ khôn đều có thể một bàn tay cách không chụp chết Linh Vọng Thư sẽ không phải người Tây Phương kia đối thủ. Mà xảy ra tại đấu giá hội trận sự tình, cũng mới qua ngắn ngủi chừng một giờ, tin tức còn không có nhanh như vậy truyền đến hiện trường những này đến đây tham gia Ngụy Triệu Phong thọ yến người trong hai. Là lấy, ở đây những cái kia tân khách tự nhiên không được biết. Bao quát Triệu Vong Xuyên cùng người Tây Phương kia cũng đồng dạng không biết. Nếu không, những cái kia tân khách chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy người Tây Phương kia có lẽ thật có lực lượng có thể giết Linh Vọng Thư. Triệu Vong Xuyên cùng người Tây Phương kia càng sẽ không tự tin như vậy có thể giết được Linh Vọng Thư. Còn ở lại chỗ này ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh đi đem Linh Tiên Sinh mời đến. Ở những người khác oang oang nghị luận lúc, Ngụy Thiên Thụy nhìn thấy vừa rồi hắn phân phó đi gọi Linh Vọng Thư cái kia Ngụy gia tiểu bối bởi vì Triệu Vong Xuyên cùng người Tây Phương kia lời nói, một mặt bối rối sững sờ tại nguyên chỗ, lập tức lên tiếng phẫn nộ quát: "A a, tốt tốt." Cái kia Ngụy gia tiểu bối rốt cục thoáng qua thần đến, vội vàng theo bản năng ứng hai tiếng, liền vội vàng muốn lên lầu đi mời Linh Vọng Thư. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn lên lầu lúc, một thanh âm liền đã từ trên lầu truyền tới: "À, khẩu khí thật lớn. Một bàn tay đem ta chụp chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi một phương Tây Man gì có thể lớn bao nhiêu năng lực, dám như thế khẩu suất của luôn." Nghe được bất thình lình thanh âm, mọi người nhất thời nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Linh Vọng Thư đã xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có Ngụy Triệu Phong cùng Bạch Cảnh Xuyên, Tống Quốc Uy mấy người. Vừa rồi dưới lầu đại sảnh đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Linh Vọng Thư lại làm sao có thể không có phát giác. Hắn nghe được động tĩnh sau, liền phóng xuất ra tiên thức xem xét tình huống, lập tức liền cùng Ngụy Triệu Phong nói ra dưới lầu phát sinh sự tình, tiếp lấy liền vội vội vã cùng một chỗ từ Ngụy Triệu Phong phòng khách bên trong đi ra. Nhìn thấy Linh Vọng Thư xuất hiện, lầu dưới những cái kia tân khách lập tức nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Chính chủ tới, tiếp xuống liền nhìn người Tây Phương kia có phải là thật hay không có bản lãnh lớn như vậy, có thể giết Linh Vọng Thư. Đối với những này tân khách mà nói, không thể nghi ngờ là có một trận vở kịch lớn sắp diễn ra, nguyên một đám tự nhiên tràn đầy phấn khởi không thôi. Ngụy Nhã Đình thì là vui mừng, một mặt kích động, lập tức lại đỏ bừng hai mắt, gắt gao trừng mắt Triệu Vong Xuyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Linh tiên sinh, còn mời ngài cần phải ra tay giết người này, thay ta phụ thân báo thù." "Không sai, Linh tiên sinh, tên khốn đáng chết này không chỉ có ra tay giết hại ta đại ca, hơn nữa còn cuồng ngôn muốn để phía sau hắn người kia ra tay giết ngài, tốt thay sư phụ hắn đình tu duyên báo thủ. Ngài có thể nhất định không muốn buông tha bọn hắn a?" Ngụy Thiên Thụy cũng đầy là hận ý nói. Mà Triệu Vong Xuyên lúc này cũng hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Linh Vọng Thư. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua Linh Vọng Thư, nhưng từ Linh Vọng Thư lời nói mới rồi, còn có những người khác phản ứng, đã biết người trước mắt chính là sát hại sư phụ hắn đình tu duyên kẻ cầm đầu. Thế là, hắn lập tức cắn răng nghiến lợi hung ác giọng nói: "Nguyên lai chính là ngươi cái này cậu tặc sát hại sư phụ ta cùng sư đệ ta. Tốt, rất tốt. Đã ngươi đi ra, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi." Triệu Vong Xuyên một mặt hung ác dữ tợn, sát khí bừng bừng, ánh mắt kia cơ hồ hận không thể tại chỗ đem Linh Vọng Thư cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chương 910, toàn trường mắt trợn tròn. Chương 910, toàn trường mắt trợn tròn. Nghe được Triệu Vong Xuyên kia tràn ngập sát khí lời nói, Linh Vọng Thư lại cũng không để ý tới, mà là nhìn xem Ngụy Nhã Đỉnh cùng Ngụy Thiên Thụy hai người, nhẹ khoát tay áo, thản nhiên nói, yên tâm, chuyện ta đã biết. Ngưng tạm, ánh mắt của hắn lại đảo qua nằm trên mặt đất, hai con ngươi đã từ từ mất đi thần thái, chỉ thấy xuất khí, không thấy tiếng khí, trong miệng vẫn như cũ không có thử một cái phun bọt máu, mắt thấy liền phải hoàn toàn tắt thở Ngụy Thiên Tứ. Lập tức giơ tay vung lên, một hạt linh đan từ hắn trong chứa vật giới chỉ bay ra, trực tiếp rơi vào Ngụy Thiên Tứ trước mặt. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình đem Ngụy Thiên Tứ miệng mở ra, viên kia linh đan tùy theo bay vào trong miệng. Sau khi làm xong, Ninh Vọng Thư mới lại đối Ngụy Nhã Đình nói, "Ngụy tiểu thư, phụ thân ngươi còn chưa chết, lại qua một hồi, hắn hẳn là có thể chậm chậm khôi phục một chút, ngươi có thể yên tâm."
Thật.
Nghe nói như thế, Ngụy Nhã Đình bỗng dưng mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, một mặt không dám tin. Ninh Vọng Thư không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười nhẹ gật gật đầu. Nhìn thấy Ninh Vọng Thư khẳng định đáp lại, Ngụy Nhã Đình lập tức vui đến phát khóc, mặt mũi tràn đầy kích động đối với Ninh Vọng Thư quỳ nói cảm ơn, "Đa tạ Ninh tiên sinh, đa tạ Ninh tiên sinh." Phanh phanh phanh. Nàng đem đầu đập đến một hồi vang, có thể thấy được nàng giờ phút này nội tâm là bực nào kích động. Dù sao, đây chính là cha ruột của nàng a, phụ thân khởi tử hoàn sinh nàng có thể không kích động sao? Đối với Ninh Vọng Thư lời nói, Ngụy Nhã Đình không chút nghi ngờ. Dù sao, Ninh Vọng Thư là nhân vật bậc nào, đã hắn đều nói như vậy, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Không chỉ có là Ngụy Nhã Đình, đi theo Ninh Vọng Thư sau lưng Ngụy Triệu Phong, cùng Ngụy Thiên Thụy, lúc này cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đồng dạng tin tưởng Ninh Vọng Thư sẽ không cầm loại sự tình này bắn tên không đích. Đa tạ Ninh tiên sinh cứu ta nhi tính mệnh. Lúc này, Ngụy Triệu Phong cũng cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ một tiếng. Ninh Vọng Thư mỉm cười khoát khoát tay, "Ngụy lão không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi." Nói xong, hắn rốt cục đưa ánh mắt về phía một mực hung dữ nhìn chằm chằm hắn Triệu Vong Xuyên, chợt thản nhiên nói, "Ngươi là cái kia Đinh Tu Duyên đệ tử. Đã ngươi muốn tới thay sư phụ ngươi báo thù, hiện tại ta đã đứng tại cái này, ngươi còn có ngươi tìm đến cái kia cuồng luôn có thể một bàn tay đem ta chụp chết phương Tây Man Di có thể đạo thủ." Nghe được Ninh Vọng Thư lời nói, Triệu Vong Xuyên cắn răng giọng căm hận nói, "Ngươi cái này đáng chết ác tặc thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đều sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này cố làm ra vẻ. Bất quá ngươi yên tâm, đã chúng ta tới, vậy dĩ nhiên muốn đạo thủ, ngươi đại khái còn không biết ta lần này tìm đến là nhân vật bậc nào a. Không sợ nói cho ngươi, đứng tại ta sau lưng vị này, chính là phương Tây thế giới thần tôn cấp cường giả, đứng hàng mới nhất một giới thần bảng trước ba nhân vật. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Triệu Vong Xuyên hung tợn nói rằng, trên nét mặt còn lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn vừa dứt lời, chung quanh những cái kia tân khách lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, mang theo vài phần xôn xao nhìn về phía Triệu Vong Xuyên sau lưng người Tây phương kia. Đứng hàng phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả. T. Khó trách người này vừa rồi dám ba hoa một bàn tay liền chụp chết vị này nội địa Ninh đại tông sư. Quả nhiên là có 10 phần lực lượng mới dám như thế a. Đúng vậy à, có thể đứng hàng phương Tây thế giới thần bảng, không có chỗ nào mà không phải là đương thời vô cùng tồn tại cường đại, huống chi còn là thần bảng trước ba. Không nghĩ tới lần này Đinh đại tông sư vị kia đệ tử vậy mà thỉnh động dạng này, một vị đại nhân vật đến đây là Đinh đại tông sư báo thủ. Như thế xem ra, chỉ sợ vị này nội địa Ninh đại tông sư thật là có thể muốn nuốt hận nơi này. Thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả đó cũng không phải là nói đùa, nghe nói phương Tây thế giới đối thần tôn cấp cường giả phân chia, kia là siêu việt đại tông sư tồn tại. Không phải, vị kia nội địa Ninh đại tông sư dù là mạnh hơn, nhưng chỉ sợ cũng xa xa hoàn toàn không phải một vị cao cư phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả đối thủ. Những cái kia tân khách nghị luận ầm ĩ lấy, rất nhiều người đều không tự kìm hãm được một hồi hít thở. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, cảng thành bên này đối phương Tây thế giới tình huống biết sơ lược, ở đây không ít hào môn quyền quý đều nghe nói qua phương Tây thế giới thần bảng chi danh, cũng ít nhiều hiểu rõ một chút có thể đứng hàng thần bảng nhân vật, cùng kia cái gọi là thần tôn cấp cường giả là bực nào cường hoành tồn tại. Bởi vậy, tại Triệu Vong Xuyên nói ra người Tây phương kia đúng là đứng hàng thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả sau, những này tân khách đều chấn kinh, cũng không mấy người còn cảm thấy Ninh Vọng Thư có thể là địch thủ. Có thể nói là tập thể nhìn suy Ninh Vọng Thư. Nhưng những người này lại không biết, cái này cái gọi là phương Tây thế giới thần bảng cường giả, còn có kia cái gì thần tôn, Ninh Vọng Thư trước đây đã giết qua không biết nhiều ít. Kia cái gọi là thần tôn, nhiều nhất cũng bất quá là tương đối tại nguyên anh kỳ tồn tại mà thôi. Ở trước mặt hắn, cái gì thần bảng cường giả, cái gì thần tôn, đều chẳng qua là gà đất chó sành, như sâu kiến đồng dạng mặt hàng. Ninh Vọng Thư tự nhiên không có để ý những cái kia tân khách nghị luận, hắn đang nghe Triệu Vong Xuyên lời nói sau, nhịn không được một hồi bật cười, à, tốt một cái thần tôn cấp cường giả, tốt một cái thần bảng trước ba nhân vật. Nói, hắn lại cười khẽ một tiếng, liếc xéo lấy Triệu Vong Xuyên, dùng một loại trêu tức giọng điệu nói rằng, tốt. Vậy ngươi bây giờ liền có thể nhường hắn xuất thủ, ta cũng là muốn nhìn ngươi một chút trong miệng cái này thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thấy Ninh Vọng Thư thế mà còn dám như thế tùy tiện, Triệu Vong Xuyên lập tức nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là không dằn nổi mong muốn tìm chết ta. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn lúc này quay người lại, đối với nó sau lưng người Tây phương kia nói, các hạ, còn mời ngài lập tức ra tay, giết cái này ác tặc, thay ta sư phụ báo thù rửa hận. Nhưng mà, hắn sau khi nói xong, người Tây phương kia lại cũng không có đáp lại hắn. Triệu Vong Xuyên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người Tây phương kia, mở miệng lần nữa, các hạ, Mạc Lý Tư các hạ. Nhưng người Tây phương kia lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nhất là, Triệu Vong Xuyên rõ ràng nhìn thấy người Tây phương kia đang nhìn chằm chằm Ninh Vọng Thư, trong hai mắt tựa hồ có chút bối rối. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng rất giống đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, thần sắc lộ ra rất căng thẳng, giữa cổ họng không chỗ ở gian nan nuốt, giống như là thấy được tồn tại đáng sợ nào như thế. Triệu Vong Xuyên lập tức nhíu mày lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chỉ là, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có lấy lại tinh thần, hắn rốt cục kìm nén không được, vươn tay tại người Tây Phương kia trước mắt lung lay, lại mở miệng nói, "Mạc Lý Tư các hạ." Triệu Vong Xuyên cử động rốt cục đem người Tây Phương kia giật mình tỉnh lại. Nhưng đối phương lại chỉ là nhìn Triệu Vong Xuyên một cái, cũng không để ý tới hắn, mà là vội vàng tiến lên, đầu đầy mồ hôi, thanh âm không lưu loát gấp giọng nói rằng, "Các hạ, chuyện lần này là ta không có chuyện trước biết rõ ràng tình huống, mới bị hắn chỗ lừa gạt. Ta vô ý tham gia ngài cùng hắn ở giữa thù hận, ngài muốn xử trí như thế nào hắn, cũng không liên quan gì đến ta cái này lập tức rời đi." Người Tây Phương kia lời vừa nói ra, tại chỗ làm cho tất cả mọi người đều ngộng, tiếp lấy, một mảnh xôn xao, mỗi cái đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn, toàn trường trực tiếp mắt trợn tròn. Chương 911, đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Chương 911, đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Cái này lại là cái gì tình huống? Đúng à, cái kia danh xưng phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả thế nào trực tiếp liền biết sợ. Hơn nữa còn đội vàng cùng Đinh Đại Tông sư vị kia đệ tử phủi sạch quan hệ. Tại sao ta cảm giác, vị kia phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cường giả giống như nhận biết vị kia nội địa Đinh Đại Tông sư, hơn nữa còn rất sợ hắn. Nghe hắn lời nói, còn có phản ứng của hắn, dường như đúng là chuyện như vậy. Nhưng là, cái này đến cùng là tình huống như thế nào à? Đường đường phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp nhân vật, làm sao lại e sợ như thế chỉ là một cái nội địa đại tông sư? Ở đây rất nhiều tân khách đều cảm giác hòa thượng sợ không thấy đầu, một hồi hai mặt nhìn nhau. Không chỉ có là những cái kia tân khách, bao quát ngụy ra đám người, cũng đều một mặt ngộp bức, ánh mắt hơi có vẻ quái dị nhìn xem người Tây Phương kia. Mà Triệu Vong Xuyên giờ phút này càng là ngây người, không biết làm sao nhìn xem người Tây Phương kia, trong miệng gặp người nói, "Mọ gì sợ các hạ, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngài là cảm thấy ta trước đó mở ra thẻ đánh bạc quá thấp, mong muốn ngay tại chỗ lên giá?" Nghe vậy, người Tây Phương kia lập tức nhịn không được dùng một loại nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem hắn, chợt vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo vài phần tức giận nói, "Ngay tại chỗ lên giá? Ngươi thế mà cho là ta là đang cố định lên giá?" A, người Tây Phương kia cười lạnh một tiếng, ngang cơn giận, lại nói, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là có ý gì? Ngươi có biết hay không ngươi để cho ta đối phó là ai? Nếu như sớm biết ngươi muốn cho ta đối phó là hắn, ngươi coi như ra gấp 10 thẻ đánh bạc, ta cũng không thể lại bằng lòng ngươi." Nói xong, người Tây Phương kia nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, nhìn đều chẳng muốn lại nhiều nhìn Triệu Vong Xuyên một cái, mà là lần nữa đối với Ninh Vọng Thư cung kính nói, "Các hạ, ngươi cũng nhìn thấy, ta hoàn toàn chính là bị hắn trói che đậy mới có thể không biết tự lượng sức mình tìm đến ngài báo thù cho hắn. Ta là thật không biết do hắn muốn cho ta giết người là ngài à, nếu như biết, ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng hắn." Đối phương, nhường Triệu Vong Xuyên lần nữa ngộng, toàn bộ đầu góc đều ong ong đang vang lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ trong này đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Vì cái gì trước đó hết thảy đều còn rất tốt, nhưng là bây giờ, người Tây Phương kia lại đột nhiên lâm trận đổi ý, đồng thời còn một bộ đối với hắn 10 phần oán hận bộ dáng. Mà tại Triệu Vong Xuyên ngốc trễ lúc, chung quanh những người khác cũng đều tràn đầy không hiểu nhìn xem người Tây Phương kia cùng Linh Bảo Thư. Không có ai biết cuối cùng là vì cái gì. Duy nhất có thể khẳng định là Triệu Vong Xuyên mời tới cái kia cái gọi là phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả, hoàn toàn chính xác vô cùng e ngại Linh Bảo Thư. Lúc này, Linh Vọng Thư đồng dạng đối người Tây Phương kia lời nói cùng phản ứng, tỏ thái độ cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi nhìn chằm chằm đối phương nhìn kỹ một chút, mơ hồ trong đó, cảm thấy đối phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua như thế. Cẩn thận hồi tưởng một lát, Linh Vọng Thư lúc này mới rốt cục đột nhiên nghĩ tới. Hóa ra là hắn a. Ta nhớ không lầm, ban đầu ở tòa kia Hải Ngoại Tiên phủ bên trong, tất cả xâm nhập sinh trưởng viên kia tiên nguyên quả dược viên phương Tây cường giả, chỉ có hắn xem thời cơ nhanh nhất, tại ta ra tay trước đó, liền vội vàng chạy ra ngoài. Ta nhớ được, lúc ấy cái khác những cái kia phương Tây cường giả tựa hồ là xưng hô hắn là cái gì địa ngục sứ giả mọ gì sợ. Triệu Vong Xuyên mời tới người Tây Phương kia hoàn toàn chính xác chính là lúc trước từ tòa tiên phủ kia bên trong chạy ra địa ngục sứ giả mọ gì sợ. Nguyên bản mọ gì sợ thực lực, mặc dù tại phương Tây thế giới cũng đủ để đứng hàng tầng cao nhất, nhưng còn xa xa không cách nào xếp tới thần bảng trước ba tình trạng. Nhưng là, bởi vì Hải Ngoại tiên phủ kia chiến dịch, phương Tây thế giới dưới đất bốn cự đầu chi ba, cộng thêm Quang Minh thần đỉnh một vị đại thần sứ đều bị Ninh Vọng Thư giết chết. Tiếp đấy, Quang Minh thần đỉnh lại phái hai vị đại thần sứ chui vào Hoa Hạ, ý đồ đánh giết Ninh Vọng Thư, đoạt lại thánh khí Quang Minh thanh kiếm, cũng đồng dạng chết bởi Ninh Vọng Thư trong tay. Sau đó, Ninh Vọng Thư càng là một mình giết vào thần thành, đem Quang Minh thần đỉnh tổng bộ tính cả tòa thần thành đều hoàn toàn hủy diệt, trực tiếp dẫn đến phương Tây thế giới nhất cường giả đứng đầu tàn lụi. Bây giờ phương Tây thế giới đã tìm không ra mấy cái thực lực có thể đạt tới thần tôn chi cảnh nhân vật. Lúc này mới khiến cho mọ dị sở tại phương Tây thế giới mới nhất một giới thần trong bảng, xếp hạng nhảy lên tiêu thăng, tiến vào trước ba tình trạng. Nhận ra thân phận của đối phương sau, Ninh Vọng Thư trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Đối phương trực tiếp nhận sợ, cũng đội vàng cùng Triệu Vong Xuyên phủi sạch quan hệ, hiển nhiên là đối phương cũng đồng dạng nhận ra chính mình đến. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Trước đó Ninh Vọng Thư khi mới xuất hiện, mọ dị sở cũng cảm giác Ninh Vọng Thư không hiểu có chút quen mắt, nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, mới cuối cùng nhớ ra Ninh Vọng Thư là ai. Cái này nhưng làm hắn cho dọa cho phát sợ. Cả người tại chỗ liền động. Hắn bạn không nghĩ tới Triệu Vong Xuyên mời hắn đến người đối phó vậy mà lại là Ninh Vọng Thư. Dù là hắn đối Ninh Vọng Thư tình huống hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là hắn lại tự mình trải qua ban đầu ở tòa kia Hải Ngoại Tiên phủ bên trong, thế giới dưới đất tam cự đầu tính cả Quang Minh thần đỉnh một vị đại thần sứ, chọn vẹn bốn vị thực lực không chút thua kém với hắn nhân vật cường hành toàn bộ đều mất mạng tại Ninh Vọng Thư thủ hạ, không một người còn sống đi ra. Mặt khác, hắn còn đoán được Quang Minh Thần Đỉnh tổng bộ cùng thần thành, tỷ lệ lớn là bị Ninh Vọng Thư chỗ hủy diệt. Dù sao, lúc trước Quang Minh Thần Đỉnh người thế nhưng là từng cố ý tới tìm hắn hiểu rõ ở đằng kia tòa Hải Ngoại Tiên Phủ bên trong phát sinh sự tình. Hắn cũng biết Quang Minh Thần Đỉnh từng phái ra qua hai tên đại thần sứ cùng duy nhất kia một chi thần kỵ sĩ tiểu đội chui vào Hoa Hạ, mong muốn giết Ninh Vọng Thư. Nhưng ngay sau đó, hắn liền biết được Quang Minh Thần Đỉnh tổng bộ và cả tòa thần thành đều bị hủy diệt tin tức. Đồng thời, hắn còn tự thân đi thần thành hiện trường nhìn qua tình huống. Lúc ấy hắn nhìn thấy cả tòa thần thành đều trực tiếp từ đại địa bên trên biến mất, chỉ để lại một đạo to lớn vô cùng dường như nhân loại trưởng ấn, có thể nói là cả kinh sợ mất mật. Thậm chí, hắn cũng không dám tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể lưu lại như thế một đạo kinh khủng trưởng ấn. Chỉ ít có thể xác định là, lực lượng như vậy, không phải hắn có khả năng địch nổi cùng chống lại. Là lấy, tại nhận ra Ninh Vọng Thư sau, mọi gì sợ người liền tê, lấy lại tinh thần trước tiên, nghĩ chính là thế nào cùng Triệu Vong Xuyên phân rõ giới hạn, sau đó rời đi nơi này. Địa ngục sứ giả mọi gì sợ, ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ là gọi cái tên này a. Ninh Vọng Thư sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem Mộ Di Sơ, nhàn nhạt mở miệng. Mộ Di Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, vội nói, đúng vậy, ta xác thực gọi là Mộ Di Sơ, không nghĩ tới ngài vẫn còn biết tên của ta. Hắn cười hơi có vẻ xấu hổ. Ngưng tạm, lại vội ho một tiếng, vội vàng nói, khụ khụ, cái kia. Các hạ, ngài nhìn, việc này xác thực không liên quan gì đến ta, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước, cái khác, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Ninh Vọng Thư lại liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ nói, đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Vừa mới chuyển thân Mộ Dịch Sơ nghe nói như thế, thân hình lập tức cứng đờ, một lần nữa quay đầu, nhìn xem Ninh Vọng Thư, hơi do dự sau, vẫn là nhắm mắt nói, vậy các hạ, là có ý gì? Chương 912, Địa ngục chi môn chương 912, Địa ngục chi môn không có ý gì, chỉ có điều, ngươi đã tới, muốn nhẹ nhàng mấy câu liền rũ sạch chính mình quan hệ, cứ như thế đi, chỉ sợ không được. Tóm lại muốn trả giá một chút, lưu lại những thứ gì? Không phải, liền lưu lại một cánh tay a. Ninh Vọng Thư thản nhiên nói. Nghe vậy, Mộ Dịch Sơ lập tức sắc mặt trầm xuống, có vẻ hơi khó coi. Hắn nhìn xem Ninh Vọng Thư, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, các hạ thực muốn như thế hùng hổ dọa người sao? A, cái này hùng hổ dọa người. Ninh Vọng Thư cười lạnh, nếu như hôm nay ta không tại đây, kia toàn bộ Ngụy gia có phải là thật hay không liền bị các ngươi cho diệt môn? Lại hoặc là, thực lực của ta không có mạnh như vậy lời nói, các ngươi sẽ bỏ qua ta? Ta chỉ là để ngươi lưu lại một cánh tay, đã là nhân tử. Đã ngươi cảm thấy ta tại hùng hổ dọa người, vậy ngươi liền trực tiếp đem cái mạng nhỏ của ngươi lưu lại đi. Mộ Dịch Sơ lập tức một hồi kinh sợ, hắn không nghĩ tới Ninh Vọng Thư sẽ cường thế như vậy, hắn chỉ là phản bác một câu. Ninh Vọng Thư liền trực tiếp lấy mạng của hắn. Xem như bây giờ phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả, dù là Mộ Dịch Sơ biết Ninh Vọng Thư thực lực cực kỳ khủng bố, xa không phải hắn có khả năng đối đầu, nhưng hắn cũng không phải là không có ngạo khí, cũng tương tự không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Các hạ nhất định phải như thế. Ta mặc dù tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như các hạ thực muốn như thế bức bách, liều mạng phía dưới, các hạ thế nhưng chưa hẳn liền có thể làm gì được ta. Phải biết ta có thể ở phương Tây thế giới được xưng là địa ngục sứ giả đó là bởi vì ta từng tiến vào một cái có thể xưng như địa ngục địa phương, đồng thời còn từ nơi đó mang theo một cái cực kỳ khủng bố cấm khí đi ra. Một khi ta không tiếc một cái giá lớn, sử dụng món kia cấm khí ha ha, không phải ta khoác lác, cho dù các hạ thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải trả ra giá cao thảm trọng. Nói xong, Mộ Dịch Sơ lại nói, đương nhiên, ta vô ý cùng các hạ là địch, giữa chúng ta cũng không có thù oán gì, cùng nó liều chết tương bác, lưỡng bại câu thương, chẳng bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, các hạ để cho ta cứ thế mà đi. Ta cam đoan, từ nay về sau, tuyệt sẽ không lại bước vào Hoa Hạ nửa bước, càng sẽ không cùng các hạ là địch, như thế nào? Nghe vậy, Ninh Vọng Thư suy nở nụ cười, lưỡng bại câu thương. A, và ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương. Thật sự là buồn cười. Ta mặc dù không biết rõ trong miệng ngươi kia cái gọi là từ như địa ngục địa phương mang ra cấm khí đến tuột cùng là cái gì, nhưng chỉ là một cái từ vận, liền muốn để cho ta nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi món kia cái gì chó má cấm khí. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi chính mình không biết rõ chân quý, vậy thì đi chết đi tốt. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kia cái gọi là cấm khí đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy năng. Vừa dứt tiếng, Ninh Vọng Thư trực tiếp cách không bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức tuôn ra, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đột nhiên chụp vào Mộ Dịch Sơ. Thấy Ninh Vọng Thư lại hoàn toàn không nhìn uy hiếp của hắn, trực tiếp ra tay với hắn, Mộ Dịch Sơ lập tức vừa kinh vừa sợ, nhất là cảm nhận được Ninh Vọng Thư chỗ kích phát cỗ lực lượng kia diện hóa bàn tay vô hình ẩn chứa đáng sợ uy thế, càng là sắc mặt của biến. Ngươi, đây là ngươi bức ta, ngươi đừng hối hận. Mộ Dịch Sơ cắn răng hung ác âm thanh kêu lên. Lập tức không chần chờ nữa, lập tức lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ, dường như từ xương gì chế thành cổ quái kèn lệnh. Cây kia kèn lệnh tản ra quỷ dị mà thâm thúy u lạnh ánh sáng nhạt, tràn đầy một loại tà ác khí tức. Mộ Dịch Sơ không chút do dự thôi động lực lượng trong cơ thể, rót vào cây kia kèn lệnh bên trong, trong miệng cuồng hống một tiếng, địa ngục bài hát ca tụng. Địa ngục chi môn, mở. Ô, theo lực lượng của hắn tràn vào cây kia kèn lệnh, trầm thấp hào âm thanh lập tức vang vọng. Đồng thời, cây kia kèn lệnh liền như là vực sâu không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy Mộ Dịch Sơ lực lượng trong cơ thể. Thậm chí liền cùng hắn tinh khí đều không tự chủ được đều bị hút đi. Mộ Dịch Sơ toàn bộ thân thể, cơ hồ là mắt trần có thể thấy héo rút một vòng, thần sắc cũng biến thành hề bại xuống tới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã, liền phảng phất cả người tinh khí thần đều bị hoàn toàn hút khô đồng dạng. Bất quá, Mộ Dịch Sơ mặc dù giờ phút này cảm giác vô cùng suy yếu, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một vẻ dữ tợn, hung tợn trừng mắt Ninh Vọng Thư, cười gần nói, đáng chết hỗn đản, để ngươi cuồng vọng, để ngươi như thế hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không ngăn cản được ta từ địa ngục bên trong triệu hoán đi ra địa ngục tam đầu quyền. Trên mặt hắn tràn đầy ngoan sắc, thậm chí mơ hồ có như vậy mấy phần điên cuồng thái độ. Cùng lúc đó, cây kia kèn lệnh tự hành treo ở giữa không trung, trầm thấp tiếng kèn lệnh không ngừng vang vọng, nồng đậm hắc khí từ đó khuấy động mà ra, cuộn, liền phảng phất có cái gì ác ma muốn từ kia trong hắc khí đập ra đến đồng dạng. Theo tiếng kèn lệnh tiếng vọng, nước cuộn cuộn giá hắc khí rất nhanh liền trên không trung tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa kia hắc khí phun trào, mơ hồ có trận trận huyết quang lấp lóe, đồng thời còn có từng đạo kinh khủng tiếng gào thét từ cánh cửa kia bên trong truyền ra. Giống, nương theo lấy một tiếng dữ tợn gào thét, một đầu đạp trên màu u lam địa ngục chi hỏa, quanh thân khói đen mờ mịt, vô cùng hung tàn dữ tợn, cực giống trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển ma vật đột nhiên từ cánh cửa kia bên trong bật ra. Nó xông lên ra cánh cửa kia, ba cái đầu liền hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Linh Vọng Thư, đột nhiên gầm thét nào tới. Trung quanh những cái kia tân khách đã bị trước mắt một màn này dọa sợ. Nguyên một đám câm như hến, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo âm trầm kinh khủng môn hộ, còn có từ đó lao ra đầu kia giữ tận hung tàn địa ngục tam đầu khuyển không cầm được run lẩy bẩy. Ông trời của ta, cái này, đây là địa ngục tam đầu khuyển. Người Tây phương kia lại có thể triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển loại này phương Tây trong thần thoại ma vật, cái này cũng quá kinh khủng a. T. Vị tiên nội địa Ninh đại tông sư quá khinh thường, lúc đầu kia cái gì địa ngục sứ giả mò dịt sơ đều dự định muốn đi, có thể hắn lại không cho, không phải làm cho người ta liều mạng với hắn, hiện tại tốt, người ta thế mà có thể mở ra địa ngục chi môn, triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển, nhìn hắn nên làm cái gì. Đúng vậy à, đầu này địa ngục tam đầu khuyển xem xét liền mười phần đáng sợ, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn khí thế của nó, ta đều cảm giác làm người ta kinh ngạc run sợ, tên kia thuần túy là đang tìm cái chết ta, lần này ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Trung quanh những cái kia tân khách nghị luận ầm ĩ lấy, khắp khuôn mặt là rung động, đồng thời còn có đối Ninh Vọng Thư niệm ai. Đầu kia địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố kinh người, tản ra khí thế nhường ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Bất quá, Ninh Vọng Thư nhìn thấy đầu kia địa ngục tam đầu khuyển lại chỉ là khẽ cười một tiếng, bĩu môi khinh thường, liếc xéo lấy đã gần như mệt là mọ dịt sợ, liền thứ như vậy, ngươi cũng dám nói có thể đối ta cấu thành uy hiếp, để cho ta nỗ lực giá cao thảm trọng. A, thật đúng là người không biết không sợ a. Ta cái này để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi lực lượng chân chính, để ngươi biết, ngươi cái này cái gọi là cấm khí át chủ bài, ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một kích. Vừa dứt tiếng, Ninh Vọng Thư lần nữa mở ra tay phải. Lúc trước hắn kích phát cố lực lượng kia chỗ diện hóa bàn tay vô hình, khi nhìn đến mỏ dịt sở lấy ra cây kia kèn lệnh lúc, liền dứt khoát tản mất thu hồi. Hắn muốn nhìn một chút mỏ dịt sở cậy vào cái gọi là cấm khí đến tột cùng là cái gì, lại có dạng gì năng lực. Dưới mắt thấy được, Ninh Vọng Thư cũng liền không có ý định lại cùng hắn lãng phí thời gian. Nhìn xem kia hung ác bổ nhào mà đến địa ngục tam đầu khuyển, Ninh Vọng Thư mở ra tay phải đột nhiên lăng không một nắm, chương 913, trực tiếp bóp nát. Chương 913, trực tiếp bóp nát. Ông. Tại Ninh Vọng Thư nắm trưởng nháy mắt, hư không lập tức đông dương run lên. Một cỗ vô cùng vĩ nạn mà bàng bạc lực lượng nước quần quần mà ra, khoảnh khắc tại hư không hóa thành một cái tản ra nhàn nhạt tiên quang cùng vô tận kinh khủng tiên uy cự thủ, hướng phía đánh tới đầu kia địa ngục tam đầu khuyển tính cả cái kia đạo khói đen mờ mịt quỷ dị môn hộ cùng nhau nắm hạ. Oeng. Ầm ầm, một hồi trầm thấp vang minh vang vọng. Đầu kia địa ngục tam đầu khuyển đứng núi chịu sào, trực tiếp bị kia tiên quang mênh mông cự thủ nắm chặt, kia ba cái đầu lập tức cùng nhau hét thảm một tiếng kêu rên, sau đó thân thể ầm vang nổ tung. Bành! Trong nháy mắt, đầu kia địa ngục tam đầu khuyển liền hóa thành vô số sen lẫn u lam địa ngục chi hỏa hắc khí tán loạn, nhưng ngay sau đó nhưng lại bị kia cự thủ khuấy động tiên quang một quyển mà hoàn toàn ma diệt. Sau đó, bàn tay khổng lồ kia lại tiếp tục cầm cái kia đạo quỷ dị môn hộ. Ở đằng kia kinh khủng vĩ lực phía dưới, cánh cửa kia lập tức phát ra một hồi tranh chua chói tai rắc rắc tiếng vang, trong nháy mắt che kín vết rạn, như là bị như bẻ cành khô đồng dạng, tại chỗ bị bóp nát, vang một tiếng, hoàn toàn nổ nát vụn. Mà theo cánh cửa kia bị bóp nát, cây kia kỳ lạ cốt chất kèn lệnh cũng đột nhiên phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, một vết nứt lặng yên tràn ngập, tại một sợi gió nhẹ phất qua sau, đúng là như là đất cắt giống như, trực tiếp nát bấy, tan theo gió. Cái gì? Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là ta từ trong địa ngục triệu hoán đi ra địa ngục tam đầu quyển à, vậy mà trực tiếp liền bị hắn dễ dàng như thế cho bóp chết. Hơn nữa, ngay cả địa ngục chi môn còn có ta từ kia cực giống địa ngục kinh khủng chi địa mang theo đi ra vô thượng cấm khí cũng đều bị hắn trực tiếp cho bóp nát. Cái này sao có thể? Mọ Dịt Sở hai con ngươi trừng trừng, hô hấp dồn dập, ánh mắt đều đỏ bừng, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, cả người đều ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị coi là đủ để uy hiếp bất kỳ tồn tại áp đáy hòm kinh khủng thủ đoạn, tại Ninh Vọng Thư trước mặt thế mà lại như thế không chịu nổi một kích. Ninh Vọng Thư lực lượng vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế. Giờ phút này, người khác choáng váng. Không chỉ có là Mọ Dịt Sở, tất cả mọi người ồ lên. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao ngốc nhìn qua, nhìn về phía Ninh Vọng Thư ánh mắt càng là tràn đầy rung động. Chẳng ai ngờ rằng kia cực giống phương Tây trong thần thoại địa ngục tam đầu khuyển kinh khủng ma vật, liền cái kia đạo địa ngục chi môn đều bị Ninh Vọng Thư như thế dễ như trở bàn tay, có thể xưng như bẻ cánh khô giống như nát bấy, bóp nát. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hiện trường chỉ còn một mảnh hấp khí thanh cùng nuốt âm thanh, tất cả mọi người đã trợn mắt hốt mồm. Mà Triệu Vong Xuyên, giờ phút này đồng dạng đã chết lặng, một mặt mờ mịt, chỉ là không chỗ ở gian nan nuốt nước bọt, trong ánh mắt tràn ngập khó mà nói trạng sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên bản hắn thấy Ninh Vọng Thư ngang ngược hung hăng uy hiếp Mọ Dịt Sở, làm cho mọi gì sợ chỉ có thể sử xuất thủ đoạn cuối cùng liều mạng, trong lòng của hắn còn âm thầm cao hứng, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Vọng Thư không phải muốn tìm chết, còn chớ mong mọi gì sợ tốt nhất có thể trực tiếp giết Ninh Vọng Thư, vì hắn sư phụ báo thù rửa hận. Lại không nghĩ, cuối cùng lại sẽ là một kết quả như vậy. Triệu Vong Xuyên đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nội tâm của hắn bên trong đã chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng e ngại. Mọi gì sợ vừa rồi chỗ triệu hồi ra đầu kia địa ngục tam đầu khuyển đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào, thân làm hóa nguyên kỳ cựu trọng tông sư cấp nhân vật Triệu Vong Xuyên có thể xa so với cái khác những người bình thường kia cảm thụ càng thêm rõ ràng. Không chút gì khuyết đại nói, ở đằng kia đầu địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, Triệu Vong Xuyên cảm giác chính mình quả thực liền như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Hắn dám chắc chắn, đầu kia địa ngục tam đầu khuyển tùy tiện một móng vuốt xuống tới, đều tuyệt đối có thể trực tiếp bắt hắn cho chục chết. Thậm chí, cho dù là đổi lại bình thường kim đan đại tông sư, lấy Triệu Vong Xuyên đoán chừng, chỉ sợ cũng rất khó chịu được đầu kia địa ngục tam đầu khuyển tùy ý một chảo. Nhưng là bây giờ, chính là một đầu khủng bố như thế địa ngục tam đầu khuyển lại bị Ninh Vọng Thư tiện tay cách không một chảo, liền cho bóp nát. Chính là liền triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển cái kia đạo địa ngục chi môn cùng bọn dịt sở món kia kinh khủng cấm khí cũng đều đồng dạng bị Ninh Vọng Thư cho nát bấy. Lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi Triệu Vong Xuyên nhận biết. Để trong lòng hắn bên trong ngoại trừ sợ hãi, đã sinh không nổi bất kỳ tâm tình khác, thân thể đều không cầm được đang run sợ lấy, bờ môi một hồi run rẩy, miệng mở rộng, không phát ra được một thanh âm đến. Ngay tại tất cả mọi người rung động hít thở lúc, Ninh Vọng Thư liếc mắt sớm đã đờ đẫn mọ dịt sở, khinh thường nói, liền cái này. A, không chịu nổi một kích. Ninh Vọng Thư thanh âm cũng rốt cục đem lâm vào ngốc trệ bên trong những người khác bừng tỉnh. Hoa một chút, hiện trường lập tức vang lên một hồi tràn đầy rung động long long tiếng nghị luận. Ông trời của ta, cái này, đây cũng quá khoa trương, quá bất hợp lý đi. Đây chính là địa ngục tam đầu khuyển a, vậy mà liền như thế bị hắn cho bóp chết. T, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vị này nội địa Ninh đại tông sư, quả thật là đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy à, cái kia mỏ gì sở thế nhưng là danh xưng phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cấp cường giả, mà đầu kia địa ngục tam đầu khuyển lại là hắn vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, theo như hắn nói là từ một cái hư hư thực thực địa ngục địa phương mang ra kinh khủng cấm khí từ địa ngục chi môn bên trong chỗ triệu hắn đi ra đáng sợ ma vật, nhưng lại vẫn như cũng bị vị tiên linh đại tông sư cách không liền cho bóp nát. Cái này quá rung động, quá khó có thể tin. Vị này nội địa linh đại tông sư đến cùng là loại tồn tại gì a? Hắn thật là người. Khó trách vừa mới vị này nội địa linh đại tông sư như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì. Liền cái kia gọi mọ gì sở phương Tây cường giả nói muốn cứ vậy rời đi đều không cho phép, nguyên lai hắn là thật có 10 phần lực lượng cùng tuyệt đối hung hăng thực lực a. Mọi người sợ hãi thán phục lấy, nhất là những cái kia trước đây xem thường Ninh Vọng Thư, không thiếu niềm ai, giờ phút này trong lòng càng là một hồi phức tạp. Mà mọ gì sở, nghe được Ninh Vọng Thư kia tràn đầy xem thường, khinh thường lời nói, giữa cổ họng không khỏi phát ra một hồi ôi ôi thanh âm, nhưng hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, mong muốn há miệng nói cái gì, nhưng thủy chung nói không nên lời. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, trước đó tại Ninh Vọng Thư cho hắn cơ hội lúc rời đi, hắn liền nên quả quyết tự đoạn một tay, rời đi nơi đây. Không muốn bởi vì nhất thời không cam lòng, cùng đối món kia cấm khí mù quáng tự tin, đúng là để cho mình liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Chỉ có điều, hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến, Ninh Vọng Thư thực lực lại cường hành tới tình trạng như thế, liền món kia kinh khủng cấm khí từ địa ngục bên trong triệu hắn đi ra địa ngục tam đầu khuyển cũng đều không có chút nào sức chống cự. Những người khác phản ứng, đều thu hết Ninh Vọng Thư lấy mắt. Bất quá, Ninh Vọng Thư cũng không để ý tới, mà là lặng lặng mà nhìn xem mọ dị sợ, thản nhiên nói, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu như không có, vậy ngươi liền có thể lên đường. Nghe vậy, Mộ Dịch Sở rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức trong lòng lớn sợ, cuốn quýt phù phù một chút, quỳ xuống trước Ninh Vọng Thư trước mặt, cầu khẩn nói, "Các hạ tha mạng. Mới vừa rồi là ta không biết tự lượng sức mình, vậy mà khiêu khích các hạ uy nghiêm, ta bằng lòng tự đoạn một tay. Không, là tự đoạn hai tay. Chỉ cầu các hạ có thể tha ta một mạng." Chương 914, giết người chu tâm. Chương 914, giết người chu tâm. Nhìn xem Mộ Dịch Sở kia đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Ninh Vọng Thư cười lạnh một tiếng, thử nhẹ nói, tự đoạn hai tay. A, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, đã chậm. Nói xong, Ninh Vọng Thư cũng không cho Mọ Dịt Sở lại cơ hội nói chuyện, tiện tay một chỉ. Thoáng chốc, một sợi tiên lực kích phát, chớp mắt như điện quang đồng dạng, chui vào Mọ Dịt Sở mi tâm chính giữa. Suy, Mọ Dịt Sở thân thể đột nhiên rung động, hai con ngươi bỗng dưng trở to. Sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn huyết động, một sợi yên máu đỏ tươi hôn tạp gốc từ kia huyết động bên trong chậm rãi tràn ra. Sau đó, hắn trừng mắt hai mắt, thân thể vô lực chậm rãi ngã xuống. Tiện tay đánh chết Mọ Dịt Sở sau, Ninh Vọng Thư lại đem ánh mắt chuyển qua Triệu Vong Xuyên trên thân. Phát giác được Ninh Vọng Thư trông lại, Triệu Vong Xuyên không tự chủ được hơi run lên một cái, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn trong lòng biết, Ninh Vọng Thư liền mọ gì sợ đều không bỏ qua, liền càng không khả năng bỏ qua cho hắn. Thế là, Triệu Vong Xuyên chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép để cho mình nhìn có cốt khí một chút, nộ trừng lấy Ninh Vọng Thư, giọng căm hận nói, "Ngươi muốn giết cứ giết, ta Triệu Vong Xuyên tuyệt sẽ không hướng ngươi cái này đáng chết cầu tặc túi đầu cầu xin tha thứ. Chỉ hận ta không thể giết được ngươi, là sư phụ ta báo thù rửa hận." Mặc dù hắn lời nói được kiên cường, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thân thể của hắn đều đang phát run, thậm chí trong ánh mắt của hắn đều lộ ra mấy phần bối rối, vẻ khẩn trương. Ninh Vọng Thư nhìn xem hắn, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "A, phải không? Nhưng nếu như ta nói, chỉ cần ngươi bằng lòng tự phế tu vi, cũng lưu lại một cánh tay xem như trừng trị, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó đâu." Nghe vậy, Triệu Vong Xuyên khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Ninh Vọng Thư, có chút chút không biết làm sao, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần mờ mịt. Cái này, này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Linh Vọng Thư vậy mà chỉ cần hắn tự phế tu vi cũng lưu lại một cánh tay, liền bằng lòng tha hắn một mạng. Giờ phút này, Triệu Vong Xuyên cảm giác có chút không chân thực, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng là, nếu như có thể sống lời nói, dù là phế bỏ một thân tu vi, còn gãy một cánh tay, nhưng người nào lại thật bằng lòng đi chết đâu? Nhất là tại tận mắt chứng kiến qua Linh Vọng Thư kia thực lực khủng bố, tận mắt thấy mọ gì sợ chết thảm ở trước mặt mình dưới tình huống. Ngươi thật bằng lòng tha ta một mạng? Triệu Vong Xuyên có chút không dám tin run giọng hỏi. Đừng nói là hắn, ngay cả chung quanh những người khác cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Linh Vọng Thư chắc chắn sẽ không buông tha Triệu Vong Xuyên cái này tội khôi hòa thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Linh Vọng Thư còn liền cho Triệu Vong Xuyên cơ hội. Nhìn xem Triệu Vong Xuyên kia tràn đầy không dám tin biểu lộ, Linh Vọng Thư khẽ hừ một tiếng, đang chờ mở miệng. Lúc này, Triệu Vong Xuyên thấy thế, lại là dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi mọ dịt sở chính là bởi vì không có chân quý Linh Vọng Thư cho mạng sống cơ hội, còn nhiều nói nhảm. Thế là Linh Vọng Thư liền trực tiếp muốn giết hắn. Thế là, Triệu Vong Xuyên căn bản không còn dám chờ Linh Vọng Thư mở miệng, sợ cái này tuyệt cảnh phùng sinh mạng sống cơ hội như vậy bỏ lỡ, lập tức phủ phù một chút, ủy gối Linh Vọng Thư trước mặt, gấp giọng kêu lên, "Ta bằng lòng. Ta cái này tự phế tu vi, cũng tự đoạn một tay, cầu. Cầu các hạ bỏ qua cho ta đầu này. Đầu cầu mệnh này." Triệu Vong Xuyên đang khi nói chuyện, cắn răng, vẫn là nhẫn tâm theo Linh Vọng Thư vừa rồi ngôn tử, đối với mình dùng tới mạng chó một từ. Hơn nữa, đang nói xong sau, hắn lập tức liền một trường cắt tại chính mình cánh tay trái chỗ, tại chỗ đem cánh tay trái của mình chặt đứt. Tiếp lấy, lại lập tức một trường vỗ tại đan điền của mình chỗ, tự phế một thân tu vi. Sau khi làm xong, Triệu Vong Xuyên cố nén kịch liệt đau nhức, cũng toàn vẹn không để ý chỗ cụt tay máu tươi suy suy dâng trào ra ngoài, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vọng Thư, run giọng nói: "Các hạ, ta đã tuân theo phân phó của ngài, tự phế tu vi, tự đoạn một tay. Hiện tại ta có thể đi rồi sao?" Nói xong, Triệu Vong Xuyên tràn đầy quá nghiêm khắc cùng chờ đợi nhìn qua Linh Vọng Thư. Hắn hiển nhiên là sợ có nửa điểm thái độ không đứng đắn trêu đến Linh Vọng Thư không vui, dẫn đến hắn đã mất đi cái này duy nhất sống sót cơ hội, cho nên mười phần quả quyết. Mà nhìn thấy Triệu Vong Xuyên thật khuất phục, vì giảm xuống Linh Vọng Thư trước mặt cầu xin tha thứ, còn như thế dứt khoát liền phế bỏ chính mình một thân tu vi, cũng chặt đứt một đầu cánh tay, người chung quanh ít nhiều có chút ngạc nhiên, lập tức lại nhịn không được một hồi bật cười, âm thầm lắc đầu. Mặc dù trước đó những người khác cũng nhìn ra được, Triệu Vong Xuyên nói ra kia phiên kiên cường lời nói, chẳng qua là dáng chống đỡ mà thôi. Nhưng cũng không nghĩ tới Triệu Vong Xuyên vừa thấy được có thể sống sót cơ hội, liền quy đến như thế quả quyết dứt khoát. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm bật cười lúc, Linh Vọng Thư đông nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, ngập lấy một vệt vẻ trêu tức nhìn xem Triệu Vong Xuyên, mang theo chê cười nói, lúc trước gặp ngươi cứng như vậy khí, ta còn nói ngươi thật có nhiều cốt khí, không sợ chết đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Nếu là một cái hạng người ham sống sợ chết, cũng không cần giả trang ra một bộ chính mình thẳng thắn cương nghị bộ dáng, không duyên cớ làm cho người ta bật cười. Đối mặt Linh Vọng Thư miệng ai, đã quỳ Triệu Vong Xuyên lại nơi nào còn dám có nửa câu không cam lòng chi ngôn, dù là trong lòng của hắn vẫn như cũ lần cảm giác quất đủ, nhưng vẫn là không thể không kiên trì, phụ họa lấy Linh Vọng Thư lời nói. Vâng, vâng. Ngài nói đúng, mới là tiểu nhân không biết sống chết, cố giả bộ kiên cường, nhưng ngài chê cười nhìn thấy Triệu Vong Xuyên bị Linh Vọng Thư như thế trào phúng nhục nhã, vẫn còn không thể không túi đầu thừa nhận Linh Vọng Thư nói đúng, người chung quanh không khỏi lần nữa cười nhạo liên tục. Bất quá, nhưng không ai nói cái gì, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Triệu Vong Xuyên ánh mắt, nhiều ít mang theo vài phần đùa cợt ý vị. Lập tức lại đưa ánh mắt về phía Linh Vọng Thư. Ngay tại tất cả mọi người coi là Linh Vọng Thư thật sẽ như vậy bỏ qua cho Triệu Vong Xuyên lúc, đã thấy Linh Vọng Thư hài lòng cười một tiếng, lập tức lo lắng nói, nếu biết để cho ta chê cười, vậy ngươi kiếp sau liền chú ý một chút, cũng đừng lại rõ ràng một cái tham sống sợ chết mặt hàng, lại muốn giả trang ra một bộ thẳng thắn cương nghị kiên cường bộ dáng. Ừm. Linh Vọng Thư lời này, lập tức nhiều người ở chỗ này đều có chút động. Cái gì? Tình huống như thế nào? Vị này Linh Đại Tông Sư đây là còn cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho cái kia Triệu Vong Xuyên. Nghe vị này Linh Đại Tông Sư ý tứ, cái này rõ ràng liền vẫn là phải giết Triệu Vong Xuyên a. Không phải vị này Linh Đại Tông Sư làm sao lại nói nhường Triệu Vong Xuyên kiếp sau chú ý một chút? Nhưng là, hắn không phải mới vừa rõ ràng nói chỉ cần cái kia Triệu Vong Xuyên tự phế tu vi cũng tự đoạn một tay, liền sẽ tha cho hắn một mạng sao? Thế nào hiện tại lại nói một đằng làm một nẻo, đổi ý? Không chỉ có là những người khác ngộng, Triệu Vong Xuyên càng ngộng. Đồng thời, cũng nóng nảy, gặp lên nói, không, không phải, các hạ, ngài. Ngài không phải mới vừa nói chỉ cần ta tự phế tu vi, cũng lưu lại một cánh tay, liền cân nhắc buông tha một ngựa sao? Thế nào hiện tại lại nhìn xem Triệu Vong Xuyên kia vội vàng bộ dáng, Linh Vọng Thư khỏe miệng gánh nết, lần nữa phát họa ra một vệt trêu tức độ cong, cười nhẹ nhàng lấy nhàn nhạt mở miệng, ừm. Ngươi nói không sai, ta vừa rồi đích thật là nói chỉ cần ngươi tự phế tu vi, cũng lưu lại một cánh tay, liền có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Hiện tại ta trải qua cẩn thận cân nhắc sau, cảm thấy ngươi đầu cầu mệnh này không lưu cũng được. Cho nên, ta còn là quyết định trực tiếp tiễn ngươi lên đường, đi cùng sư phụ ngươi, đúng rồi, còn có ngươi sư đệ đoàn tụ tương đối tốt. Thế nào, có vấn đề sao? Chương 915, ngươi nói là, cái kia chính là A. Chương 915, ngươi nói là, cái kia chính là A. Có vấn đề. Còn sao? Ngươi ở chỗ này nghe được Linh Vọng Thư lời này, người đều tê. Nhao nhao không còn gì để nói nhìn xem Linh Vọng Thư, ánh mắt đều hơi có vẻ quái dị. Bất quá, bọn hắn cũng coi là nhìn ra, Linh Vọng Thư đây là căn bản liền chưa hề nghĩ tới tha Triệu Vong Xuyên tính mệnh. Trước đó sở dĩ nói như vậy, chỉ có điều thuần túy là vì trêu đùa Triệu Vong Xuyên, giết người Chu Tâm mà thôi. Những người khác có thể thấy rõ sự tình, Triệu Vong Xuyên làm sao có thể nhìn không rõ? Hắn tại chỗ liền phá phòng, trực tiếp cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên, hỗn đản, ngươi, lại dám đùa người ta? Đùa nghịch ngươi? Ha ha, có sao? Nếu như ngươi cảm thấy là, cái kia chính là a. Linh Vọng Tư một mặt lạnh nhạt nhún vai, lập tức lại nói, tốt, cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy, ngươi cũng nên lên đường. Vừa dứt tiếng, Linh Vọng Tư lúc này một bàn tay đánh ra. Nguyên bản bởi vì Linh Vọng Tư trêu đùa hắn mà rất là phẫn nộ Triệu Vong Xuyên thấy thế, trong lòng lập tức hoảng hốt, một hồi bối rối. Nhưng mà, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, một cỗ lực lượng vô hình liền đã nặng nề mà rơi vào hắn trên trán. Lập tức, vang một tiếng, Triệu Vong Xuyên thân thể đột nhiên rung động, hai mắt đột nhiên trừng lớn, tại chỗ liền thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Nơi này dù sao cũng là Ngụy gia, hôm nay lại là Ngụy Triệu Phong thọ yến, Linh Vọng Thư không muốn làm như vậy máu tanh, cho nên ra tay chỉ là đem Triệu Vong Xuyên đánh chết, cũng không đem cảnh tượng làm cho quá mức thê thảm. Bất quá, nhìn thấy Triệu Vong Xuyên bước lên mỏ dịt sở theo gót, bỏ mình tại chỗ, quay mình những cái kia tân khách cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng có phần hơi xúc động. Cái này Triệu Vong Xuyên thật đúng là tội gì đến quá hay. Vị tiên nội địa Linh Đại Tông sư lúc trước mặc dù giết hắn sư phụ Đinh Tu Duyên, nhưng này nói cho cùng cũng là song phương đường đường chính chính giao phong, sư phụ hắn tài nghệ không bằng người. Đúng vậy à, lúc đầu vị này nội địa Linh Đại Tông sư cũng không có nói muốn đi tìm hắn, đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Có thể hắn lại muốn chính mình đưa tới cửa muốn chết, cuối cùng rơi vào như thế cái hạ chẳng chỉ có thể nói, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão à. Nếu như hắn không đến Ngụy gia trả thù, sợ là vị tiên Linh Đại Tông sư căn bản cũng không biết có hắn người như vậy. Chính hắn tiêu giao tự tại sinh hoạt không tốt sao, không phải muốn tới muốn chết. Đây thật là ứng câu cách ngôn kia, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống à. Hôm nay nếu không phải vị này nội địa Linh Đại Tông sư vừa vặn tới Ngụy gia cho Ngụy lao ra từ chúc họ, chỉ sợ Ngụy gia thật sự muốn bị diệt cả nhà. Đám người bàn luận xôn xao, đối với Triệu Vong Xuyên cùng mọ gì sợ chết, bọn hắn ngược không hề cảm thấy như thế nào, bọn hắn dám đến Ngụy gia, ý đồ muốn diệt Ngụy gia cả nhà, bây giờ bị phản sát, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là ít nhiều có chút cảm khái mà thôi. Ở những người khác nghị luận ở giữa, Ngụy Triệu Phong lúc này cũng liền bận bịu đi tới Ninh Vọng Thư trước mặt, một mặt cảm kích nói, đa tạ Ninh tiên sinh ra tay, nếu không hôm nay, chúng ta Ngụy gia chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Ngụy gia những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên cung kính hướng Ninh Vọng Thư nói lời cảm tạ. Đúng vậy à, Ninh tiên sinh, hôm nay nếu không phải có ngài ở đây, chúng ta Ngụy gia tuyệt đối không cách nào cùng hai người kia chống lại. Ngụy Nhã Đình cũng là một trận hoảng sợ mở miệng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng vô cùng may mắn. May mắn chính mình hôm nay đi tham gia đấu giá hội gặp Ninh Vọng Thư. May mắn chính mình mở miệng mời Linh Vọng Thư đến đây tham gia 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 của nàng Ngụy Triệu Phong thọ yến. Không phải, bọn hắn Ngụy gia hôm nay tất nhiên sẽ bị chứa phấn trả thù Triệu Vong Xuyên cho chém tận giết tuyệt. Nghe được Ngụy Triệu Phong đám người lời nói, Linh Vọng Thư mỉm cười khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Chư vị không cần phải khách khí, người này cũng là bởi vì ta mà giận chó đánh mèo tới Ngụy gia, thuận tay đem nó chu sát, là chuyện đương nhiên sự tình." Mặc dù Linh Vọng Thư nói như vậy, nhưng Ngụy gia tất cả mọi người vẫn là lại một hồi cảm tạ. Lúc này, bị Ngụy Nhã Đình cùng Ngụy Thiên Thụy hai người bị Ngụy Thiên Tứ rốt cục sâu kín mở mắt. Hắn trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần mở mịt hoảng hốt nhìn một chút xung quanh, theo bản năng lẩm bẩm nói, "Ta không phải đã chết rồi sao?" Đông nhiên nghe được Ngụy Thiên Tứ thanh âm, Ngụy Nhã Đình lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng nhìn về phía Ngụy Thiên Tứ, kích động mà hỏi, "Cha, người đã tỉnh?" Trên mặt nàng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngụy Triệu Phong cùng Ngụy Thiên Thụy mấy người cũng nhao nhao ngạc nhiên hướng Ngụy Thiên Tứ nhìn lại. "Đại ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Còn tốt chứ?" Ngụy Thiên Thụy kích động nói, tiếp lấy lập tức lại trả lời Ngụy Thiên Tứ lời nói, "Đại ca, vừa rồi ngươi thật sự kém chút liền chết, là Ninh tiên sinh cho ngươi ăn vào một hạt linh đan rượu dược mới đưa ngươi cho cứu trở về." Nghe được Ngụy Thiên Thụy lời nói, Ngụy Thiên Tứ lập tức lộ ra một vẻ vẻ chợt hiểu, chợt vội vàng giáng chống đỡ thân thể mong muốn lên, hướng Ninh Vọng Thư cảm kích cảm tạ, hóa ra là Ninh tiên sinh ngài đã cứu ta, đa tạ Ninh tiên sinh ân cứu mạng. Ninh Vọng Thư mỉm cười khoát khoát tay, "Ngụy tiên sinh khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi." Mà trung quanh tân khách nhìn thấy Ngụy Thiên Tứ tại ăn vào Ninh Vọng Thư viên kia linh đan sau, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà thật liền từ sắp chết bên trong sống lại, nguyên một đám không khỏi nhao nhao lần nữa giật mình nhìn về phía Ninh Vọng Thư. Rất nhiều người ánh mắt đều trừng thẳng, một hồi chật chật cảm thán. Chật chật, vị này nội địa Ninh Đại Tông Sư thật đúng là thủ đoạn phi phàm a. Liên chỉ còn nửa hơi thở, lập tức đều muốn hoàn toàn tắt thở người, đều có thể tại trong khoảnh khắc cứu sống. Đúng vậy à, liên vị này Ninh Đại Tông Sư thủ đoạn, cái gì diệu thủ hồi xuân thần ít đều còn kém rất rất xa, đây mới thực là hoạt tử nhân nhục bạch cốt tiên thuật a. Lúc trước nghe vị này Ninh Đại Tông Sư nói Ngụy gia lão đại rất nhanh liền có thể khôi phục lại, ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra vẫn là ta quá coi thường vị này Ninh Đại Tông Sư thủ đoạn. Đám người cảm khái không thôi, sợ hãi thán phục lấy. Mặc dù trải qua Triệu Vong Xuyên mang theo mọ dịt sở đến đây trả thù nhạc đệm, bất quá bây giờ hết thảy đều đã giải quyết, liền sắp chết Ngụy Thiên Tứ đều nhanh chóng khôi phục cơ bản năng lực hành động, Ngụy gia rất nhanh lại khôi phục nguyên bản náo nhiệt ồn ào. Đến mức Triệu Vong Xuyên cùng mọ dịt sở chết, đã không người để ý, thi thể của bọn hắn từ lâu bị Ngụy gia người lôi đi xử lý. Chỉ có điều, rất nhiều người tự mình không khỏi vẫn là nhiệt nghị lấy chuyện lúc trước, đối Ninh Vọng Thư chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng cũng không thể tưởng tượng thủ đoạn, cảm thán không thôi, nhìn về phía Ninh Vọng Thư ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Mà theo Ngụy Triệu Phong thọ yến chính thức bắt đầu, Ninh Vọng Thư tự nhiên bị Ngụy gia phụng làm tôn quý nhất khách quý, cùng Ngụy Triệu Phong ngồi chung chủ bàn. liền đi theo Ninh Vọng Thư cùng nhau đến đây. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy cũng đồng dạng bị cùng một chỗ an bài tại chủ bàn vị trí. Một phen ăn uống linh đình, theo Ngụy Triệu Phong thọ yến kết thúc, Ninh Vọng Thư cũng không tại Ngụy gia nhiều làm lưu lại, rất nhanh liền cùng Ngụy Triệu Phong, Ngụy Nhã Đình bọn người chào từ biệt, cáo từ rời đi. Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy hai người tự nhiên cũng đi theo Ninh Vọng Thư cùng nhau rời đi Ngụy gia. Từ Ngụy gia sau khi ra ngoài, Ninh Vọng Thư nhìn một chút bên cạnh Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy hai người, mở miệng nói: "Bạch gia chủ, Tống lão bản, ta trước hết trực tiếp trở về Giang Nam thị, các ngươi hai vị đến lúc đó lại tự hành trở về đi." Nghe vậy, Bạch Cảnh Xuyên cùng Tống Quốc Uy bận điệu đáp: "Tốt, Ninh tiên sinh, ngài xin cứ tự nhiên, chúng ta ngày mai lại chính mình thừa máy bay về Giang Nam thị liền tốt." "Ừm, hai vị, vậy ta liền cáo từ trước." Ninh Vọng Thư gật gật đầu, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, đàng không mà lên, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, tan biến tại trong màn đêm. Đương nhiên, một mực bị hắn lấy tiên lực nắm ở trên không trung ra chỉ ẩn nấp pháp thuật tôn này quan tài, Ninh Vọng Thư cũng không quên, mang theo nó cùng nhau quay trở về Giang Nam thị. Chương 916, náo động cảng thành. Chương 916, náo động cảng thành. Đưa mắt nhìn Ninh Vọng Thư sau khi rời đi, Bạch Cảnh Xuyên không khỏi nhìn một chút Tống Quốc Uy, nói: "Tống đồng, vậy chúng ta cũng đi thôi, về khách sạn đi, thuận tiện định vị vé máy bay, ngày mai về Giang Nam thị." "Tốt." Tống Quốc Uy gật gật đầu, lúc này cùng Bạch Cảnh Xuyên cùng nhau lên xe, lái xe rời đi. Mà Ngụy gia, tại Ninh Vọng Thư sau khi mấy người rời đi, cái khác tân khách cũng nhao nhao lần lượt cáo tử. Bất quá, một đêm này cảng thành đã định trước không bình tĩnh. Những cái kia tân khách rời đi Ngụy gia sau, lập tức liền đem Ngụy gia phát sinh sự tình lan truyền ra ngoài. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cục nghe nói tại Ngụy Triệu Phong thọ yến trước đó, phát sinh ở cuộc đấu giá kia sẽ lên sự tình. Nghe nói việc này sau, những cái kia đi Ngụy gia tân khách đều cảm khái liên tục. Không nghĩ tới vị kia nội địa Ninh đại tông sư tại đi Ngụy gia tham gia Ngụy lão gia tử thọ yến trước đó, lại còn trên đấu giá hội giết Nam Dương đệ nhất cường giả của Khôn, hơn nữa còn là trực tiếp cách không một bàn tay liền đem Cổ Khôn cho đập thành thít nát, quả thực tàn nhẫn quả quyết. Đúng vậy à, nghe nói kia Cổ Khôn sớm đã siêu việt đại tông sư chi cảnh, cái kia chính là cũng đạt tới phương Tây thế giới nói tới thần tôn chi cảnh. Dạng này một vị tung hoành Nam Dương chư quốc, có thể xưng cường hoành nhân vật vô địch, đều không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị vị kia nội địa Ninh đại tông sư cách không một bàn tay chụp chết, cũng khó trách cái kia gọi mọ gì sợ phương Tây cường giả, đồng dạng sẽ bị vị kia Ninh đại tông sư như bẻ cánh khô nghiền chết. Không chỉ có là những này đi Ngụy gia tham gia Ngụy Triệu Phong thọ yến tân khách, lúc nghe Ninh Vọng Thư trên đấu giá hội một bàn tay chụp chết Nam Dương đệ nhất cường giả Cổ Khôn sau đó, cảm khái liên tục. Những cái kia đi tham gia đấu giá hội, thấy tận mắt Ninh Vọng Thư chụp chết Cổ Khôn người, lúc nghe Ngụy gia phát sinh sau đó, đồng dạng rung động không thôi. Cái gì? Vị tiên nội địa Ninh đại tông sư lại tại Ngụy gia vị lao ra kia thọ yến bên trên, hung hăng ra tay, đánh chết đứng hàng phương Tây thế giới thần bảng trước ba thần tôn cường giả địa ngục sứ giả Mọ Dịch Sở. T. Vị tiên nội địa Ninh đại tông sư quả thực kinh khủng như vậy a. Đầu tiên là Nam Dương đệ nhất cường giả Cổ Khôn, ngay sau đó lại là phương Tây thần bảng trước ba địa ngục sứ giả Mọ Dịch Sở. Vị tiên Ninh đại tông sư thực lực quả thật là đã đạt đến một cái kinh thế hãi tục tình trạng. So với những này tốt xấu là thấy tận mắt hôm nay cái này hai kiện náo động sự kiện lớn một trong người, càng thành những người khác trước đây sau nghe nói hai chuyện này sau, nguyên một đám càng là sợ hãi khó tả, nghẹn họng nhìn chân chối. Ông trời của ta, Nam Dương đệ nhất cường giả Cổ Khôn, còn có phương Tây thế giới thần bảng trước ba địa ngục sứ giả Mọ Dịch Sở, vậy mà đều vào hôm nay bị vị kia lúc trước hung hăng trấn sát Đinh Tu Duyên đại tông sư nội địa Ninh đại tông sư đánh giết, cái này, đây cũng quá dọa người đi. Đây chính là náo động sự kiện lớn. Chuyên môn kia Cổ Khôn cũng đã siêu việt đại tông sư chi cảnh, bước vào thần tôn cấp bậc, lại thêm phương Tây thế giới vị kia thần tôn cấp cường giả Mọ Dịch Sở. Đây chính là hai vị thần tôn cấp nhân vật vẫn lạc tại Cảng Thành, hơn nữa còn đều là mất mạng tại cùng một người chi thủ. Việc này nếu là hoàn toàn truyền ra, chỉ sợ Nam Dương tu hành giới, bao quát phương Tây tu hành giới đều muốn chấn động. Đúng vậy à, nhất là tục truyền nói là, vị kia nội địa Ninh đại tông sư bất luận là đánh giết của Khôn, vẫn là vị kia phương Tây thế giới thần bảng trước ba địa ngục sứ giả Mọ Dịch Sở, toàn bộ đều là không chút huyền niệm nghiền ép. Không, thậm chí là nghiền ép đều không đủ để hình dung, cái kia Cổ Khôn căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp bị một bàn tay cho đập thành thịt nát. Mà địa ngục sứ giả Mọ Dịch Sở mặc dù xuất thủ, nghe nói còn sử xuất thủ đoạn cuối cùng, thôi động một cái cực kỳ khủng bố cấm khí, mở ra địa ngục chi môn, triệu hoán ra một đầu địa ngục tam đầu quyển, nhưng lại vẫn như cũng bị vị tiên linh đại tông sư trực tiếp bóp nát, một chỉ đánh giết. Không nghĩ tới vị tiên nội địa linh đại tông sư thực lực lại cường hoành đáng sợ đến mức này, liền hai đại thần tôn cấp cường giả ở trước mặt hắn đều như sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Một đêm này, toàn bộ cảng thành thượng tầng vòng tròn đều bị hai cái này tin tức kinh người chỗ náo động. Tất cả mọi người tại rung động tại Ninh Vọng Thư thực lực kinh khủng, không biết nhiều ít người đang nghe Cổ Khôn cùng Mọ Dịch Sở bị Ninh Vọng Thư đánh giết sau đó, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hai đại thần tôn cấp cường giả bị người không cần tốn nhiều sức liền cho nghiền chết, có thể không khiếp sợ sao? Rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng, tin tức này truyền ra tới Nam Dương tu hành giới cùng phương Tây tu hành giới sau, sẽ khiến bao lớn náo động cùng rung động. Mà sau khi khiếp sợ, cảm thành rất nhiều hào môn quyền quý đối với Ngụy gia, cũng không tự kiềm hãm được nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trong mắt bọn hắn, Ngụy gia nghiêm nhiên đã trở thành tại Cảng Thành không thể trêu chọc, không thể tới làm ác kết thủ kết toán tồn tại. Bọn hắn cũng không phải e ngại Ngụy gia bản thân, mà là e ngại Ngụy gia phía sau Ninh Vọng Thư. Tại rất nhiều người xem ra, Ninh Vọng Thư lúc trước giúp Ngụy gia giải quyết ông gia uy hiếp, còn ra tay trấn sát Đinh Tu Duyên. Bây giờ lại xuất hiện ở Ngụy Triệu Phong thọ yến bên trên, cũng lần nữa giúp Ngụy gia tránh khỏi một trận họa diệt môn, hung hăng đánh chết đến đây trả thù Đinh Tu Duyên đệ tử Triệu Vong Xuyên, cùng bị Triệu Vong Xuyên mời tới phương Tây thế giới thần tôn cường giả Mọ Dịch Sở. Có Ninh Vọng Thư như thế một vị cường hành nhân vật vô địch xem như chỗ dựa, lại đi trêu chọc Ngụy gia, đây không phải là tinh khiết hành động tìm chết sao? Không nói đến cảng thành như thế nào chấn động, lúc này, Ninh Vọng Thư đã mang theo tôn này quan tài về tới Giang Nam thị ngự khê duyệt đỉnh trong biệt thự. "Ca, ngươi trở về." Vừa mới vào nhà, Ninh Nhược Tuyên liền lập tức hào hứng tiến lên đón. Trúc Tịch Nhan cũng theo ở sau lưng nàng, vui vẻ nói, "Ninh ca ca, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai mới trở về đâu." Ninh Vọng Thư mỉm cười, "Lúc đầu ta chạm vạng tối lúc ấy liền có thể trở về. Bất quá bởi vì giữa chưa có chút việc, liền hơi hơi chậm trễ một chút. Chuyện bây giờ kết thúc, tự nhiên là trực tiếp trở về." Nói xong, Ninh Vọng Thư lại nói, "Đến, hai người các ngươi trước hết để cho một chút, ta còn có một cái đồ vật muốn rời tiền đến." Phía sau hắn còn dùng tiên lực nâng tôn này quan tài đâu. Chỉ có điều, hắn còn không có triệt tiêu ra chỉ ở đằng kia tôn quan tài bên trên ẩn nấp pháp thuật, cho nên Ninh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan đều không thể nhìn thấy. Cũng chính vì vậy, nghe được Ninh Vọng Thư lời nói, Ninh Nhược Tuyên không khỏi hồ nghi nói, "Đồ vật? Ca, ngươi có đồ vật gì muốn rời tiền đến a?" "Đúng a, Ninh ca ca, ta thế nào không thấy được có đồ vật gì?" Trúc Tịch Nhan cũng hơi nghi hoặc một chút. Ninh Vọng Thư cười cười, quay đầu một chỉ, nói, "Ấy, ngay tại thứ này." Đang khi nói chuyện, hắn đã triệt bỏ quan tài bên trên ẩn nấp pháp thuật, khiến cho tôn này quan tài hiện ra. Đống nhiên nhìn thấy Ninh Vọng Thư sau lưng thế mà lơ lửng một tôn quan tài, Ninh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan đều lấy làm kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Vọng Thư. "Ca, cái này nhìn xem thế nào giống như là một tôn quan tài?" Ninh Nhược Tuyên do dự một chút, nhịn không được hỏi. "Đúng a, Ninh ca ca, ngươi em đẹp, làm sao làm một tôn quan tài trở về? Hơn nữa, cái này quan tài thế mà còn là hơi mở, bên trong nằm kia là thi thể sao? Nhưng là, thi thể kia nhìn xem có vẻ giống như còn cùng cái người sống như thế a." Trúc Tịch Nhan cũng đầy là kinh ngạc đánh giá tôn này quan tài còn có nằm tại trong đó cố kia nữ thi. Ninh Vọng Thư mỉm cười nói, "Các ngươi có thể chớ coi thường tôn này quan tài, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái tiên vật. Ta dùng tiên thức đều không thể thăm dò vào trong đó, hơn nữa, cũng không cách nào đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nếu không, ta cũng không đến nỗi dùng ẩn nấp pháp thuật đưa nó ẩn giấu đi, sau đó trực tiếp nâng nó trở về. Đến mức trong này cố thi thể kia đi, ta cũng không làm rõ ràng được cụ thể là tình huống gì, có lẽ là tôn này quan tài nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng, có thể làm cho trong đó thi thể không nhận tuế nguyệt ăn mòn mà mục nát, từ đầu tới cuối duy trì hoàn hảo a." Chương 917, tiểu bất điểm lai lịch. Chương 917, tiểu bất điểm lai lịch. Nghe xong Ninh Vọng Thư giải thích, Ninh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan không khỏi nhìn nhau một cái, giật nảy cả mình, cái này, thứ này lại có thể là một cái tiên vật. Hai người kìm nén không được hiếu kỳ xích lại gần, có chút khó tin mong muốn nhìn kỹ một chút. Lúc này, Ninh Vọng Thư nói, "Tốt, các ngươi chờ một lúc sẽ chậm chậm xem đi, ta trước tiên đem nó rời tiến đến lại nói." "A a, tốt." Hai người ứng tiếng, bận điệu tránh ra một chút, nhường Ninh Vọng Thư có thể đem tôn này quan tài chuyển qua trong phòng, đem nó thả ở phòng khách một bên. Thấy Ninh Vọng Thư đem kia quan tài sau khi để xuống, Ninh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan lúc này mới lại xích lại gần tới, cẩn thận xem xét lên. Mà nguyên bản tại nơi hẻo lánh chơi đùa đến phúc cùng tiểu bất điểm, lúc này cũng đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ bu lại, nhìn chằm chằm kia quan tài nhìn xem. "Ca, ngươi nói, trong này nằm người kia, nàng có thể hay không còn sống a?" Lúc này, Ninh Nhược Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Vọng Thư, mang theo vài phần ngây thơ biểu lộ hỏi. Ninh Vọng Thư khẽ giật mình, chợt hơi nhíu mày, hơi trầm ngâm sau, chậm rãi nói, "Khó mà nói. Dù sao, cái này quan tài quá thần bí, liền tiên tức đều có thể cách trở. Hơn nữa, bên trong người kia nhìn thân thể xác thực còn cùng người sống không khác. Nếu như nàng thật còn sống, chỉ là bởi vì cái gì duyên cớ bị phong ấn, lại hoặc là ngủ say tại tôn này quan tài bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Nhưng nếu thật như thế, lai lịch của người này chỉ sợ không thể coi thường, làm không tốt là một vị thượng cổ niên đại đã tồn tại tiên nhân. Lại hoặc là mạt pháp giáng lâm sau, tiên đạo không còn, thấy thành tiên vô vọng, lại không cam tâm như vậy chậm chậm hao hết thọ nguyên, vừa lúc trong tay lại có như thế một tôn có thể không nhận tuế nguyệt ăn mòn thần bí tiên quan, thế là liền lựa chọn ngủ say trong đó cường đại tu sĩ. Trên đấu giá hội nhìn thấy tôn này quan tài sau, Ninh Vọng Thư cũng nghĩ đến các loại khả năng. Kỳ thật liền bao quát Ninh Nhược Tuyên nhắc tới, có lẽ cái này quan tài bên trong nữ thi còn sống. Bởi vậy, hắn đối Ninh Nhược Tuyên nâng lên khả năng này, không hề cảm thấy cái gì. Nghe được Ninh Vọng Thư lời nói, Ninh Nhược Tuyên do dự một chút, đang chờ mở miệng. Lúc này, một bên tiểu bất điểm bỗng nhiên cau mày còn cuốn tôn này quan tài bay một vòng, tiếp lấy rỗi ra ngón tay nhỏ lấy kia quan tài y y nha nha kêu lên. "Ừm." Ninh Vọng Thư ngơ ngác một chút, hầu nghi hướng tiểu bất điểm nhìn lại. Chỉ thấy nó thần sắc dường như hơi nghi hoặc một chút, lại mơ hồ có như vậy mấy phần không hiểu kích động, nhưng lại không rõ nó đến cùng đang nói cái gì. Ninh Vọng Thư không khỏi nhíu mày lại, nhìn xem tiểu bất điểm, hỏi dò: "Tiểu bất điểm, ngươi trước kia gặp qua tôn này quan tài?" "Vẫn là nói, ngươi gặp qua nằm tại cái này quan tài bên trong người kia?" Tiểu bất điểm nghiêng đầu, khẽ cắn ngón tay suy tư một hồi, lập tức nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ninh Vọng Thư không làm rõ ràng được tiểu bất điểm cái này lại gật đầu lại lắc đầu, đến tột cùng là có ý gì, thế là lại nói: "Tiểu bất điểm, ngươi đây rốt cuộc là khẳng định, vẫn là phủ định a?" Tiểu bất điểm thấy Ninh Vọng Thư không rõ nó ý tứ, lập tức chỉ vào kia quan tài lần nữa y y nha nha kêu lên. Lúc này, một bên Trúc Tịch Nhan bỗng nhiên nói rằng: "Tiểu bất điểm nhi, ý của ngươi là, ngươi cảm thấy tôn này quan tài, lại hoặc là nằm tại quan tài bên trong người kia có chút quen thuộc cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra có phải hay không gặp qua phải không?" "Ê a nha." Tiểu bất điểm lập tức liên tục gật cái đầu nhỏ, hân hoan kêu lên. Thấy thế, Trúc Tịch Nhan không khỏi nhìn về phía Ninh Vọng Thư. Linh Vọng Thư trên mặt cũng lộ ra một vẻ chợt hiểu, nguyên lai ngươi là ý tứ này a. Nhưng sau đó, Linh Vọng Thư lại lông mi liền nhíu lại, trầm ngâm nói, đã ngươi đối cái này quan tài cùng bên trong nữ nhân kia có cảm giác quen thuộc, kia có lẽ ngươi trước kia thật là có khả năng gặp qua. Bất quá, đã ngươi nghĩ không ra là lúc nào, lại là ở nơi nào gặp qua. Nói đến đây, Linh Vọng Thư bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bất Điểm, một hồi trầm tư. Tôn này quan tài là tại cảng thành cuộc đấu giá kia sẽ lên đi vô xuống, nếu như đấu giá hội để lộ ra tin tức không có hư giả lời nói, tôn này quan tài thế nhưng là bị người từ một tòa thập phần thần bí đáy biển trong cổ mộ đánh vớt đi ra. Mà Tiểu Bất Điểm lai lịch, theo lúc trước cái kia gọi Ngũ Tiên Sinh người nói tới, là hắn tại Côn Luân Sơn chỗ sâu phát hiện. Lúc ấy Linh Vọng Thư liền suy đoán Tiểu Bất Điểm có lẽ là đến từ Côn Luân Hư, là theo Côn Luân Hư trận pháp lần thứ nhất xuất hiện khe hở, theo dâng trào ra linh khí cùng nhau bị cuốn đi ra. Dù sao, cái kia Ngũ Tiên Sinh phát hiện Tiểu Bất Điểm thời gian điểm cũng vừa lúc đối được. Lại thêm nguyên linh thể sinh ra điều kiện thế nhưng là cực kỳ hà khắc, nhất định phải là linh khí cực kỳ dồi dào nồng đậm chi địa mới có thể đản sinh ra nguyên linh thể. Mà Côn Luân Sơn bên trong, ngoại trừ kia thần bí Côn Luân Hư, ngoại giới linh khí có thể cũng không so địa phương khác nồng đậm nhiều ít, căn bản không có khả năng đản sinh ra nguyên linh thể loại tồn tại này. Nếu như Tiểu Bất Điểm thật sự là đản sinh tại Côn Luân Hư bên trong, hiện tại nó lại đối tôn này quan tài hay là quan tài bên trong người kia có cảm giác quen thuộc, đây chẳng phải là nói tôn này quan tài hoặc trong đó người kia cùng Côn Luân Hư có quan hệ. Thậm chí, Tiểu Bất Điểm bản thân, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường nguyên linh thể a. Dù sao, tôn này quan tài nếu như thật sự là từ một tòa đáy biển trong cổ mộ đánh vớt đi ra, tòa kia đáy biển cổ mộ tất nhiên đã tồn tại 10 phần lâu dài thời gian. Thậm chí tỷ lệ lớn là tại Chư Thiên Phong ấn xuất hiện, mặt pháp giáng lâm mới bắt đầu liền đã tồn tại. Bình thường nguyên linh thể nhưng không cách nào từ cái kia thời kỳ thượng cổ một mực sống đến bây giờ. Huống chi, lúc trước vừa nhìn thấy Tiểu Bất Điểm lúc, thực lực của nó nhiều nhất cũng thì tương đương với Hóa Nguyên kỳ nhị tam trọng người tu chân. Nghĩ đến những này, Linh Vọng Thư càng thêm cảm thấy chỉ sợ Tiểu Bất Điểm lai lịch chân chính hẳn là cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ ta thật nên tìm một cơ hội, mang lên Tiểu Bất Điểm tiến một chuyến Côn Luân Hư. Cũng không biết bây giờ Côn Luân Hư bên trong lại biến thành cái gì bộ dáng. Lần trước tiến Côn Luân Hư, nơi đó thế nhưng là đã có hơn phân nửa khu vực đều bị những cái kia quỷ dị huyết quang bao phủ. Còn có trước đó ta tại Uy Quốc trấn sát Sở Sạn Đủ, cũng đồng dạng nắm giữ loại này quỷ dị huyết quang lực lượng. Mà Sở Sạn Đủ thế nhưng là huyền tiên cảnh giới tu vi, có thể thấy được Côn Luân Hư bên trong những cái kia quỷ dị huyết quang lai lịch tất nhiên không thể coi thường. Dù là ta bây giờ đã chân chính bước vào thiên tiên chi cảnh, đủ để vận dụng độ kiếp kỳ cấp độ cường độ tiên lực, nhưng nếu như ta lần nữa tiến vào Côn Luân Hư, một khi gặp phải cái gì không biết tình trạng, chỉ sợ cũng không dám nói có thể 100% toàn thân trở ra, tốt nhất vẫn là chờ ta đem mấy môn cửu bí chi thuật muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh sau, lại đi một chuyến tương đối ổn thỏa một chút. Hơn nữa, đến lúc đó ta thân ngoại hóa thân hẳn là cũng có thể dựng dục ra tới, có thể nhiều nhất trọng bảo hiểm. Còn có bát cửu huyền công, đến lúc đó coi như không thể đột phá tới chín cảnh, nhưng đạt tới 8 cảnh vẫn là không có vấn đề gì. Có 8 cảnh kim cương bất hoại chi thân, ta bảo mệnh năng lực cũng có thể nâng cao một bước, suy tư một phen sau, Linh Vọng Thư tạm thời buông xuống những này. Tả hữu việc này cũng không đổi. Cho dù là tôn này quan tài, hắn buông xuống đến cũng là nghĩ thật tốt nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Cho dù không thu được gì, đối với hắn cũng không tổn thất gì. Đến mức Tiểu Bất Điểm, mặc dù hắn cũng thật muốn biết rõ ràng Tiểu Bất Điểm đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng cái này còn không đáng đến bước lên quá gió to hiểm, gấp như vậy lần nữa tiến vào Côn Lôn Hư đi. Chương 918, Tiên Đạo Trận Văn. Chương 918, Tiên Đạo Trận Văn. Linh Các Ca, thế nào, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Trúc Tịch Nhan thấy Linh Vọng Thư một bộ trầm tư bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Linh Vọng Thư lấy lại tinh thần, nhìn xem Trúc Tịch Nhan, lắc lắc đầu nói, thế thì không có, chỉ là nếu như Tiểu Bất Điểm trước kia thật đã từng thấy qua tôn này quan tài hay là bên trong nữ nhân kia lời nói, ta suy đoán Tiểu Bất Điểm lai lịch chân chính chỉ sợ hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá, cụ thể cũng không tốt nói. Vạn nhất Tiểu Bất Điểm chỉ là ở nơi nào thấy qua tương tự quan tài hoặc dung mạo hình dáng cùng nằm tại tôn này quan tài bên trong người tương tự người, thậm chí chân dung loại hình, cũng không phải là không có khả năng. Trúc Tịch Nhan khẽ gật đầu một cái, ừm, cái này ngược lại cũng đúng. Lúc này, Linh Vọng Thư xóa khai lời nói, tốt, chứ không cùng các ngươi nhiều lời, ta đem tôn này quan tài lấy tới trên lầu đi, cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì à. Có chuyện gì, hai người các ngươi lại đến đi gọi ta. Tốt, ca, Linh ca ca. Linh Nhược Tuyên cùng Trúc Tịch Nhan tề ứng âm thanh, cũng không lại đi chú ý tôn này quan tài, các nàng cũng nhìn cũng không được gì, mà là mang theo đến Phúc cùng Tiểu Bất Điểm đi trở về sofa ngồi bên kia. Linh Vọng Thư lại lần nữa lấy tiên lực nâng tôn này quan tài, đem nó chuyển qua trên lầu một cái trống không gian phòng bên trong. Tiện tay đóng cửa phòng sau, Linh Vọng Thư nghĩ nghĩ, ổn thỏa lý do, vẫn là tại gian phòng bày ra mấy đạo cấm chế. Tiếp lấy mới lại cẩn thận chu đáo lên tôn này quan tài, cũng lần nữa nếm thử dùng tiên thức đi điều tra. Bất quá, giống nhau trên đấu giá hội lúc như thế, hắn tiên thức hoàn toàn không cách nào xuyên thấu kia quan tài chất liệu cách trở, Linh Vọng Thư nếm thử hồi lâu đều không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Xem ra chỉ có thể thử một chút cái này quan tài đối tiên lực có không có phản ứng, không được, liền trực tiếp dùng thuật pháp nếm thử công kích tôn này quan tài, nhìn xem nó phải chăng có phản ứng gì. Linh Vọng Thư hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn lập tức kích phát ra một sợi tiên lực rơi vào kia quan tài bên trên. Làm tiên lực chạm tới quan tài nháy mắt, tôn này quan tài bỗng nhiên ông một chút, toát ra bóng ánh khắp nơi mà chói lọi tiên quang, quan tài bên trên chỗ điêu khắc những dị thú kia phủ điêu lại giống như là sống lại đồng dạng, đột nhiên biến sinh động như thật. Mơ hồ trong đó, dường như có trận trận tiếng gào thét truyền ra, dường như những dị thú kia phủ điêu tại ngửa mặt lên trời gào thét. Một màn này, lập tức nhường Ninh Vọng Thư có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới cái này quan tài lại thật sẽ đối với tiên lực có phản ứng. Bất quá, càng làm cho Ninh Vọng Thư giật mình là, ngoại trừ những dị thú kia phủ điêu bên ngoài, quan tài bên trên lại vẫn nổi lên từng đạo vô cùng thần bí mà huyền ảo phù lục cùng trận văn. Kia từng đạo phù lục, trận văn tản ra nhàn nhạt kỳ dị tiên huy, cũng không mạnh mẽ, nhưng lại tràn ngập một loại thâm trầm, mênh mông không lường được khí tức thần bí. Ninh Vọng Thư hai con ngươi nhìn chằm chằm những đùa chú kia cùng trận văn, mong muốn tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Nhưng một phen cẩn thận quan sát sau, hắn cũng chỉ là đại khái nhìn ra những đùa chú kia cùng trận văn dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại phòng ngự cùng phong cấm chi năng. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ có thể từ những đùa chú kia cùng trận văn bên trong cảm nhận được một sợi hơi không cảm nhận được sắc cơ. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, những đùa chú này cùng trận văn hẳn là dùng cho bảo hộ tôn này quan tài cùng người ở bên trong, phòng ngừa có người cưỡng ép phá vỡ tôn này quan tài. Đồng thời, còn có thể cũng là phong cấm lấy tôn này quan tài. Thêm một cái chính là, quan tài bên trên những này dị thú phù điêu, đoán chừng cũng không phải vẹn vẹn chỉ là bài trí không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như tôn này quan tài đụng phải công kích. Nói đến đây, Ninh Vọng Tư đột nhiên đình trệ, ngựa khí thâm trầm một chút, đụng phải đủ cường đại công kích, những này dị thú phù điêu rất có thể sẽ hóa hình mà ra, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, đem ý đồ công kích quan tài mục tiêu đánh giết. Ninh Vọng Tư cũng chỉ là nhìn ra những này, càng nhiều, hắn cũng là không thể tìm tòi nghiên cứu ra cái như thế về sau. Thật sự là những đùa chú kia cùng trận văn đều quá mức thần bí tối nghĩa, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về tại tiên phủ cùng tiên đạo trận văn, mà không phải tu chân cấp độ thủ đoạn cùng lực lượng. Ninh Vọng Thư bây giờ mặc dù đã chân chính bước vào thiên tiên chi cảnh, nhưng đối với tiên đạo cấp độ lực lượng cùng thủ đoạn, hiểu rõ vẫn còn 10 phần nông cạn, hoặc là nói, cơ hồ cũng không có cái gì hiểu rõ. Hắn không cách nào nhìn ra những đùa chú kia cùng trận văn huyền bí, cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá, càng là như thế, Ninh Vọng Thư càng cảm thấy cái này quan tài cùng nó bên trong nữ nhân kia bất phàm, lai lịch tất nhiên không thể coi thường. Nhưng dưới mắt như là đã có thể cảm giác ra cái này quan tài nổi lên hiện ra phù lục cùng trận văn, bao quát những dị thú kia phù điêu đều ẩn giấu sắc cơ, Ninh Vọng Thư cũng không dám lại mạo muội lấy thuật pháp đi công kích tôn này quan tài, nếm thử phá giải phía trên những đùa chú này cùng trận văn. Như thế phong hiểm quá lớn. Dù sao, cái này quan tài cơ bản đã xác định là một cái phi phàm tiên vật, phía trên phù lục cùng trận văn cũng là tiên đạo cấp độ thủ đoạn, một khi phát động trong đó ẩn giấu sắc cơ, dù là Ninh Vọng Thư đã thành tiểu thiên tiên, cũng không dám nói có thể bình yên vô sự. Xem ra tôn này quan tài chỉ có thể tạm thời trước cứ như vậy đặt vào. Tại không có đối tôn này quan tài tin tức, hay là phía trên những đùa chú kia, trận văn có càng nhiều hiểu rõ trước đó, không thể mạo muội đếm thử bài trừ những đùa chú kia cùng trận văn. Ninh Vọng Thư thấp giọng tự nói lấy. Lập tức hắn nhẹ thở phào một cái, cũng không có ý định tiếp tục lại tìm tòi nghiên cứu tôn này quan tài tình huống, chuẩn bị chờ sau này hay nói. Sau khi đứng dậy, Ninh Vọng Thư tiện tay triệt bỏ gian phòng bên trong bố trí xuống những cấm chế kia. Đang chuẩn bị rời phòng, nghĩ nghĩ, hắn lại tiện tay ở đằng kia tôn quan tài bên trên bày ra mấy đạo cấm chế, để phòng bất nhất. Tiếp lấy, Ninh Vọng Thư lúc này mới đi ra gian phòng kia, trở về bên trong phòng của mình. Lần này đi cảng thành, mặc dù không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, bất quá, trải qua uy quốc cùng sở sạn đủ trận chiến kia sau, Ninh Vọng Thư nội tâm liền có cảm giác cấp bách. Dưới mắt tôn này quan tài đã không cách nào lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, về phòng của mình sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện bát cửu huyền công. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cũng là không có chuyện gì quấy rầy Ninh Vọng Thư. Hắn cùng Ninh Ngự Tuyên, Trúc Tịch Nhan, bao quát Lâm Thanh Trúc bên kia cũng phát cái tin tức đi qua, cùng với các nàng nói một tiếng sau, liền hoàn toàn bế quan, chuyên tâm tu luyện bát cửu huyền công cùng kia mấy môn cửu bí chi thuật. Dưới mắt chính vào nghỉ hè, hắn muốn thừa dịp mùa hè này, tận lực đem trận thuật cùng chức thuật, nhóm thuật cái này ba môn sớm đã tiểu thành cửu bí chi thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh. Mặt khác chính là đem giả thuật cũng ít ra tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Dù sao, hắn thân ngoại hóa thân đã thai nghén có một đoạn thời gian, có lẽ không dùng đến quá lâu, thân ngoại hóa thân liền có thể hoàn toàn dựng dục ra đến. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn vu tộc huyết mạch bị triệt để bóc ra, hắn bản tôn liền không cách nào lại hiện hóa đại vu chân thân, mượn nhờ địa mạch chi lực đến khôi phục các loại thương thế. Giả thuật cũng liền có đất dụng võ. Thuận tiện, Linh Vọng Thư cũng phải đem bát cửu huyền công tận khả năng tăng lên, tranh thủ tại thân ngoại hóa thân dựng dục ra trước khi đến, sớm ngày đột phá tới 8 cảnh, thậm chí là 9 cảnh. Không phải hắn thân ngoại hóa thân một thành, dung nhập trái tim của hắn bên trong kia một giọt vu tộc cường giả tinh huyết cũng sẽ bị bóc ra, hắn liền không cách nào lại mượn nhờ giọt kia vu tộc cường giả tinh huyết lực lượng, nhanh chóng tăng lên bát cửu huyền công cảnh giới. Chương 919, phương Tây chấn động. Chương 919, phương Tây chấn động. Ngay tại Ninh Vọng Thư chuyên tâm bế quan tu luyện bát cửu huyền công cùng mấy môn cửu bí chi thuật đồng thời, hắn tại cảng thành tuần tự hung hăng chấn sát Nam Dương đệ nhất cường giả Cổ Khôn cùng đứng hàng phương Tây thế giới thần bảng trước ba địa ngục sứ giả Mọ Dịt Sở tin tức cũng như một trận như gió bao quét sạch, cấp tốc truyền khắp Nam Dương chư quốc cùng phương Tây thế giới. Trong lúc nhất thời, Nam Dương chư quốc cùng phương Tây thế giới tu hành giới cùng nhau chấn động, một mảnh xôn xao, vô số người vì đó trố mắt, thậm chí hoài nghi tin tức tính chân từ người, càng là đến không hết. Làm sao có thể? Cổ Khôn thế nhưng là Nam Dương chư quốc đệ nhất cường giả, càng là đã siêu việt lớn cảnh giới tông sư, bước vào phương Tây thế giới nói tới thần tôn chi cảnh, hơn nữa, hắn không chỉ có tinh thông hàng đấu thuật, còn kiêm tu cường tráng nhục thân chi pháp, một thân chiến lực có thể nói cử thế vô song, hắn làm sao lại chết tại một cái hoa hạ trong tay người? Lời đồn, cái này nhất định là hoa hạ tận lực tản lời đồn. Mục đích đúng là vì chấn nhiếp chúng ta Nam Dương chư quốc cùng phương Tây thế giới. Không sai, đây tuyệt đối là lời đồn. Chỉ có điều, Hoa Hạ bên kia tản ra cái này lời đồn cũng quá vụ bè, Cổ Khôn là nhân vật bậc nào, đây chính là ta Nam Dương chư quốc đệ nhất cường giả, thần tôn cấp bậc tồn tại. Muốn nói Hoa Hạ có người có thể thắng qua hắn, vậy ta tin tưởng. Thậm chí, nói Hoa Hạ có người thật giết hắn, ta cũng nhiều nhất bán tín bán nghi. Nhưng là, cái này truyền ngôn vậy mà nói Cổ Khôn là bị cái kia Hoa Hạ người trực tiếp một bàn tay, không có lực phản kháng chút nào cách không liền cho đập thành thịt nát. Ta nói là cái gì cũng không tin, đây tuyệt đối là lời đồn không nghi ngờ gì. Nói đúng là a. Huống chi, kia truyền ngôn còn nói liền phương Tây thế giới thần bảng trước ba địa ngục sứ giả mọ dịt sở cũng đều bị cái kia Hoa Hạ người dễ như trở bàn tay một chỉ đánh giết, đây quả thực là hoang đường, như thế vụng về lời đồn, ai sẽ tin tưởng? Hoa Hạ thực sự dụng tâm quá hiểm ác, vậy mà tản dạng này lời đồn. Thật cho là chúng ta sẽ tin tưởng loại này căn bản cũng không vào để lời đồn. Suy, không chỉ có là Nam Dương các nước đông đảo người tu hành, phương Tây thế giới người tu hành cũng đồng dạng có thật nhiều người đều đối với cái này biểu thị hoài nghi, thậm chí là chảo phúng, khinh thường. Hoa Hạ người thật đúng là khoác lác cũng không làm bản nháp. Coi như muốn tản lời đồn, vậy cũng muốn phù hợp thực tế một chút à, lại còn nói địa ngục sứ giả mọ dịt sở tại vận dụng hắn từ địa ngục ở bên trong lấy được món kia kinh khủng cấm khí sau, cũng vẫn như cũng bị người như bẻ cảnh khâu nghiền ép đánh giết, thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, lời nói dối như vậy liền ba tuổi đứa nhỏ đều không lừa được. Phải biết, lúc trước mọ dịt sở thế nhưng là bằng vào hắn từ địa ngục bên trong mang ra món kia kinh khủng cấm khí, trực tiếp miểu sát một vị thần tôn cấp nhân vật. Tục truyền nói, mọ dịt sở món kia cấm khí có thể mở ra địa ngục chi môn, triệu hồi ra trong địa ngục kinh khủng tồn tại giáng lâm. Trên đời này căn bản không ai có thể giết được mọ dịt sở, tản cái này lời đồn người thật đúng là vô tri. Xác thực, những người kia tại tản lời đồn trước đó đều không trước đó hiểu rõ tinh tường địa ngục sứ giả mọ dịt sở thực lực cùng thủ đoạn sao? Thế mà tản loại này trong đầu tất cả đều là đại tiện đều sẽ không tin lời đồn, quả thực chết cười người. Mặc dù hoài nghi rất nhiều người, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế. Nhất là phương Tây thế giới rất cường đại nhân vật, đang nghe tin tức này sau, mặc dù mười phần chấn kinh, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là hoài nghi tính chân thực, mà là trong đầu đột nhiên nổi lên một đạo người đồng phương thân ảnh. Mà những người này đều không ngoại lệ đều là từng đi qua ạ lạn Đức Hải vực tòa kia hải ngoại tiên phủ phương Tây cường giả. Có lẽ giết chết mọ dịt sở chính là lúc trước từ tòa kia thần minh bên trong khu cung điện đi ra người đông phương. Nếu như là người đông phương kia lời nói, thế thì rất bình thường. Dù sao lúc trước tiến vào tòa kia thần minh dãy cung điện hạch tâm đại điện những cái kia cường đại nhân vật theo mọ dịt sở từng chính miệng truyền ra tin tức, nhưng chính là bị người đông phương kia giết chết. Bất quá mọ dịt sở đã lúc trước may mắn trốn thoát, hắn cũng không dám cùng người đông phương kia là địch mới đúng. Cũng có thể là giết chết hắn cũng không phải là người đông phương kia, mà là một người khác. Nhưng đã có như thế một cái người đông phương, như vậy Hoa Hạ có một cái khác đồng dạng nắm giữ khủng bố như thế thực lực nhân vật, cũng chẳng có gì lạ. Bất kể nói thế nào, lần này đã có tin tức như vậy từ Hoa Hạ cảng thành truyền ra, nếu như mọ dịt sở vẫn luôn không còn xuất hiện, như vậy tin tức này đoán chừng tỷ lệ lớn chính là thật. Nếu là như vậy, vậy sau này có thể tuyệt đối không thể tiến vào Hoa Hạ đại địa. Cái này cũng thành rất nhiều phương Tây cường giả chung nhận thức. Nhất là làm rất nhiều phương Tây tu hành thế lực nhiều lần tìm hiểu, có vô cùng xác thực tin tức chứng thực mọ dịt sở đích thật là tại cảng thành bị một vị đến từ Hoa Hạ nội địa cường đại nhân vật lấy thế tồi khô là hủ, đánh tan hắn từ địa ngục bên trong mang ra món kia kinh khủng cấm khí, đem nó một chỉ đánh giết sau. Hoa Hạ lập tức thành những cái kia phương Tây cường giả trong lòng không thể tiến về tuyệt đối cấm địa. Mà theo phương Tây những cái kia tu hành thế lực chỗ thăm dò được tin tức xác thật dần dần truyền ra, toàn bộ phương Tây tu hành giới đều hoàn toàn sôi trào. Những cái kia trước đó chất vấn việc này tính chân thực, thậm chí chào phúng đây là Hoa Hạ cố ý lập lời đồn người, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó thành thành thật thật ngậm miệng lại. Mà những cái kia nguyên bản nửa tin nửa ngờ người, giờ phút này cũng rốt cục vững tin tin tức là thật. Chỉ có điều, chuyện này cho một đám phương Tây người tu hành, còn có Nam Dương các nước người tu hành mang đến rung động cùng xung kích, là cực kỳ náo động cùng mãnh liệt. Nhất là những cái kia phương Tây người tu hành. Địa ngục sứ giả mọ dịt sở tại phương Tây tu hành giới danh khí có thể rất lớn, nhất là tại thần thành cùng Quang Minh thần đỉnh bị Ninh Vọng Thư hủy diệt sau, mọ dịt sở càng là nhảy lên trở thành phương Tây thế giới thần bảng trước ba nhân vật cường hành. Thậm chí phương Tây thế giới thần chiến bảng, mọ dịt sở xếp hạng mặc dù chỉ là thứ ba, đứng hàng ạt sủa vương cùng phương Tây thế giới dưới đất bốn cự đầu bên trong còn xuất lại, cũng là thần bí nhất huyết tổ mã cất phía dưới. Nhưng ở xếp hạng sau nhưng lại có một đoạn văn chú thích, cái kia chính là mọ dịt sở trong tay có một kiện khó có thể tưởng tượng kinh khủng cấm khí, một khi vận dụng, có lẽ thần bảng đệ nhất ạt sủa vương cùng thần bảng thứ hai huyết tổ mã cất đều sẽ không cách nào ngăn cản, có xác suất rất lớn sẽ trực tiếp mất mạng. Là lấy, nếu là tại sinh tử tương bác dưới tình huống, mọ dịt sở có lẽ có đánh giết thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai năng lực. Mà từ cảng thành truyền ra tin tức thế nhưng là minh xác nâng lên, mọ dịt sở là tại vận dụng cái tiêu kiện có lẽ có thể đánh giết thần bảng thứ nhất cùng thứ hai kinh khủng cấm khí, mở ra địa ngục chi môn, từ trong địa ngục triệu hoán ra một đầu địa ngục kinh khủng tam đầu khuyển dưới tình huống. Vẫn như cũng bị đối phương như bẻ cành khô bóp nát đầu kia địa ngục tam đầu khuyển cùng địa ngục chi môn, thậm chí đầu kia địa ngục tam đầu khuyển liền một chút sức chống đỡ đều không có. Nói cách khác, đánh giết mọ dịt sở người, đồng dạng nắm giữ đánh giết bọn hắn phương Tây thế giới thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai thực lực. Đây đối với phương Tây thế giới một đám người tu hành mà nói, quả thực như là tín ngưỡng sụp đổ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại Đông Phương xa xôi Hoa Hạ, vậy mà lại tồn tại khủng bố như thế, đủ để nghiền ép bọn hắn phương Tây thế giới thần bảng tất cả cường giả nhân vật. Phải biết, từ khi gần mấy trăm năm, phương Tây quật khởi sau, mặc kệ là phương Tây dân chúng bình thường vẫn là những cái kia phương Tây người tu hành, trong xương liền rõ ràng lấy một loại ngạo mạn, cùng đối tất cả không phải phương Tây tồn tại khinh thường cùng xem thường. Nhưng lúc này đây, hiện thực lại mạnh mẽ đánh mặt của bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành đả kích có thể nghĩ.